Chương 1, xuyên qua thành Hoa Khôi. Nơi này là nơi nào? Ta vì cái gì tại đây bên trong? Đoàn Ngọc Ngộng bức từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem cái này cổ kính hoàn cảnh, nghe bên ngoài tràn ngập kiểu diễm thanh âm. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn đều phản ứng không kịp. Đây là tại nằm mơ. Cứ như vậy hắn ngồi ở trên giường dòng dã một khắc đồng hồ, phát hiện nghẹn nước tiểu đến khó chịu. Lập tức thân thể của hắn run lên, kém chút liền không có khống chế lại tuyến tiền liệt sập. Ngay sau đó, hắn lâm vào mừng rỡ. Bởi vì, hắn phần eo phía dưới có chi giác. Hắn tê liệt tốt. Hắn từ trên giường xuống tới, cất bước bước đi, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã tê liệt thật nhiều năm, đều nhanh quên bước đi cảm giác, quên có hai chân cảm giác. Đi vào một chiếc gương trước mặt, nhìn xem bên trong người kia. Dáng dấp thật là đẹp trai a. Nam nhan họa thủy cấp, bởi vì nghẹn nước tiểu đến tàn nhẫn, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Quá uy vũ hùng tráng. Như thế hoàn mỹ, có phải hay không đang nằm mơ a? Đoàn Ngọc hung hăng méo một cái bắp đùi của mình, đau đến giật mình, chứng minh đây không phải cái gì mộng cảnh, tất cả những thứ này đều là thật. Trải qua vô số truyền hình điện ảnh kịch cùng tiểu thuyết tẩy lệ hắn, cho ra một cái kết luận. Ta. Đây là xuyên qua rồi. Đoàn Ngọc cũng xem như thiên chi kiêu tử, 18 tuổi liền thi vào Phục Sáng Đại học viện y học, về sau lại thi đậu to lớn Bắc Liên Đọc, dáng dấp lại xuất, tiền đồ như gấm. Khi đó hắn, Xuân Phong đắc ý, giống như cái thế giới này không có gì có thể ngăn cản hắn. Hết thể đều thuận lợi như vậy, tất cả mọi người sùng ái lấy hắn. Hắn bắt đầu truy cầu mạo hiểm, truy cầu kích thích, ngày ngày đi chơi cực hạn chuyển động. Cái gì nhảy cầu a, nhảy dù, dã ngoại cầu sinh đều là trò trẻ con, hắn vậy mà bắt đầu mê luyến bay lượn cánh trăng. Đây là một hạng vô cùng nguy hiểm chuyển động, cuối cùng lại một lần hắn bay lượn thời điểm, phát sinh biến cố. Toàn bộ thân thể, hung hăng đụng phải một cái cây, cứ việc cứu trở về một cái mạng, thế nhưng phần eo phía dưới triệt để tê liệt. Từ đó về sau cuộc đời của hắn tiến nhập triệt để ưu ám. Bỏ học rời đi trường học, từ bỏ chính mình chuyên nghiệp, mỗi ngày đều trong nhà đổi phế. Thống khổ nửa năm, đổi phế nửa năm, thậm chí nhiều lần muốn kết chính mình sinh mệnh. Thoáng bình tĩnh trở lại về sau, hắn bắt đầu mê luyến trò chơi, truyền hình điện ảnh, thư tịch. Trò chơi chỉ chơi cấp 3A mãnh liệt, có thể đắm chìm một thế giới khác. Truyền hình điện ảnh cùng thư tịch, cơ hồ hoàn toàn chuyên chú vào huyền nghi cùng tra án loại tác phẩm. Sherlock Holmes toàn tập. Thần thám chặt lọt kẹ, thần thám địch nhân kiệt, thám tử lừng danh, cổ nạn các loại, lật qua lật lại xem vô số lần. Không chỉ là kinh điển tác phẩm, thậm chí hắn gần như xem xong trên thị trường tất cả thám tử cùng huyền nghi loại phim, kịch truyền hình. Bởi vì một cái tê liệt người thời gian, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cứ như vậy, mỗi một bộ ưu tú huyền nghi phim, mỗi một cái ưu tú trò chơi, đều trở thành hắn sống tiếp động lực. 2020 năm ngày 10 tháng 12. Sĩ bở tủ 2077 nhảy phiếu 3 lần về sau, cuối cùng muốn đem bán. Đoàn Ngọc cuối cùng yên tâm yêu thám tử phim, chuẩn bị liên tục chơi mấy ngày mấy đêm. Cứ việc trò chơi bở UG rất nhiều, mà lại bộ lẻn con lửa ngốc thổi qua châu rất nhiều cũng không có thực hiện, trò chơi này liền là một cái bán thành phẩm. Thế nhưng, Đoàn Ngọc vẫn như cũ cảm thấy phi thường tốt chơi, một ngày một đêm chơi, một phút đồng hồ đều bỏ không được rời đi máy tính. Có một ngày, hắn tại ban công chơi lấy trò chơi. Người nào cũng không có chú ý tới, sắc trời đột biến, vốn đang tinh không vạn lý, đồng nhiên ở giữa mây đen giăng đầy. Ngay sau đó, ẩm, một tia chớp bổ đánh hạ. Đoàn Ngọc trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự. Chờ đến hắn lại một lần nữa khi tỉnh lại, đã xuất hiện tại cái thế giới xa lạ này bên trong. Cái khác người xuyên Việt, có lẽ khóc thiên khiếu địa, thế nhưng Đoàn Ngọc lại vui mừng khôn xiết. Bởi vì ở địa cầu cái kia mấy năm tê liệt kiếp sống, thật sự là ưu ám tối tăm. Nhường xong về sau. Hắn hưng phấn mà ở bên trong phòng đi tới đi lui. Này loại hành tẩu cảm giác, này loại hai chân linh hoạt cảm giác, đã thật lâu đều chưa từng có. Quá sung sướng. Hắn đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài phòng, rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo. Hèn mọn nam nhân, bại lộ nữ nhân. Lý công tử, về sau nhớ kỹ thưởng tới a. Ôi, ta Lâm gia à, ngài có thể là một thời gian thật dài không có tới, muốn chết nôn nô tâm can. Liên một màn này, nhường Đoàn Ngọc biết nơi này là nơi nào. Thanh lâu, kỹ, viện, nơi tốt ta. Đã từng Đoàn Ngọc, ý khí phấn phát, cảm thấy loại địa phương này rất bẩn. Tê liệt về sau thân ở ưu ám, toàn bộ thế giới xem cũng thay đổi, hắn lại cảm thấy thanh lâu là tốt đẹp giường nào địa phương. Bên trên có thiên đường, dưới có câu lan. Cái thế giới này nào có thiên đường, muội tử nhiều, tự nhiên liền trở thành thiên đường. Thông hướng thiên đường đạo chỉ có một đầu, hy vọng các ngươi đều đi qua. Sau đó, Đoàn Ngọc lâm vào nghi hoặc. Hắn thân ở tại thanh lâu trong kỹ viện, đến tột cùng là thân phận gì đâu. Tới chơi gái quý công tử. Hẳn là như vậy, bởi vì hắn ở cái viện này rất lớn, hết sức lộng lẫy, mà lại hắn mặc trên người tơ lụa áo ngủ. Làn da rất tốt, được bảo dưỡng rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết là phú quý người. Vừa vặn. Ở địa cầu bên trên xảy ra chuyện thời điểm, nội tâm của hắn lớn nhất thống khổ chính là, dưới lưng tê liệt, lại còn không có chạm qua nữ nhân. Nội tâm của hắn rú lên, trước khi chết cũng muốn xạ cái sắp giờ. Lao thiên gia đối với hắn thật tốt à, khiến cho hắn xuyên qua tại thanh lâu, nơi này bao nhiêu thuận tiện à. Hắn từng phút từng giây loại cũng không chờ, lập tức liền muốn chung kết chính mình xử nam kiếp sống. Thế là, hắn ngay tại rất nhiều muội tử bên trong chọn lựa. Nhất định phải tuyển xinh đẹp, hơn nữa còn là thanh quan nhi. Ngươi là xử nữ, ta là chim non, ngàn vạn không thể lao ưng ăn non gà. Sau khi xuyên việt chuyện thứ nhất, ta muốn chơi gái. Mà vừa lúc này, một cái nở nang thành thục diễm phụ đi tới. Ôi uy, tâm can của ta à, ngươi sao lại ra làm gì, ngươi hôn mê mấy ngày mấy đêm, thân thể thật hư thoát đâu, còn không tranh thủ thời gian hồi trở lại nằm trên giường. Đoan Ngọc nhìn xem cái này thành thục diễm phụ, trước đó tín niệm lập tức có chút dao động. Trong đầu lại nghiêng mắt nhìn qua một bài thơ, thiếu niên nào biết thuộc phụ tốt, đem nhầm la lị làm cái bảo, muốn hỏi ngự tỷ tốt như vậy. Ôn nhu hạ sốt phục vụ tốt. Nếu hai con ngươi đối mặt, cái kia chính là duyên phận. Bằng không, chỉ nàng rồi. Chỉ vì trong đám người nhìn thoáng qua ngươi trầm đồng chập trùng, liền muốn bao phủ tại ngươi thâm thúy tuyết trắng trong ôn nhu. Đoan Ngọc dọn xong tư thế, lỗ mãng bên trong mang theo ngạo mạn, ngạo mạn bên trong mang theo hương ngạnh. Rồi ra ngón tay, liền muốn câu hướng cái này diễm phụ cái cảm, nói lên một câu, buổi tối hôm nay, chúng ta tới đảm một lần 10 lượng bạc yêu đương. Mặc dù hắn theo chưa từng tới nơi này, nhưng đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần. Ra tới chơi gái, chú trọng liền là một cái ba khí. Cái kia diễm phụ tiến lên vuốt ve Đoan Ngọc cái chán, dịu dàng nói, bảo bối của ta à, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, thật sợ ngươi một ngủ liền không tỉnh lại, ngươi có thể là ta điểm chí mạng à, ngươi có thể là chúng ta tiên âm các hoa khôi chủ của ta. Đoan Ngọc lập tức run lên, trọn vẹn 2 giây phản ứng không kịp. Cái gì? Ta. Hoa khôi, trụ cột. Nam hoa khôi. Ta không phải tới chơi gái, mà là bị người chơi gái. Cái này sấm sét giữa trời quang nện xuống đến, cơ hồ lại để cho Đoan Ngọc muốn đã bất tỉnh. Đợt, kịp tác. Chương 2, nữ la sát. Thê thê thảm thảm nhất thiết. Kê kê vịt vịt ngang nga. Đoan Ngọc cuối cùng nhớ lại một điểm, liên quan tới thân thể này nguyên chủ nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mấy năm trước, trên mặt biển bay tới một cố quan tài, bị sóng biển xông lên bãi cát. Mấy tên ăn mày mở ra quan tài, phát hiện bên trong nằm một người, một cái mỹ nam tử, trong miệng ngậm lấy một khối ngọc, gây mất ngọc. Thế là, tên của hắn liền xưng là Đoan Ngọc. Đám ăn mày đem hắn mang lên cái bang, ban đầu dự định làm mắt mù, cắt ngang 2 chân, khiến cho hắn đi ăn xin kiếm tiền. Bang chủ cái bang mắng to đám người này ngu xuẩn, quả thực là phung phí của trời, thế là chuyển tay một bán, liền đem Đoan Ngọc bán đến thanh lâu. Từ đó về sau, hắn liền trở thành tiên âm các một thành viên, thành vì một con nổi tiếng nổ con vịt. Đương nhiên, hắn tại tiên âm các chỉ tiếp nữ khách, mà lại xinh đẹp hơn nữ khách. Doanh châu thành bên trong, không ít nhà giàu sang tiểu thiếp hoặc là phu nhân, đều là hắn ân khách. Cái thế giới này dân phong thật đúng là cởi mở a, nữ nhân cũng tới ăn gà. Bất quá cứ như vậy, đối phương trượng phu liền không muốn. Mấy ngày trước đó Đoan Ngọc sau khi ra cửa, liền cũng không trở về nữa. Tiên âm các phái ra 10 mấy người dòng dã tìm 2 ngày, cuối cùng tại một cái vắng vẻ danh nước bẩn tìm được hắn, hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Hiển nhiên là bị người ám toán giết chết, mà địa cầu Đoan Ngọc linh hồn mới xuyên qua đi qua. Ta là từ trên biển bay tới, nằm tại trong quan tài. Đoan Ngọc kinh ngạc hỏi. Lâm Nương nói, đúng a. Đoan Ngọc nói, miệng ta bên trong còn ngậm lấy một khối Đoan Ngọc. Lâm Nương nói, đúng, cho nên tên của ngươi gọi Đoan Ngọc. Đoan Ngọc nói, ta đây khối kia ngọc đâu? Lâm Nương nói, ngươi ra cửa bị người đánh lén về sau, khối kia ngọc cũng là biến mất không thấy. Một khối ngọc, mất đi liền vứt đi, ngược lại đó là nguyên chủ, cũng chưa nói tới đến cỡ nào chân quý. Tiên âm các bảo nhi Lâm Nương thật tốt an ủi Đoan Ngọc một hồi lâu, sau đó lượn lờ đi ra cửa. Nằm ở trên giường Đoan Ngọc, không ngừng mà thuyết phục chính mình. Nghề nghiệp chẳng phân biệt được quý tiện, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Làm gì không ăn cơm a? Làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Làm một nhóm, yêu một nhóm. Vì ăn cơm, không khó coi. Lại nói cái thế giới này phú bà, cũng không chơi roi ra, càng không chơi dây thép cầu, này loại nằm kiếm nghề nghiệp, lại cái gì không tốt. Lại nói này nghề nghiệp, cũng đầy đủ kích thích a, bị rực trang bay lượn đâm gà nhiều. Cứ việc Đoan Ngọc một lần lại một lần nói phục chính mình, nhưng thật vẫn còn có chút làm không được a. Chết qua một lần hắn, ra tới chơi gái không có gì áp lực tâm lý. Thế nhưng bị người chơi gái, còn thật sự có chút không chịu nổi a. Bất quá nhập gia tùy tụ. Từ xưa đến nay, Hoa Khôi chỉ có một cái tốt nơi quy tụ, cái kia chính là Hoàn Lương lấy chồng. Trước ở tại Tiên Âm các tốt tốt làm quen một chút tình huống, sau đó tại rất nhiều nữ ân khách bên trong thật tốt chọn lựa, tìm một cái ôn nhu nhất, mỹ lệ, có tiền phú bà, gả cho nàng, từ đó vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách tuấn mỹ như hoa. Đi, liền vui vẻ như vậy định. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiên Âm các một cái cửa phòng đột nhiên nổ tung. Một cái mỹ nam tử trực tiếp bay ra, hung hăng ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, ngất đi. Mấy cái quy nô mau tới trước, đem cái này mỹ nam tử khiêng đi. Thật sự là thảm a, xương sườn đều chặt đứt 6 cái. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến nữ tử thanh âm, lại tìm không thấy để cho ta hài lòng tướng công, ta liền đem các ngươi Tiên Âm các bóc ra. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Nữ tử kia tay cầm vỗ, một chương kiên cố vô cùng bàn gỗ tử đàn, trực tiếp chia 5 x 7. Võ công thật sự là hắn cao vô cùng a. Quản sự tranh thủ thời gian đi vào Bảo Nhi Lâm Nương gian phòng, run rẩy nói, Lâm Nương, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, đây đã là cái thứ tư tướng công, không phải là bị cắt ngang xương sườn, liền là bị đánh đến thổ huyết a, đã không có người dám đi hầu hạ cái này nữ la sát. Bảo Nhi Lâm Nương nói, cái này nữ la sát đến tột cùng nghĩ muốn bộ dáng gì nam nhân a. Quản sự nói, không biết a, chúng ta đưa vào đi 4 cái tướng công, có dáng dấp tuấn mỹ, hùng tráng, tài hoa hơn người, ôn nhu quan tâm, nhưng nàng đều toàn bộ không hài lòng, đem 4 người này đánh cho gần chết. Ta muốn hay không đi gọi người, đưa nàng chế phục, hoặc là đi bẩm báo chủ nhân. Tiên Âm các chủ nhân tên gọi Lý Bói, tại Doanh Châu tuyệt đối là một cái nhân vật. Cái này người không chỉ kinh doanh Tiên Âm các, hơn nữa còn có 10 mấy đầu thương thuyền, xử lý trên biển buôn lậu, nuôi mấy trăm hải tặc. Hắn còn kinh doanh mấy nhà thương hội, 2 nhà xe đi, thủ hạ còn có trên 100 kẻ liều mạng. Hắc Bạch hai đạo thế lực đều rất lớn, trên tay không biết có nhiều ít cái nhân mạng, giết chết Đoàn Ngọc như là nghiền chết một con kiến. Mặt khác, hắn còn có một cái thân phận, Hắc Đao sẽ người sáng lập hội. Võ công rất cao. Toàn bộ Doanh Châu võ đạo trong thế lực, hắn cũng xem như một phương đại nhân vật. Không chỉ như thế, hắn còn mang theo quân đế quốc phương một cái chức vụ. Tóm lại, này là một cái nhân vật. Cho nên, bình thường tới nói là không người nào dám tại Tiên Âm các gây rối. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà lúc này tại Tiên Âm các bên trong đánh người nữ tử này, liền là một cái ngoại lệ. Cái này nữ la sát lai lịch càng lớn, nàng trưởng quản lấy một nhánh mạnh đại hạm đội. Cho nên dù cho Tiên Âm các chủ nhân Lý Bói, cũng tuyệt đối không nguyện ý đắc tội cái này nữ la sát. Lâm Nương lâm vào khó xử, cái này nữ la sát võ công siêu cao, đánh lại đánh không lại, mà lại không thể đắc tội. Nhưng cũng không thể để cho nàng thật nắm Tiên Âm các hủy đi. Như thế chủ nhân Lý Bói mặt mũi hướng chỗ nào đặt ta? Còn không đưa tướng công tới. Chân ngã muốn cho ta đem các ngươi Tiên Âm các bóc ra sao? Trong phòng truyền đến nữ la sát tiếng giống giận dữ. Mà Tiên Âm các bên trong tuấn mỹ tướng công nhóm run lẩy bẩy, này đi vào liền là chịu chết ta. Trước đó đi vào những cái kia tướng công, đều là ưu tú nhất, đẹp trai nhất, toàn bộ đều bị đánh đến gần chết. Quỷ biết cái này nữ la sát, muốn cái gì dạng tướng công. Lâm Nương tầm mắt hướng phía một cái đẹp đẽ nam tử nhìn lại, đối phương lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, mụ mụ, tuyệt đối đừng để cho ta đi à. Cái kia nữ la sát sẽ đánh chết ta, nàng căn bản cũng không phải là tới tìm thú vui, nàng thiên sinh cửu hận nam nhân, nàng tới Tiên Âm các chính là vì cầm nam nhân cho hạ giận, chính là muốn giết chết chúng ta. Cái này tướng công nói rất có đạo lý, trong phòng nữ la sát liền là thiên sinh cửu hận nam nhân, nàng tới liền là phát tiết. Quy công nói, bằng không, nhường Đoàn Ngọc đi. Lâm Nương lạnh giọng nói bậy, tiểu Ngọc thụ thương chưa lành, làm sao tiếp khách. Sau đó, Lâm Nương nhìn về phía cái kia đẹp đẽ nam tử nói, ngươi, đi vào. Cái kia đẹp đẽ tướng công liều mạng dập đầu nói, mụ mụ, tha ta, tha cho ta đi vào thật sẽ bị đánh chết, tha ta một mạng đi. Lâm Nương tầm mắt lạnh lẽo, nói, đem hắn đưa vào đi. Mấy cái võ sĩ tiến lên, đem cái kia đẹp đẽ nam tử từ dưới đất nhấc lên đến, hướng phía gian phòng kia nhấc đi. Gian phòng bên trong, cái kia nữ la sát đưa lưng về phía uống rượu. Cái kia đẹp đẽ tướng công bị để dưới đất, toàn thân đều đang run rẩy, cơ hồ hoàn toàn đứng thẳng không ở. Người tên gì? Nữ la sát hỏi. Đẹp đẽ tướng công nói, Lý Khinh Nghiên. Nữ la sát nói, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Tiếp xuống ta có một vấn đề, phi thường trọng yếu. Ngươi cần hồi đáp không được há, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì thịt nát xương tan. Đằng trước 4 người kia trả lời, để cho ta vô cùng không cao hứng, cho nên hoặc là chặt đứt 2 chân, hoặc là trở thành thái giám, hoặc là thổ huyết gần chết. Đẹp đẽ tướng công Lý Khinh Nghiên càng thêm đứng thẳng không ở. Cơ hồ muốn dọa đến nước tiểu ra. Nữ La Sát nói, ngươi lớn thanh niên tốt, có tay có chân, vì sao muốn tới làm này một nhóm, như thế coi khinh. Lý Khinh Niên nghe được vấn đề này, lập tức trong lòng vui vẻ, vấn đề này hắn xác định vững chắc quá quan. Vành mắt đỏ lên, nước mắt mà một thoáng, loại kia mềm mại cảm giác liền đến. Lý Khinh Niên điềm đạm đáng yêu nói, tiểu nhân thở nhỏ liền mất đi phụ mẫu, trở thành cô nhi, bị cái bang bắt đi, ban đầu muốn hủy đi hai mắt, bẻ gãy hai chân đi ăn xin, bởi vì tướng mạo đẹp đẽ, cho nên bị bán đến thanh lâu, lưu lạc đến nay, thật sự là thẹn với tổ tiên A. Cái này, không phải Đoàn Ngọc tao ngộ sao? Kết quả bị Lý Khinh Niên lấy ra nói. Thê thảm như vậy, bên trên vui sướng giọng nam cũng đủ, đả động cái này nữ La Sát, dư xài đi. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi thương tiếc đồng tình. Lý Khinh Niên nghĩ đến đối phương quyền thế, nếu như bác đối phương đồng tình, được bao nuôi, chẳng phải là nhảy lên đầu cảnh cây làm phượng hoàng rồi. Vậy thật đúng là nhân họa đắc phúc A. Nữ La Sát chậm rãi nói, quả nhiên là người đáng thương A. Lý Khinh Niên nước nở nói, ta mặc dù thân ở thanh lâu, nhưng không có một ngày không nghĩ thoát ly hố lửa, ta thời thời khắc khắc đều đang đọc sách, chính là vì một ngày kia ra đạo môn này, vẫn như cũ bảo trì ưu nhã cùng hằng dưỡng, muốn làm một cái ra nước bùn mà không nhiễm người, ta thích nhất liền là hoa sen, nó ngông nghênh độc lập. A. Lý Khinh Niên lời còn chưa nói hết, lập tức phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn toàn bộ thân thể, trực tiếp theo gian phòng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở phía ngoài mặt đất bên trên, hai chân đứt gãy, giữa háng máu thịt bé bét. Quá thảm rồi. Vẹn vẹn chỉ kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều không nhìn thấy cái này nữ La Sát động tác, võ công thật cao à. Phế bỏ cái thứ năm tướng công về sau, nữ La Sát chậm rãi nói, cho các ngươi thời gian đốt một nén hương, nếu như lại tìm không thấy một cái để cho ta hài lòng tướng công, ta liền đập mất tiên đông các, ta nói được thì làm được. Bảo Nhi Lâm Nương đã nhìn ra, cái này nữ La Sát căn bản cũng không phải là tới tìm thú vui, nàng chính là vì tới cho hạ giận. Chính là vì tới phế bỏ tiên âm các tướng công nhóm. Nàng liền là thiên sinh cửu hận nam nhân, nhưng lại không tốt lạm sát kẻ vô tội. Mà trong thanh lâu tướng công đều là tiện tịch, chết cũng không có người để ý. Bên cạnh Quy Công nói, Lâm Nương, đi tìm Đoàn Ngọc đi, bằng không thì chúng ta tiên âm các thật liền bị đập mất ra cái này nữ La Sát, nói được thì làm được. Lâm Nương cả giận nói, nếu biết nàng là cửu hận nam nhân, chuyên môn tới cho hả giận, liền càng thêm không thể để cho Tiểu Ngọc đi, chặt đứt cái ý niệm này nghĩ. Nàng không nguyện ý, người bên ngoài cũng không cách nào cứng rắn nhường Đoàn Ngọc đi. Lúc này, một người trung niên nam nhân chậm rãi đẩy ra trên lầu cửa sổ, thản nhiên nói, một cái mặt trắng nhỏ tướng công mà thôi, đáng giá cái gì rồi. Mau đem Đoàn Ngọc cho ân tướng quân đưa đi. Chương 3, sao có thể phân biệt ta là hùng con mái? Hệ thống đâu? Người khác xuyên qua đều có hệ thống, có bàn tay vàng đó a. Đoàn Ngọc tìm rất lâu, không có phát hiện hệ thống, cũng không có phát hiện cái gì lao ra ra. Thế nhưng một lần nữa đứng ở trước gương thời điểm, hắn lại bình thường trở lại. Còn muốn cái gì bàn tay vàng? Muốn cái gì hệ thống A? Có đẹp trai như vậy tuyệt nhân hoàn khuôn mặt, mạo như Phan An, tài cao tám tấc, còn muốn cái gì xe đạp A? Có nhan lại có dương, phú quý chỉ chờ nhàn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ngọc Ca Nhi, có một người khách nhân, muốn mời ngài đi qua một chuyến. Bên ngoài vang lên Quy Công thanh âm. Đoàn Ngọc kinh ngạc nói, ta thương thế chưa lành, Lâm Nương đáp ứng ta. Nghỉ ngơi mấy ngày không tiếp khách người. Quy Công nói, cái này khách nhân đặc thủ, lai lịch rất lớn, cự tuyệt không được. Đoàn Ngọc vui vẻ, lai lịch rất lớn. Ta có hay không có thể hoàn lương A? Ân khách, ta đến rồi. Thế nhưng trước khi đi ra cửa, Đoàn Ngọc lại có chút thấp thỏm, chính mình dù sao mới vừa từ địa cầu xuyên qua tới không lâu, nên làm như thế nào vị? Hắn không có kinh nghiệm A. Đột nhiên như vậy liền muốn tiếp khách, thật đúng là có chút khó mà thông dòng A. Đoàn Ngọc đi vào hiện trường. Lập tức thấy được đầy đất vết máu, cảm thấy có chút không rõ. Tiểu Ngọc, ngươi qua đây. Bảo Nhi Lâm Nương mau đem Đoàn Ngọc gọi tới, tầm mắt tràn đầy lo lắng, nhanh chóng nói, bên trong là một cái lai lịch lớn vô cùng nữ nhân, võ công rất cao, tiên âm các không đắc tội nổi. Nàng tâm lý biến thái, cứu hận nam nhân, trước đó 5 cái tướng công đưa vào đi, đều bị nàng đánh tàn phế, sống không bằng chết. Lập tức, Đoàn Ngọc cổ co rụt lại, liền muốn chuồn đi. Cơm chùa tuy ăn ngon, nhưng nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Sau đó, hắn che cái chán, chứa liền muốn hôn mê dáng vẻ, run giọng nói, Lâm Nương, đầu ta bất tỉnh hoa mắt, sợ là không được, các ngươi thay người đi. Sau đó, hắn trực tiếp liền muốn sụt ngã xuống đất, đại trượng phu muốn liền là có thể co lại có thể dối. Mà lúc này, trong phòng cái kia nữ La Sát lạnh giọng nói, thời gian một nén nhang sắp đến, lại không tặng người tiền đến, ta liền bắt đầu đập A. Bên ngoài cái kia cái trung niên trưởng quý nói, đưa vào đi. Dựa vào. Hai cái võ sĩ tiến đến, cưỡng ép mang lấy Đoàn Ngọc đi vào cái này lộng lẫy gian phòng. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ không có ta đây tuyệt thế mỹ nam để vào mắt sao? Mới vừa tiến vào, Đoàn Ngọc cũng cảm giác được một cỗ sát khí, còn có huyết tinh chi khí. Ầm. Hai cái võ sĩ nắm Đoàn Ngọc đưa sau khi đi vào, trực tiếp tổn hại cửa phòng đóng lại. Đoàn Ngọc cuối cùng gặp được cái này nữ la sát. Trọn vẹn người cao 1 thước 8, màu lúa mì da thịt, hỏa bạo khỏe đẹp cân đối dáng người, ăn mặc bó sát người da trang. Dáng người nhất lưu. Đều đã không thể dùng nóng bỏng để hình dung. Cái thế giới này nữ tử đều là tóc dài, duy chỉ có nàng là tóc ngắn, là một cái siêu cấp táp nữ nhân. Nhất là này hai đầu đôi chân dài, vừa dài lại trực, tràn đầy tuyệt đối lực lượng, phảng phất dễ dàng là có thể đem Đoàn Ngọc eo nhỏ bẻ gãy. Đây là một sát thủ cấp bóng lưng. Giảng thật à, ánh sang cái bóng lưng này, liền có thể nhường một cái thanh xuân thiếu niên phí thời gian 1 năm. Nữ hiệp, mượn ảnh chụp dùng 1 lát, ta muốn luyện tay nghề. Có thể là, chỉ như vậy một cái dáng người bốc lửa nữ nhân, lại như thế hung tàn, như thế cựu thị nam nhân. Trên mặt đất vết máu, còn có đầy phòng bị nện vỡ đồ vật, đều đã chứng minh đây là một đầu có cái. Nữ la sát bưng chén rượu, quay mặt lại, nhìn về phía Đoàn Ngọc. Hoa ở. Theo Đoàn Ngọc ánh mắt, nữ nhân này dáng dấp rất đẹp. Thế nhưng ở cái thế giới này cô gái này này loại tướng mạo không được hoan nghênh, bởi vì quá anh tư bừng bừng. Mà lại nàng buổi tối hôm nay uống say, mất đi lý trí, cho nên càng thêm hung tàn. Nhìn thấy Đoàn Ngọc, cái này nữ la sát cũng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì dáng dấp quá đẹp đẽ. Hai người giống như trái ngược, nếu như Đoàn Ngọc làm nữ nhân, cái này nữ la sát làm nam nhân, này liền thích hợp. Ta gọi Ân Mạc Sầu, Doanh Châu Thủy Sư Phó Thống Lĩnh. Nữ la sát nói, ngươi là buổi tối hôm nay nhất đẹp đẽ nam nhân. Nhưng coi như dung mạo ngươi lại tuấn, cũng cần hồi đáp vấn đề của ta. Đoàn Ngọc nói, mời nói. Ân Mạc Sầu nói, đằng trước 5 cái con vịt, đều trả lời vấn đề của ta, thế nhưng đều để ta rất không hài lòng, cho nên không chết cũng tàn phế, các ngươi tại thanh lâu bán, đều là tiện tịch, ngươi biết đánh chết các ngươi cần gì trừng phạt sao. Bồi thường tiền 50 lượng. Sau đó nàng nhìn một chút bàn tay của mình, thon dài huyền chuyển, dính đầy vết máu. Vấn đề này là, dung mạo ngươi tuấn tú như vậy, vì sao tự cam đoạ lạc? Tới thanh lâu bán mình. Nữ la sát chậm rãi hỏi. Chỉ đơn giản như vậy một vấn đề, đằng trước 5 người trả lời, toàn bộ đều không để cho nàng hài lòng, xuống tràng đều vô cùng thê thảm. Chỉ cần mình trả lời sai lầm, cam đoan cũng là gà bay trứng vỡ. Cho nên nhất thiết phải cẩn thận a. Đoàn Ngọc đầu góc cực nhanh chuyển động, nữ nhân trước mắt này liền là tới cho hả giận, nàng liền là cừu hận nam nhân. Cho nên muốn tranh thủ nàng đồng tình, nói chính mình đến cỡ nào thảm, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đương nhiên cao ngạo nói, ta tới thanh lâu có liên quan gì tới ngươi, cũng không được, cũng là muốn chết. Trước đó 5 cái thanh lâu tướng công, đủ loại trả lời đều có phóng đãng không bị trói buộc, có bán thảm, có cao thâm mặt chắc các loại. Nhưng kết quả đều vô cùng thê thảm, không chết cũng tàn phế. Cho nên, Đoàn Ngọc phải thật tốt trả lời, nhưng phàm nhường cái này nữ la sát không hài lòng, nhẹ nhất liền là gãy tay gãy chân. Cái vấn đề này trọng điểm ở đâu? Ở chỗ nàng cừu hận nam nhân. Thế là... Đoàn Ngọc nghĩ một hồi, buồn bã nói, ta tới thanh lâu, hẳn là đến tìm kiếm chân thực bản thân. Ân Mạc Sầu kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Đoàn Ngọc lượn lờ ngồi xuống, huyền chuyển nói, kỳ thật một số thời khắc, ta không biết mình là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ách! Đoàn Ngọc tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã thường xuyên làm cùng một cái mộng, mơ tới chính mình là một nữ tử, tại đầy trời bạch tuyết bên trong, khinh vũ bay lên. Tại đầy trời cắt vàng bên trong, nâng tâm trăng rằm. Ân Mạc Sầu nói, ngươi hoài nghi mình là nữ nhân, cho nên ngươi tới thanh lâu bán mình. Thiếp nam khách nhân, trở thành thọ tướng công. Sau khi nói đến đây, Ân Mạc Sầu tầm mắt đã tràn đầy chán ghét, trên thân đã ngưng tụ sát khí. Đoàn Ngọc lắc đầu nói, không, ta cảm giác mình nữ nhân, thế nhưng... ta yêu cũng là nữ nhân, nam nhân nhiều bẩn a. Ách! Này lại là cái gì lấy hướng? Đoàn Ngọc đi vào nữ la sát trước mặt ngồi xuống, chậm rãi nói, cái thế giới này đối nữ tử quá không công bằng, cái gì ở nhà theo cha, xuất gia theo phu. Cái gì tam tòng tứ đức, cái gì nữ tử không tài chính là đức. Mỗi một câu đều như là đao kiếm, đâm vào trong lòng của ta. Còn có chúng ta này tiên âm các, nam nhân vì sao ra bán thân, cũng là vì vinh hoa phú quý, chẳng biết xấu hổ. Nữ tử vì sao ra bán thân, đều là từ nhỏ bị phụ mẫu châu bán, mệnh mỏng như giấy, số khổ người. Ta rất nhỏ liền bị bán đến nhà này tiên âm các, thế nhưng ta không cảm thấy khổ, ta tại lúc còn rất nhỏ liền thề, chờ sẽ có một ngày ta trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định phải đem tiên âm các này chút đáng thương tỉ muội cứu ra hố lửa. Những năm này ta vẫn luôn vô cùng hoang mang, vì sao nữ nhân chúng ta xuất sắc như vậy, lại chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con. Trên quan trường có bao nhiêu nữ tử? Sa trường bên trên lại có mấy cái nữ tử. Luyện kim sư lại có mấy cái nữ tử. Nữ tử chúng ta bên trong, rõ ràng có tài văn chương nổi bật, rõ ràng có tài hoa hơn người, vì sao không có thể tham gia khoa cử. Còn có này chút hí kịch bên trong, cái gì nữ phò mã, nữ trạng nguyên càng làm cho ta đau lòng nhức óc, nàng rõ ràng như vậy có tài hoa, vì sao còn muốn nữ giả nam trang. Những năm này ta vẫn muốn viết một quyển sách, một bản nữ tướng quân sách. Một nữ tử, cứu vớt quốc gia, cứu vớt hoàng đế sách. Quyển sách này tên liền gọi Hoa Mộc Lan. Thế giới rất đơn thuần, phức tạp chính là người. Ân tướng quân ngươi là nữ tử bên trong kiêu ngạo, nhưng ta không biết ngươi có hay không bị kỳ thị qua, bị đánh đè lên. Ngươi thượng quan thấy ngươi thời điểm, có phải hay không tràn đầy ác tâm ánh mắt, là có người hay không ở sau lưng ác ý phỏng đoán ngươi là ra bán mình nữ sắc, mới làm đến vị trí hôm nay. Thật tình không biết ngươi vì hôm nay cái này thành tựu, bỏ ra nhiều ít huyết lệ, bỏ ra so nam nhân gấp 10 lần đại giới. Đoàn Ngọc càng nói càng xúc động, trực tiếp rót cho mình một chén rượu, rong rạc nói, nữ tử chúng ta ưu tú, liền phải khiêm tốn nội liễm, bởi vì nữ tử không tài chính là đức, phải khiêm tốn nội liễm. Mà những nam nhân kia, rõ ràng như vậy bình phàm, lại như vậy tự đại. Khí run lạnh, chúng ta nữ tính lúc nào mới có thể đứng dâng lên. Sau khi nói xong, không khí lâm vào yên tĩnh. Nữ La Sát Ân Mạc Sầu vành mắt đều đỏ, nhìn Đoàn Ngọc khàn khàn nói, ngươi những lời này, nắm ta muốn nói, không muốn nói nói hết ra, ngươi thật sự là tỷ tỷ chi kỷ a. Đoàn Ngọc vành mắt đỏ bừng nói, cái thế giới này bản nên nam nữ bình đẳng, tỷ muội chúng ta, gánh nặng đường xa. Ân Mạc Sầu nhìn chăm chú Đoàn Ngọc, giơ ly rượu lên nói, ngươi tên gì? Đoàn Ngọc nói, tất cả mọi người gọi ta Đoàn Ngọc, nhưng không có ai biết ta còn có một cái chân chính tên. Nữ La Sát tràn ngập men say nói, tên là gì? Đoàn Ngọc nói, Hoa Trạch Loại. Hắn lập tức 45 độ sừng ngưỡng vọng bầu trời đêm, khàn khàn nói, bởi vì chịu Minh Vương tinh mãnh liệt ảnh hưởng, ta vô pháp tượng người bình thường một dạng biểu đạt tình cảm, cùng người ở chung. Nhưng không biết vì sao, hôm nay cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ, vậy mà nghiêng hết thảy, gặp nhau hận muộn, có lẽ cái này là tinh thần khí chẳng phù hợp đi. Ân Mạc Sầu nói, cái gì là Minh Vương tinh? Đoàn Ngọc tiến lên, rúc vào bên cạnh nàng, ôm nàng eo thon nói, tỷ tỷ. Chúng ta ở vào Thái Dương hệ, trên trời có 9 đại hành tinh. Chúng ta mỗi người đều đối ứng ngôi sao trên trời, đều có đặc biệt trong sao. Chương 4, quá mỹ diệu. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, khoảng cách mặt trời càng gần tinh cầu, thì càng bình thường. Mà khoảng cách mặt trời càng xa hành tinh, càng là cô tịch, càng là thần bí, càng là không giống bình thường. Minh Vương Tinh, Hải Vương Tinh là khoảng cách mặt trời xa nhất hành tinh, không có ai biết chúng nó là cái dạng gì. Tỷ tỷ, ta là Minh Vương Tinh tọa. Ngươi là Hải Vương Tinh tọa, chúng ta đều là không giống bình thường, cô đơn, đóng băng, thường người thường không thể lý giải. Ân Mạc Sầu nói, ta tại sao là Hải Vương Tinh tọa? Đoàn Ngọc gáp sát tới nói, ngươi kéo ra chân, ta nhắm mắt lại, phảng phất đưa thân vào bờ biển. Biển mùi vị, ta biết. Hắn một bên nói bậy, một bên uống một ngụm rượu, sau đó liền muốn đút tới Ân Mạc Sầu trong miệng. Ân Mạc Sầu hơi hơi kháng cự. Đoàn Ngọc ôn nhu nói, tất cả mọi người là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Lâm Nương tại bên ngoài, nơm nớp lo sợ, e sợ cho Đoàn Ngọc máu me đầm địa bị ném ra. Thế nhưng bên trong lại càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng hài hòa. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đoạn này Ngọc lợi hại như vậy sao? Nữ La Sát đều có thể hàng phục. Sau đó, Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu vừa uống rượu, một bên lẫn nhau thuật tâm sự. Nữ La Sát một mực tại thổ lộ hết, nàng dựng lên nhiều ít chiến công, nhưng thủy chung không thăng nổi đi. Tất cả mọi người tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, dù cho trên chiến trường hắn những bộ hạ kia đều nhìn chằm chằm cái mông của nàng, nói riêng một chút lấy không thể tả lời nói. Nàng sở dĩ có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì năng lực cùng chiến công. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy nàng là dựa vào nữ sắc, dựa vào ca ca của nàng. Thuận tiện nói một chút, ca ca của nàng là Doanh Châu Thái Thú, Ân Thiên Ân Đại Nhân. Để chứng minh chính mình, nàng lấy mái tóc xén, ăn mặc nam nhân quần áo, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, nhưng như cũng bị xa lánh. Nàng đã từng gả cho người khác, nhưng trượng phu ghét bỏ nàng quá lợi hại cường thế, kính sợ tránh xa, hai người quan hệ kính tặng như băng. 10 năm trước, trượng phu của nàng bệnh chết, bị nhà chồng cho rằng là bị nàng khắt chết. Cứ việc nàng đã quyền cao chức trọng, nhưng vẫn như cũ bị toàn bộ xã hội cô lập, bị đồng liêu xa lánh, cho nên trong lòng phiền muộn, nội tâm cửu thị nam nhân. Những lời này nàng nói ra, không người có thể hiểu được. Mà Đoan Ngọc một phiên nữ quyền đánh lung tung, trực tiếp đánh trúng vào tâm linh của nàng. Thật muốn coi Đoàn Ngọc là thành chi kỷ. Hai người càng uống càng nhiều, rượu vào khổ tâm, hóa thành tương tư nước tiểu. Lên mây chuyến buồn cầu, hai người say ngã, ôm nhau ngủ. Ngày thứ 2 mặt trời lên cao, Đoàn Ngọc mới say rượu tỉnh lại, phát hiện bên giường trên mặt bàn có một tấm giấy viết thư, mở ra xem. Tiểu Trúc Chít, ta biết ngươi đêm qua đều là nói hiệu nói vượng, nhưng ngươi những lời kia xác thực nói đến trong tim ta đi. Mặt khác, từ nay về sau ngươi nếu là dám tiếp khách nhân khác, ta liền đem các ngươi tiên âm các đập, đem ngươi cho thiến. Ký tên, Mạc Sầu. Đoàn Ngọc không khỏi cầm lấy này trương tín tiên mà người, cố gắng nhớ lại, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì không có. Hắn có hay không bị chơi gái a? Cẩn thận suy tư nhớ lại thật lâu, phát hiện không có bị chơi gái, bởi vì say đến bất tỉnh nhân sự. Ai? Đáng tiếc. Bốc lửa như vậy khêu gợi nữ tướng quân a, không có bị nàng trà đạp thật là đáng tiếc. Tuyệt đối không nên bởi vì ta là tuyệt thế mỹ nam mà thương tiếc ta à? Tiếp lấy Đoàn Ngọc phát hiện, giấy viết thư bên cạnh còn có một cái hộp, mở ra xem bên trong lại có hai mảnh vàng lá. Còn chưa ngủ liền cho hai mảnh vàng lá, này nếu là ngủ, còn chịu nổi sao? Ta này có tính không khảm kim cương a? Nữ ân công a? Ra tay xa hoa như vậy, mà lại quyền cao chức trọng, ta hoàn lương mục tiêu liền là ngươi. Cái này ân Mạc Sầu không chỉ cho Đoàn Ngọc hai mảnh vàng lá, hơn nữa còn cho tiên âm các một khoản tiền, đồng thời buông xuống ngoan thoại, nếu như dám can đảm nhường Đoàn Ngọc tiếp khách nhân khác, liền đem tiên âm các đập. Lập tức, tiên âm các những người khác đối Đoàn Ngọc kinh như thiên nhân. Thật sự là thần tượng a. Dạng này nữ bạo long ngươi cũng hàng phục được. Đến tột cùng là dùng loại kia thủ đoạn a. Ngọc Ca Nhi, ngươi là dựa vào cái gì hàng phục cái kia nữ bạo long đó a? Có một cái tướng công cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đoàn Ngọc nói, đương nhiên là ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Cái kia tướng công lập tức giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi, mạn sao? Mấy ngày kế tiếp, Đoàn Ngọc ngay tại tiên âm các bên trong trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, tình cờ cũng ra cửa dạo chơi, đại khái hiểu rõ hắn xuyên qua cái thế giới này. Hắn vị trí địa phương là Doanh Châu Thành, là đại vũ đế quốc thành thị phồn hoa nhất một trong. Đây là một cái hòn đảo, gần 5 vạn cây số vuông, đã từng là Đoàn thị gia tộc hết thảy. Đoàn thị gia tộc là hải tặc xuất thân, tung hoành hải dương mấy chục năm bá chủ, tại mấy ngàn dặm vùng biển hô phong hoán vũ, khống chế này mấy cái quốc gia trên biển đường tuyến, chân chính phú khả địch quốc. 35 năm trước, Đại Vũ Đế quốc đối Doanh Châu xuất binh, cùng Đoàn thị gia tộc khai chiến. Đại Vũ Đế quốc mạnh mẽ vô cùng, nhưng Đoàn thị gia tộc là trên biển bá chủ, cho nên tại hải chiến bên trên, Đại Vũ Đế quốc thua nhiều thắng ít, bất đắc dĩ Đại Vũ Đế quốc dùng cấm biển lệnh, muốn vây chết Đoàn thị gia tộc. Giang co 10 năm, Đoàn thị gia tộc tiếp nhận Chiêu An, trở thành Đại Vũ Đế quốc uy hải hầu. Bây giờ qua mấy thập niên, Doanh Châu trở thành một cái phồn vinh đại đô thị, trở thành Đại Vũ Đế quốc trên biển mậu dịch trung tâm. Mà Uy Hải Hầu tức phủ cũng trở thành thiên hạ nhất hào phú quyền quý. Cứ việc quy thuận Đại Vũ Đế quốc, nhưng Uy Hải Hầu tức phủ vẫn như cũ nắm giữ lấy 10 vạn hải quân, trên biển mậu dịch ba quyền, thậm chí trên đất bằng cũng có vô số hiệu buôn. Bây giờ Doanh Châu đảo bị chia làm hai quận, phía bắc Long Châu quận, nam phương Doanh Châu quận. Đế quốc tại nơi này có chu quân, có thủy sư, còn có hai cái thái thú. Thế nhưng, tại vô số lòng người bên trong, Doanh Châu vẫn như cũ là Uy Hải Hầu Đoàn thị thiên hạ. Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương, liền là Doanh Châu Vương. Tại Doanh Châu Thành, Hoàng đế bệ hạ ý chỉ chưa hẳn dùng tốt, nhưng Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương một câu, cái kia chính là thánh chỉ. Ba ngày sau đó, Ân Mạc Sầu lại một lần nữa quang lâm tiên âm các. Lần này nàng và Đoàn Ngọc, không nữa đại đàm nữ quyền, mà là trò chuyện hàng hải, trò chuyện thám hiểm. Đoàn Ngọc là ai a? Tại tê liệt cái kia mấy năm, đồ vật gì hắn chưa có xem, đồ vật gì hắn chưa từng học qua a? Hoàn toàn cho chuyện Ân Mạc Sầu hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhiều chuyện liền nàng đều chưa từng nghe qua, Đoàn Ngọc cũng đều biết, lập tức càng thêm nhường Mạc Sầu dẫn vì chi kỷ. Cảm thấy Đoàn Ngọc lại tuấn mỹ, lại uyên bác, vừa thần bí, miệng lại ngọt. Khu khu khụ. Nghe được nàng tiếng ho khan, Đoàn Ngọc quan tâm nói, "Tỷ tỷ, ngươi ngã bệnh a?" Ân Mạc Sầu nói, "Không có gì đáng ngại." Đoàn Ngọc nói, "Ngươi xem qua đại phu sao? Ho khan là trong phổi vấn đề a?" Ân Mạc Sầu nói, "Làm nhà lằng nhằng làm cái gì?" Uống rượu, tỷ tỷ trong lòng cao hứng. Đoàn Ngọc nói, sự tình gì a, nhường ngươi cao hứng như vậy. Ân Mạc Sầu nói, hai ngày trước, ta biết một nữ tử, một thiên tài luyện kim sư. Kiến thức của nàng là như thế uyên bác, cá tính như thế thoải mái, ta cảm thấy nàng hoàn toàn sống được cùng hết thể nữ nhân cũng không giống nhau. Tiểu Ngọc ngươi biết trên cái thế giới này nhất ngạo mạn một đám người là ai chăng? Đoàn Ngọc nói, Khâm Thiên Các. Ân Mạc Sầu nói, đúng, Khâm Thiên Các bên trong luyện kim sư. Đám người này siêu thoát ngạo mạn, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Đoàn Ngọc đi vào cái thế giới này ngày thứ hai phát hiện cái thế giới này có pha lê, liệt ỉu, có xà bông thơm, có thuốc nổ, có hỏa pháo. Cho nên người xuyên Việt mong muốn dựa vào này chút kiếm tiền, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Mà phát minh sáng tạo ra những thứ này, liền là một tổ chức bí ẩn, Khâm Thiên Các. Mà cái tổ chức này bên trong, có trưởng quản thiên văn địa lý âm dương sư, có phát minh sáng tạo luyện kim sư, còn có trưởng quản thần bí học thuật sĩ. Luyện kim sư chế tạo ra thuốc nổ cùng hỏa pháo, lập tức trở thành quốc gia trọng khí, địa vị trở nên vô cùng siêu thoát. Nàng gọi Tả Dã, là ta gặp qua nhất đặc thù nhất nữ tử. Ân Mạc Sầu nói nàng sắp phát minh một loại đồ vật, có thể trực tiếp cải biến cái thế giới này, có thể cứu vãn tính mạng của vô số người. Tiếp lấy Ân Mạc Sầu nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết Doanh Châu Nguyệt Quang Tự sao? Đoàn Ngọc dĩ nhiên biết, đây là Doanh Châu thần bí nhất một chỗ, bên trong đều là luyện kim sư, còn có thần bí học thuật sĩ. Nguyệt Quang Tự trực tiếp lệ thuộc vào đế quốc Khâm Thiên Các, đừng nói Doanh Châu Phủ, liền Giang Đông Hành Tỉnh đều không có quyền quản hạt. Ân Mạc Sầu nói, Nguyệt Quang Tự luyện kim sư là nhất ngạo mạn một đám người, bên trong cũng phần lớn đều là nam tử. Nhưng những nam nhân kia nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy kính sợ, nàng nhường ta thấy được nữ tử tốt nhất bộ dáng. Ân Mạc Sầu nói lên cái này nữ luyện kim sư Tả Dã thời điểm, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Nhất thời, Đoàn Ngọc trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Cái này, đây là tình địch a. Cứ việc cái này Tả Dã cũng là nữ nhân, nhưng trước mắt cái này Ân Mạc Sầu bản thân liền cừu hận nam nhân, hướng giới tính hết sức không ổn định, có thể long, có thể lữ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như cái kia giáo Tả Dã thiên tài nữ luyện kim sư lấy hướng cũng không ổn định, đây chẳng phải là càng rượu. Nghe vào, nàng cũng rất có tiền, địa vị cũng rất cao. Cũng không biết có xinh đẹp hay không. Nếu như xinh đẹp lời, ta không ngại các ngươi bách hợp. Thiên tài nữ luyện kim sư Tả Dã, ngươi gả cho Ân Mạc Sầu. Ân Mạc Sầu nữ tướng quân, ngươi gả cho ta. Ba góc quan hệ nhất ổn định. Từ đó về sau, hai người các ngươi kiếm tiền ta một người hoa. Ba người chúng ta người từ đó vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, chẳng phải là càng thêm vui thích. Đoàn Ngọc lập tức nghĩ đến nên làm sao nói bóng nói gió, tên thiên tài này nữ luyện kim sư Tả Dã tướng mạo xinh đẹp không? Trong nhà có tiền sao? Không ngờ, Ân Mạc Sầu đột nhiên ngồi dậy, như lâm đại địch. Đã xảy ra chuyện gì? Chương 5, nhân gian cấm kỵ. Ẩm. Thiên âm các cửa lớn đột nhiên bị vọt tới. Sau đó, chính là tiếng bước chân dày đặc. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Trấn Dạ Ti người gác đêm ban sai, tất cả mọi người đứng lên, không nên động, hết thảy cửa phòng toàn bộ mở ra. Một tiếng gào to phía dưới, thanh lâu tất cả mọi người đứng lên, mặc kệ thân phận gì. Mặc kệ ngươi bây giờ đang làm gì, hay hoặc là, đang bị làm gì. Hết thảy cửa phòng toàn bộ mở ra, bao quát Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu chỗ gian phòng. Một đám áo đen võ sĩ xông vào tiên âm các bên trong, mỗi người mang theo mặt nạ màu đen, phía trên thêu lên ô nha màu sắc khác biệt, đại biểu khác biệt đẳng cấp. Ân Mạc Sầu ban đầu đã cơ lấy đao kiếm, chuẩn bị chém chết quái dày nàng người, nhưng nhìn thấy xông tới áo đen võ sĩ về sau, trực tiếp buông xuống đao kiếm, an tĩnh ngồi tại chỗ bất động. Đám này áo đen võ sĩ lai lịch quá lớn, liền Ân Mạc Sầu cũng không nguyện ý trêu chọc. Trấn Dạ Ti, đại vũ đế quốc thần bí nhất ngành tình báo. Ngàn năm vừa đến, Trấn Dạ Ti lớn nhất sứ mệnh, thậm chí sứ mạng duy nhất, liền là lùng bắt Tu La tộc Dương Nghiệt, chảm thảo trừ căn. Ngàn năm trước đó, Tu La tộc quật khởi, bọn hắn có được kỳ dị vũ khí, đáng sợ yêu thuật, mặc dù số lượng rất ít, đánh được nhân loại mấy đại đế quốc quân lính tăng dã. Tu La đại chiến cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích, mấy đại đế quốc nguy cơ sớm tối, đứng trước diệt vong. Thế giới mấy đại đế quốc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên minh năm đại tông môn, tạo thành liên quân, tiêu diệt Tu La đại quân, cứu vớt nhân loại vương triều. Đương nhiên, đoạn lịch sử kia đã triệt để trở thành bí ẩn. Nhân loại liên quân ban đầu liên tục bại lui, vì sao đông nhiên thắng? Trong truyền thuyết kia cứu thế chủ là ai? Các loại hết thảy đều không thể nào biết được. Thậm chí Tu La tộc dấu vết lưu lại, đều đã bị triệt để xóa đi. Bây giờ trên thế giới vẫn như cũ có Tu La tộc truyền thuyết, cũng có yêu vật truyền thuyết, nhưng chỉ vẹn vẹn là truyền thuyết, không có người nào gặp qua. Thế nhưng Tu La tộc diệt vong về sau, vẫn như cũ lưu lại một chút yêu khí, tản mát nhân gian. Phàm là sử dụng yêu khí người, cũng dễ dàng bị Tu La tộc mê hoặc biến thành địa ngục nanh bớt, cho nên bất luận cái gì yêu khí đều coi là cấm kỵ. Toàn bộ thế giới mấy đại đế quốc, đều thành lập một cái người gác đêm tổ chức, tên là Trấn Dạ Ti, chuyên môn phụ trách đuổi bắt săn giết Tu La tộc Dư Nghiệt. Ngay từ đầu mấy năm, còn có Tu La Dư Nghiệt may mắn còn sống sót. Thế nhưng mấy trăm năm về sau, không còn có truy sát đến cái gì Tu La ma tộc. Trấn Dạ Ti liền bắt đầu lùng bắt thiên hạ tất cả yêu khí. Bất kỳ người nào chỉ cần sử dụng yêu khí đều sẽ có ba động kỳ dị, người gác đêm có chuyên môn thuật sĩ dùng chuyên môn dụng cụ trinh sát loại ba động này. Một khi phát hiện, người gác đêm tổ chức lập tức xuất động, bắt lấy sử dụng yêu khí người. Một khi bắt được, phá hủy yêu khí, giết chết bất luận tội. Tóm lại ở cái thế giới này, sử dụng tu la yêu khí là tuyệt đối cấm kỵ, chạm vào lập chết. Ngàn năm thời gian trôi qua, tản mát tại thế giới tu la yêu khí cũng cơ hồ tan biến hầu như không còn, cho nên người gác đêm cũng dần dần biến thành đặc thù ngành tình báo, giám thị bách quan, thu hoạch tình báo, phá vỡ địch quốc các loại. Thế nhưng, lùng bắt chém giết tu la tộc dư nghiệt, vẫn như cũng là chấn dạ ti lớn nhất sứ mệnh. Một người mặc trường bào thuật sĩ đi đến, trong tay cầm một cái kỳ quái la bàn, không ngừng tới gần mỗi người. Đồng nhiên, khi hắn tới gần một cái bạch y nam tử thời điểm, trong tay la bàn điên cuồng run rẩy. Liền là hắn. Mấy cái người gác đêm lập tức nhào tới, đưa hắn đè vào trên mặt đất. Bạch y nam tử kia nói, oan uổng a, oan uổng a, ta không có cái gì a. Thuật kia sĩ trực tiếp theo hắn trong dây lưng tìm ra một khỏa bảo thạch, lạnh giọng nói, đây là cái gì? Bạch y nam tử run rẩy nói, ta mua được thời điểm, coi là nó liền là một khỏa hồng bảo thạch a, ta không biết a, ta không biết a. Đây là yêu khí bên trên một khỏa bảo thạch, bên trong còn che kín phù văn, ta cách hơn 10 trượng la bàn liền có chấn động. Người gác đêm thuật sĩ nói, ngươi còn có thể không biết. Thật sự là hài hước. Mang đi, xử tử. Người gác đêm thiên hộ quan vung tay lên. Thuật kia sĩ xuất ra chuyên môn công cụ, đem đá quý màu đỏ để vào trong đó, đột nhiên đè ép, triệt để vỡ vụn. Đây cũng là ngàn năm quy củ, bất kỳ người nào một khi thu được tu la tộc yêu khí, lập tức trước mặt mọi người phá hủy, tàng tư người lập tức xử tử. Các ngươi tiếp tục chơi. Người gác đêm thiên hộ nói. Đoàn Ngọc chú ý tới cái này, người gác đêm thiên hộ thật sự là tầm mắt như điện, bị hắn nhìn thoáng qua, sau lưng lông tơ phảng phất đều muốn dựng thẳng lên. Cái này người tầm mắt rơi vào Đoàn Ngọc trên mặt, dừng lại nửa giây. Lập tức, Đoàn Ngọc mặt phảng phất bị đao thổi qua lạnh bớt. Tiếp theo, cái này người gác đêm thiên hộ tầm mắt rơi vào Ân Mạc Sầu trên mặt, hơi hơi kinh ngạc, gật đầu thăm hỏi. Sau đó, hơn 10 người gác đêm võ sĩ nhanh chóng rút đi, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Người gác đêm còn có một quy củ, tuyệt đối không thể lợi dụng bắt yêu khí sự tình tiến hành liên lụy. Bất luận cái gì nắm giữ yêu khí người chết, nhưng cha mẹ của hắn gia đình tuyệt đối vô tội, cho dù là bọn họ cũng từng đụng vào qua yêu khí. May mắn định cái quy củ này, bằng không không biết muốn nhắc lên nhiều ít huyết án. Trên cái thế giới này sợ nhất liền là liên lụy, nhẹ nhàng giết chết mấy vạn người. Đoan Ngọc hỏi, người này là ai, rất lợi hại a? Ân Mạc Sầu nói, trấn dạ ti thiên hộ Lâm Quang Hàn, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc nhân vật. Đoàn Ngọc đằng sau cửa sổ, ra bên ngoài nhìn ra xa. Phát hiện cái kia bị bắt đi người, trực tiếp bị kéo đi ra bên ngoài trên đường phố, người gác đêm thiên hộ giơ tay chém xuống, đột nhiên chém xuống. Đầu người rơi xuống đất. Quá hung tàn, hoàn toàn không thẩm phán, trực tiếp liền xử tử. Nắm giữ yêu khí người chết, đây quả nhiên là tuyệt đối thiết luật. Tu la tộc yêu khí, quả nhiên là tuyệt đối cấm kỵ. Bất luận cái gì người, chạm vào chắc chắn phải chết. Đoàn Ngọc nói. Vậy nếu là có người không cẩn thận nắm giữ tu la yêu khí làm sao bây giờ? Ân Mạc Sầu nói, làm sao lại có không cẩn thận? Phàm là tu la tộc yêu khí, đều có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, bên trong có vô cùng thần bí phức tạp phù văn, căn bản không thể mô phỏng. Đoàn Ngọc nói, rất tốt phân biệt. Ân Mạc Sầu nói, tùy tiện cái kia cửa hàng sách bên trong, đều có dán yêu khí phù văn bức họa. Bất luận cái gì người chỉ cần phát hiện, lập tức hướng người gác đêm tiến hành báo cáo, liền sẽ có lớn ngạch khen thưởng. Mỗi một cái thư viện Khải Mông lúc đi học, cũng đều sẽ dạy học như thế nào phân biệt tu la tộc yêu khí phù văn. Như bức như vậy sao? Toàn thế giới phổ cập A. Đoàn Ngọc nói, thuật kia sĩ cầm lấy la bàn liền có thể trinh sát đến yêu khí gọn sóng, cái kia tiến hành kiểu trải thảm tìm tòi là có thể A. Mạc Sầu nói, cấp thấp yêu khí để đó bất động, đều sẽ bị trinh sát đến gọn sóng. Cao cấp yêu khí, chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể bị trinh sát đến gọn sóng. Cao cấp nhất yêu khí, coi như người sử dụng ở bên người. Thuật sĩ la bản cũng trinh sát không đến. Đoàn Ngọc nói, vì sao xưng là tu la tộc, mà không phải yêu tộc, ma tuẩu. Mạc Sầu nói, bởi vì bọn họ là theo dưới nền đất chui ra ngoài, cho nên được xưng là địa ngục tu la tộc. Đây đều là Khải Mông tri thức, ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua sao? Sau đó mấy ngày, Ân Mạc Sầu mỗi ngày đều tới. Rất nhanh nàng và Đoàn Ngọc ở giữa liền trở nên như keo như sơn, Đoàn Ngọc phát hiện nàng cường thế trình độ nào đó đều là giả. Nàng liền là một nữ nhân. Một cái cô độc tịch mịch nữ nhân. Nàng hung tàn, theo một ý nghĩa nào đó là một loại màu sắc tự vệ. Bởi vì nhận chửi bới quá nhiều, nhận xa lánh quá nhiều, cho nên nàng nhất định phải hung tàn, dạng này mới có thể để cho người sợ hãi. Đương nhiên, bởi vì kìm nén đến quá lâu đến không đến phóng thích, tăng thêm võ công lại cao, giết người lại nhiều, cho nên trên chiến trường ưa thích giết người làm vui, đang luyện binh bên trên lại hung ác tàn bạo, cho nên mới có nữ la sát xương hảo. Thế nhưng tách ra hung tàn vỏ ngoài về sau. Nội tâm của nàng vẫn là yếu ớt mềm mại. Đương nhiên, cũng là cô tịch. Lẽ ra hai người sớm nên phát sinh loại quan hệ đó, nhưng nàng một mực ho khan cũng không tốt, nói lo lắng đem bệnh khí chuyển cho Đoàn Ngọc, cho nên hai người từ đầu đến cuối không có làm chuyện này. Nàng ho khan càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng nặng. Đoàn Ngọc là học y y, biết đây là phổi cảm nhiễm, mong muốn vì nàng chữa bệnh, nhưng cái thế giới này thực sự quá lạc hậu, không có chất kháng sinh, hoàn toàn dùng thuốc đông y trị liệu, thực sự quá chậm. Cho nên gần nhất mỗi một lần Ân Mạc Sầu đến, Đoàn Ngọc đều đang cấp nàng sắt thuốc, mà lại trong phòng bày biện thật dày sách thuốc. Ân Mạc Sầu còn muốn uống rượu, nhưng lại bị Đoàn Ngọc ngăn lại. Mỗi ngày tới uống dược, không uống rượu. Hắn cẩn thận chiếu cố nàng, lo lắng thuốc đông y quá khổ, còn hướng bên trong thả mật ong, mà lại mỗi một chiếc thuốc đông y, hắn đều chính mình trước hưởng qua, lại đút cho Ân Mạc Sầu. Tóm lại, Đoàn Ngọc hoàn toàn bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Mỗi một ngày đều đang tiến hành lục trà biểu sách giáo khoa cấp biểu diễn. Mạc Sầu ban đầu liền ưa thích Đoàn Ngọc, mấy ngày nay vô vi bất trí chiếu cố, càng là đánh trúng vào nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Triệt để bị cảm động. Đông nhiên có một ngày uống xong rượu, nàng đột nhiên ôm lấy Đoàn Ngọc, ôn nhu nói, Tiểu Ngọc, ngươi gả cho ta. Không, chúng ta thành thân đi. Đoàn Ngọc cái này lục trà biểu, chờ đợi ngày này đã rất lâu. Trong khoảng thời gian này cẩn thận chiếu cố Ân Mạc Sầu, là vì cái gì a? Chính là vì hoàn lương a, chính là vì ăn nàng chén này cơm chùa. Nữ nhân này võ công lại cao, ở sâu trong nội tâm lại yếu ớt cô tịch, vẫn là Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, huynh trưởng vẫn là Doanh Châu thái thú. Như thế to đùi, tốt như vậy hoàn lương đối tượng, làm sao có thể bỏ qua. Quả nhiên không đến thời gian nửa tháng, Ân Mạc Sầu liền luân hãm. Chú thích, ta ôm ân công nhóm đùi là đủ rồi, chư vị ân công, rút mấy quặng lông chân cho ta đi. Bái cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Chương 6, khinh nhuần A. Nghe được Ân Mạc Sầu lời về sau, Đoàn Ngọc toàn thân run rẩy, phảng phất không thể tin vào thai của mình, tầm mắt tràn đầy mừng như điên cùng xúc động. Ngay sau đó, hắn lắc đầu nói, không, ta không xứng, ta không xứng. Ta xuất thân thanh lâu, ta là tiện tịch, ta làm sao xứng với ngươi, ngươi không muốn mở cái này đùa giỡn, ngươi huynh trưởng biết sẽ đánh chết ngươi. Lập tức, Ân Mạc Sầu vẻ mặt cũng tái đi. Huynh trưởng của hắn là Doanh Châu thái thú, huynh trưởng như cha, ở trong mắt nàng Đoàn Ngọc ngàn tốt trăm tốt, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn dù sao chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công, nhất ti tiện người. Huynh trưởng làm sao có thể đồng ý chuyện hôn sự này, chỉ sợ thật sẽ đánh chết nàng. Hít một hơi thật sâu, Ân Mạc Sầu nói, Ngọc Lang, ta cái này đi cùng huynh trưởng nói. Hắn nếu như không đáp ứng, ta tùy ý hắn đánh giết, cùng lắm thì ta mang theo ngươi bỏ trốn, tóm lại ta nhất định không cô phụ ngươi. Đoàn Ngọc nói, ta tin ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên cùng thái thú đại nhân lên xung đột. Cũng không cần bởi vì ta hỏng tiền đồ, ngươi có thể thường xuyên đến nhìn một chút ta, liền đủ hài lòng. Ân Mạc Sầu càng thêm yêu sát, chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Ngọc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dứt lời, nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra cửa, phảng phất muốn đi đánh trận. Đi tới cửa, Ân Mạc Sầu nói, Tiểu Ngọc, bọn ngươi tin tức tốt của ta, lần sau ta lại đến, chính là chúng ta thành thân ngày tốt lành. Rất nhanh, Đoàn Ngọc muốn cưới Ân Mạc Sầu tin tức tại Tiên Âm các truyền ra. Mặc kệ nam nữ, đố kỵ đến con mắt đều muốn nổ. Từ xưa đến nay, trong thanh lâu chỉ có nữ tử hoàn lương có kết cục tốt, gả cho quan lại quyền quý làm tiểu thiếp, cho tới bây giờ chưa thấy qua nam tướng công thành công hoàn lương đó a. Nam tử có thể nạp thiếp, nữ tử cũng không thể a. Cho nên Đoàn Ngọc này nếu là cùng Ân Mạc Sầu thành thân, cái kia chính là duy nhất trượng phu a, vậy hắn nhưng chính là phó đô thống trượng phu a, trở thành thái thú đại nhân muội phu a. Chân chính nhất bộ đăng thiên, theo tiện tịch biến thành người trên người. Tiên Âm các chủ nhân Lý Bói là Doanh Châu thành đại nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, gần như không xuất hiện tại Tiên Âm các. Biết được tin tức này về sau, liền Lý Bói đều chuyên môn trở về Tiên Âm các, cùng Đoàn Ngọc uống một trận rượu, thân thiết xưng là Đoàn công tử. Bảo Nhi Lâm Nương nhìn thấy Đoàn Ngọc bước đi mang gió, muốn nói lại thôi. Ngọc Nhi, có một câu, ta không biết nên không nên nói. Lâm Nương ôn nhu nói. Đoàn Ngọc nói, ngươi nói nha. Lâm Nương nói, ngươi nếu là có thể cưới Ân Mạc Sầu tướng quân. Ta đương nhiên vì ngươi cao hứng, ngươi cũng liền trở thành chúng ta Tiên Âm các kiêu ngạo, thậm chí phá vỡ thanh lâu giới lịch sử, thế nhưng có một ít nghe đồn, ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải biết. Đoàn Ngọc nói, cái gì? Lâm Nương nói, đều nói cái này Ân Mạc Sầu tướng quân nữa thích chính là nữ nhân, nhưng ngươi cũng biết, hai nữ nhân ở giữa sự tình là cấm kỵ. Cho nên nàng cần tìm một cái vị hôn phu, coi như tấm mộc. Bách hợp lừa gạt cưới. Đoàn Ngọc không khỏi nhớ tới Ân Mạc Sầu đã từng nói, nàng quen biết một nữ nhân. Thiên tài nữ luyện kim sư Tả Dã vô cùng hâm mộ nàng, thậm chí nói tới cái này Tả Dã thời điểm, con mắt của nàng đều tại tỏa ánh sáng. Mà lại trong khoảng thời gian này đến, Đoàn Ngọc còn không có cùng Ân Mạc Sầu thật ngủ qua. Lâm Nương tiếp tục nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết chúng ta này một nhóm kiêng kỵ nhất là cái gì không? Đoàn Ngọc nói, đầu nhập tình cảm. Lâm Nương nói, đúng, tất cả mọi người là gặp dịp thì chơi, người nào thật đầu nhập vào tình cảm, người nào liền thua. Đoàn Ngọc rơi vào trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu nói, mẹ nuôi, có một câu ta không biết làm giảng không? Lâm Nương nói, vì cái gì không dám giảng? Đoàn Ngọc nói, bởi vì nói ra quá vô sỉ. Lâm Nương nói, ngươi nói xem. Đoàn Ngọc nói, nếu như Ân Mạc Sầu là đồng tính luyến, đã có hồng nhan chi kỷ, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Nương ngạc nhiên không hiểu. Đoàn Ngọc nói, bởi vì cái gọi là ương ương tướng bảo khi nào, mỹ diệu biết bao nhiêu. Ba người chuyến đi, tất có ta ở mức. Nữ nữ biến, không gì tốt hơn. Lâm Nương nhìn Đoàn Ngọc thật lâu im lặng. Tiểu Ngọc, nhìn ngươi này cặn bã dáng vẻ, ta thật mong muốn đặt mông ngồi chết. Thế nhưng, tiếp xuống. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, thời gian nửa tháng đi qua. Ân Mạc Sầu vẫn không có đến, không có mang Đoàn Ngọc đi thành thân. Rất nhiều nhân vọng hướng Đoàn Ngọc tầm mắt càng ngày càng cười trên nỗi đau của người khác, càng ngày càng tràn ngập đồng tình. Ngươi một cái thanh lâu tướng công, lại còn mong muốn cưới Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh. Còn muốn trở thành thái thú đại nhân muội phu. Thật sự là người si nói mộng a. Người ta nữ la sát, liền là đùa ngươi chơi. Người ta thân phận gì, ngươi thân phận gì. Còn vọng tưởng nhất bộ đăng thiên. Đoàn Ngọc mặt ngoài vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, nhưng nội tâm lại hoảng đến một tớt. Ân Mạc Sầu ngươi ý gì a? Chẳng lẽ mong muốn bội tình bạc nghĩa sao? Ta không quan tâm ngươi là bách hợp đó à, ta càng không quan tâm ngươi có hồng nhan chi kỷ à. Ta vô cùng vui lòng ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Thậm chí bốn người, năm người, sáu người đều có thể. Ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Tiên âm các những cái kia tướng công nhóm mỗi một lần nhìn thấy Đoàn Ngọc, đều sẽ cười đùa nói, Đoàn Ngọc, ngươi nữ tướng quân lúc nào tới cưới ngươi về nhà chồng à. Bên cạnh Quy Nô trêu ghẹo nói, ngay hôm nay, ngay hôm nay. Lâm Nương không khỏi tới an ủi Đoàn Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, trên cái thế giới này không dựa vào được liền là khách làng chơi miệng, mặc kệ nam nữ đều mở dạng. Ân Mạc Sầu không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Đoàn Ngọc nói, ngươi còn không phải để cho ta cho ngươi làm diêu tiền thụ. Lâm Nương dịu dàng nói, ngươi cái này không có mẹ tâm, những năm này ngươi mới cho ta kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi tiếp khách người như vậy bắt bẻ, muốn trẻ tuổi xinh đẹp có tiền đầy đạn, ngươi tiêu tiền nói không chừng đều so ngươi kiếm nhiều tiền. Ta còn muốn trợ cấp ngươi. Dứt lời, Lâm Nương vặn Đoàn Ngọc gương mặt một thoáng, vặn đỏ về sau lại nhẹ nhàng gò, thổi một ngụm, lại hôn một cái. Tiểu Ngọc A, ngươi muốn thừa dịp còn trẻ nhiều kiếm một chút tiền, ta cũng tích lũy một chút tiền. Chờ thêm mấy năm chúng ta đi một cái không người nhận biết địa phương, cho ngươi chọn một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô gái đàng hoàng, ngươi cưới vào cửa tới thật tốt sống qua ngày, đó mới là nghiêm chỉnh. Lâm Nương vì Đoàn Ngọc xoa bóp, dùng cằm lệ mề đỉnh đầu của hắn nói, những cái kia nữ tướng quân A. Nữ hào phu à, đều là không đáng tin cậy. Đoàn Ngọc cười nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt ta. Lâm Nương dịu dàng nói, làm sao? Không được a. Đoàn Ngọc nói, vậy chúng ta về sau xưng hô như thế nào? Gọi ngươi mẹ nuôi. Lâm Nương nói, ta mới lớn ngươi 11 tuổi, nhưng không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Sau đó, Ân Mạc Sầu vẫn không có xuất hiện. Tiên âm các người thậm chí đều đã không chế nhạo Đoàn Ngọc, chẳng qua là tình cờ nói hắn một lần, cái gì si tâm vọng tưởng a. Cái gì cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga loại hình? Cái gọi là Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu muốn thành thân một chuyện, trở thành một cái chuyện xưa đàm tiếu. Mà lại Lâm Nương bên này, cũng chuẩn bị bắt đầu vì Đoàn Ngọc an bài khách nhân. Đoàn Ngọc quá bắt bẻ, hắn nữ khách nhân phải đẹp, có tiền, vóc người đẹp, cho nên khách nhân của hắn thật sự là rất khó tìm. Mấy ngày ngắn ngủi, Đoàn Ngọc đã cự tuyệt 7-8 cái nữ khách nhân. Không phải ghét bỏ người ta không xinh đẹp, liền là ghét bỏ làn da không tốt, hoặc là đít không đủ lớn. Lâm Nương còn có thể bao dung Đoàn Ngọc, thế nhưng thanh lâu trưởng quỹ đã rất không cao hứng, cảnh cáo Đoàn Ngọc không muốn chọn ba lấy bốn, nếu như cự tuyệt nữa khách nhân, cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Đến mức Ân Mạc Sầu, đã không ai để. Trong truyền thuyết kia hôn lễ, càng là trở thành thanh lâu phụ bạc trò cười. Tối hôm đó, Đoàn Ngọc bị ép tiếp khách. Nữ nhân này tướng mạo 75 điểm, dáng người 70 điểm, cùng Ân Mạc Sầu là khoảng cách rất lớn. Nàng cũng là thư hương môn đệ xuất thân, bởi vì gia đạo sa sút. Gả cho béo ở thịt thương nhân làm tiếp. Nhưng then chốt nàng rất chán ghét, đều lén lút tới thanh lâu gọi vịt, còn chứa một bộ thanh cao dáng vẻ. Rõ ràng nhìn thấy Đoàn Ngọc về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì hắn quá đẹp trai, nhưng kinh diễm về sau, lại giả ra dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Nàng trực tiếp thở dài nói, tốt tốt một cái mỹ nam tử, vậy mà sa đọa đến tận đây. Cái gọi là khách làng chơi thích nhất làm hai chuyện, khuyên nhà lành hạ hải, khuyên kỹ ra hoàn lương. vốn cho rằng nam khách làng chơi dạng này, không nghĩ tới nữ khách làng chơi cũng là như thế. Mà lại nàng đi vào gian phòng về sau, một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, rõ ràng đối Đoàn Ngọc đã thèm nhỏ nước dãi, lại giả vờ lấy nghiêm túc lạnh lùng. Nữ khách có người nói, Đoàn công tử, người vẫn là muốn đọc sách nhiều, mới có thể biết liêm sỉ. Đây cũng là tại châm chọc Đoàn Ngọc không biết liêm sỉ sao. Nữ khách có người nói, ta từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư, biết rõ thi thư nuôi người. Đọc sách ra tới người, khí chất kia liền là không giống nhau. Dung mạo ngươi cực kỳ tuấn mỹ, nhưng khí chất lại vô cùng thấp kém, khuyết thiếu liền là thi thư hung đúc, dạng này vĩnh viễn cũng không thành được người trên người, rõ ràng ăn mặc cẩm y đi, nhưng như cũ giống như là nô buộc. Đoàn Ngọc tiểu đạo, tỷ tỷ, ta cũng đọc sách làm thơ đó a. Nữ khách nhân khinh thường nói, ngươi cũng có thể làm thơ. Đoàn Ngọc nói, dĩ nhiên. Nữ khách có người nói, vậy ngươi chỉ một mình ngươi làm đề, làm một câu thơ, làm tốt, ta thưởng bạc 5 lượng. Mới 5 lượng. Mặc sâu dùng tại trên người ta bạc, đều mấy 100 lượng không ngừng. Đoàn Ngọc trầm tư một hồi nói, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, thơ tên là ta quá đẹp trai làm sao bây giờ. Nữ khách nhân càng thêm xem thường, cái gì cậu thí thơ tên. Đoàn Ngọc bắt đầu ngâm thơ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim trương đối không đêm. Thiên sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn tinh tan hết còn phục tới. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài ngủ không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có dâm người lưu kỳ danh. Cái này nữ khách nhân đầu tiên là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Đoàn Ngọc thơ khí thế 10 phần, hoàn toàn là thiên tài chi tác. Nhưng, hết lần này tới lần khác hắn lại tại hủy thi tử. Lập tức, nàng đột nhiên đứng lên nói, ngươi là tại khinh nhẫn thi tử, trên trời sao văn khúc sẽ xét đánh ngươi. Sau đó, nàng giận đùng đùng rời đi. Nàng đều không biết mình vì cái gì sinh khí, là bởi vì Đoàn Ngọc thi tài vượt xa nàng. Một cái ti tiện thanh lâu tướng công, vậy mà so với nàng cái này thư hương môn đệ tiểu thư còn có tài hoa. Nàng cảm giác mình tới thanh lâu, đều là đối Đoàn Ngọc ân tứ lớn lao, Đoàn Ngọc lại như thế tùy tiện khoa trường, không đi nịnh nọt nàng, thân mật nàng. Sau một lát, tiên âm các trưởng quỹ Lý Hoặc nổi giận đùng đùng tiến đến. Đoàn Ngọc, ngươi muốn chọc giận đi ta mấy cái khách nhân. Ngươi còn đang chờ cái kia ân mạc sầu tới cùng ngươi thành thân. Không nên mơ mộng nữa, không muốn si tâm vọng tưởng, nàng là thái thú chi muội, ngươi chẳng qua là một cái tiện tịch tướng công. Đoàn Ngọc cười nói, trưởng quỹ, ta chẳng qua là cùng vị tỷ tỷ kia kể chuyện cười mà thôi, ai biết nàng như vậy không biết đùa đâu. Lý Hoặc lạnh giọng nói, ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình, ngươi chính là bán rẻ tiếng cười, ngươi có tư cách gì cùng khách nhân nói đùa. Ngươi muốn liền là quỳ liếm khách nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có ai không? Đem Đoàn Ngọc kéo ra ngoài, mời hắn ăn một bát cá trạch mì, hắn đại khái liền biết mình đến tột cùng là cái gì. Cái gọi là cá trạch mì, chính là không có đun sôi sinh cá trạch, sống sờ sờ cho ăn tiến vào trong bụng. Ác tâm liền không nói, then chốt cá trạch tiến vào trong bụng vẫn còn sống, sẽ chui tới chui lui, đau đến không muốn sống. Tại thanh lâu, đây là phi thường tàn nhẫn trừng phạt. Theo trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, mấy cái tay chân vọt vào. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Ân tướng quân đến. Ân tướng quân tới đón tiếp Đoàn Ngọc công tử, về nhà thành thân. Chương 7, đặc thù cưới đêm. Doanh Châu mùa mưa. Cái thanh âm này vang vọng toàn bộ tiên âm các. Nhất thời, toàn trường chấn kinh. Trưởng quỹ Lý Hoặc kinh ngạc, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Cái này Ân Mạc Sầu tướng quân điên rồi sao? Vậy mà thật muốn gả cho một cái thanh lâu tướng công. Nàng có thể là đường đường Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, thái thú đại nhân thân muội muội a. Nhưng một giây sau, khuôn mặt của hắn lập tức vô cùng lĩnh nọt, hướng phía Đoàn Ngọc cong xuống nói, chúc mừng Đoàn công tử, chúc mừng Đoàn công tử. Đoàn công tử, chúng tiểu nhân cho ngài chúc mừng. Mấy người các ngươi, còn không quỳ xuống, chúc mừng Đoàn công tử. Xông tới tay chân dồn dập quỳ xuống nói, Đoàn công tử mừng rỡ, Đoàn công tử cát tường. Cái này trở mặt tốc độ, cũng chân tâm là nhanh a. Đoàn Ngọc nhìn trong thùng này chút sống cá trạch, lập tức khổ sở nói, này một thùng cá trạch làm sao bây giờ? Bắt đều bắt được, cũng không thể không ai ăn đi. Trưởng quỹ Lý Hoặc trong lòng giận dữ, ngươi tên mặt trắng nhỏ này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn phát lệnh nói, đều nghe được sao? Đoàn công tử ban thưởng cá trạch cho các ngươi ăn đâu, còn không tạ ơn. Mỗi người mấy cái, cho ta ăn. Theo Lý Hoặc mệnh lệnh, ở đây mấy cái đánh nhau, vô cùng thống khổ chia ăn trong thùng sống cá trạch. Đám này tay chân trước đó không có ít tra tấn tiên âm các bên trong cô nương, không biết cho ăn nhiều ít người ăn sống cá trạch, hiện tại đến phiên bọn hắn cũng nếm thử. Hình tượng này quá đẹp, đơn giản không dám nhìn thẳng. Mà lại không giải thích được, hắn vậy mà huyễn tưởng đến mặt khác càng thêm không thể tả hình ảnh, sau đó toàn thân đánh run một cái. Ân Mạc Sầu đi vào tiên âm các. khoảng cách lần trước gặp mặt, dòng dã 23 ngày đi qua. Ân Mạc Sầu lại một lần nữa xuất hiện, nàng ăn mặc màu đỏ quần trang, cách ăn mặc trước nay chưa có ôn nhu. Phía sau của nàng, còn có mấy chục tên võ sĩ, 10 cái người hầu, dơ lên đỉnh đầu kiệu. Mỗi trên người một người đều mang hoa hồng, lộ ra vô cùng ăn mừng. Phô trương rất lớn. Thật nắm tất cả mọi người kinh đến. Mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều đấu kỵ đến hốc mắt đều muốn rách ra. Trên cái thế giới này thật là có chuyện tốt như vậy à, còn thật sự có bay lên đầu cảnh cây làm phượng hoàng à. Nữ hoàng lương, nhiều nhất chẳng qua là làm quan lại quyền quý tiểu thiếp mà thôi. Nhưng Đoàn Ngọc Hoàng Lương, vậy mà trực tiếp là nữ tướng quân trượng phu. Tiểu thiếp có mấy cái, nhưng trượng phu chỉ có một cái a. Nhất là tại Đại Vũ Đế Quốc, còn giảng chính là dùng phu vì thiên. Ân Mạc Sầu nhìn Đoàn Ngọc nói, Đoàn Lang, ta tới đón ngươi về nhà. Nay vừa nói, toàn trường tất cả mọi người khách làng chơi, hết thảy cô nương, toàn bộ vỗ tay, không bị nhiệt liệt. Có lẽ trước đó các nàng hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng bây giờ chỉ có chúc phúc. Nhất là này chút tướng công nhóm, từ trên người Đoàn Ngọc thấy được hy vọng. Có lẽ tương lai cũng có như thế một cái có tiền có thế lại mắt mù nữ nhân coi trọng chính mình, cưới bọn hắn về nhà chồng, từ đó vượt qua vinh hoa phú quý tháng ngày đâu. Lâm Nương nói, Ân Mạc Sầu đại nhân, Tiểu Ngọc là bảo bối của ta à, lại cùng ngươi về nhà trước đó, các ngươi cũng hảo hảo ở tại Tiên Âm Các xử lý một trận rượu như thế nào. Chúng ta nơi này mặc dù thấp hèn, nhưng chung quy là Tiểu Ngọc nhà. Lâm Nương ngoài miệng là vui khánh, nhưng trong ánh mắt mang theo không bỏ, còn có từng tia lo lắng. Nàng dung túng nuôi Đoàn Ngọc nhiều năm, hy vọng Đoàn Ngọc có một cái tốt nơi quy tụ, nhưng nàng cảm thấy Ân Mạc Sầu này loại quyền quý chi nữ, chưa chắc là tốt nơi quy tụ. Nàng luôn cảm thấy Đoàn Ngọc kiếm đủ tiền về sau, đi một cái không người nhận biết địa phương, tìm một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa bình dân cô nương mới là tốt nhất. Nhưng ván đã đóng thuyền, Lâm Nương cũng không thể ngăn cản, chỉ là nghĩ cho Đoàn Ngọc một cái đơn giản mà mỹ lệ tiễn biệt. Đoàn Ngọc cũng nói, Mạc Sầu lại chơi gái ta một lần. Ân Mạc Sầu nói, hay lắm, theo Đoàn Lang. Sau đó, Lâm Nương lập tức đem Đoàn Ngọc lầu nhỏ bố trí được răng đèn kết hoa, dán lên đại hồng hỷ chữ. Đồng thời ở bên trong dọn lên một bàn phong phú rượu ngon món ngon. Thậm chí toàn bộ Tiên Âm Các đều ăn mừng sáng sủa, bày nhiều bàn rượu mừng, cùng một chỗ vì Đoàn Ngọc chúc mừng. Ân Mạc Sầu đi vào Đoàn Ngọc chỗ lầu nhỏ, mang tới mấy chục tên võ sĩ, đem chọn cái lầu nhỏ xong bao vây hết, không cho phép bất luận cái gì người tới gần một bước. Mà cái kia đỉnh tiệu, liền đặt ở lầu nhỏ cổng. Tiên Âm Các rượu xử lý xong sau, Đoàn Ngọc an vị lên tiệu, trở về ân phủ cùng Mạc Sầu thành hôn. Từ đó về sau, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách tuấn mỹ như hoa. Ngươi phụ trách thịnh vượng phát triển, ta phụ trách dùng tiền phá của. Chúng ta liền là trời đất tạo nên một đôi cậu nam nữ. Muốn cái gì hệ thống? Muốn cái gì bàn tay vàng? Ta này dung nhan tuyệt thế liền là tốt nhất bàn tay vàng. Người nào quy định bàn tay vàng chỉ có thể là ngón tay, mặt khác giống hình dạng cũng có thể a. Không có hệ thống, xuyên qua gì thế, như cũ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ha 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 ha. Khắc 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 khắc. Lầu nhỏ bên trong, ấm áp như xuân. Ân Mạc Sầu rúc vào Đoàn Ngọc trong ngực, nàng trước đem rượu ngon đổ vào Đoàn Ngọc trong miệng, sau đó miệng đối miệng đút vào trong miệng của nàng. Chỉ chốc lát sau, cũng có chút mị nhãn như tơ, hô hấp dồn dập. Ngươi ho khan tốt. Đoàn Ngọc hỏi. Ừm. Ân Mạc Sầu nói, y lý thuật của ngươi cao minh, liền đem ta chữa khỏi nhà. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi còn có cái gì mặt khác bệnh nha? Ta cũng tới giúp ngươi trị trị. Ân Mạc Sầu nói, trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Đoàn Ngọc nói, vậy thì tốt. Ta vừa vặn có thể làm cho ngươi cảm giác được phong phú mà ấm áp. Hai người lại nói lời tâm tình, nói xong đối tương lai ước mơ. Ca ca ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta. Đoàn Ngọc hỏi. Ân Mạc Sầu gật đầu nói, ừm, đáp ứng. Đoàn Ngọc kinh ngạc, cái này sao có thể? Đây chính là Doanh Châu Thái Thú à, Đại Vũ Đế Quốc quan to một phương. Đoàn Ngọc mấy ngày nay cũng nghe qua vị này Thái Thú đại nhân, là phi thường khắc nghiệt cứng nhắc một người, làm sao lại đáp ứng muội muội của mình gả cho một cái thanh lâu nam tử? Đoàn Ngọc nói, ngươi làm sao làm được? Ân Mạc Sầu nói, Đoàn Lang, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngược lại ngươi chỉ cần biết, huynh trưởng ta đã đáp ứng là được. Trong này nhất định có ẩn tình đi, bằng không coi như giết hắn, cũng không có khả năng đáp ứng. Đoàn Lang, thứ nay về sau chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Ta không chê ngươi tại thanh lâu bán rẻ tiếng cười, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta gả cho người khác. Ân Mạc Sầu uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn như cũ có chút mặt ủ mày chau. Đoàn Ngọc nói, làm sao vậy? Có chuyện gì không vui? Ân Mạc Sầu có chút muốn nói lại thôi. Chúng ta lập tức đều muốn thành vợ chồng A, còn có chuyện gì không thể nói? Đoàn Ngọc hỏi. Ân Mạc Sầu nói, có một chuyện, ta làm được vô cùng trái lương tâm, giấu ở trong lòng khó chịu. Đoan Ngọc nói, ta lập tức liền là ngươi người thân cận nhất, ngươi có chuyện gì tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng. Ân Mạc Sầu lưỡng lự trong chốc lát, lắc đầu nói, ta xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ thiên điều. Nói đến đây, Ân Mạc Sầu ngậm miệng không nói nói, ta không muốn ngươi cuốn vào loại chuyện này, không nói. Cấm kỵ thiên điều. Cái gì đồ chơi a? Nói đến nghiêm trọng như vậy. Tiếp theo, Ân Mạc Sầu lại nói, Đoàn Lang, thật xin lỗi, ta ban đầu muốn cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ. Nhưng chỉ sợ rất khó làm được, chúng ta chỉ có thể làm một cái phi thường nhỏ hình tư mật hôn lễ, thật sự là hủy khuất ngươi. Đoàn Ngọc ôn nhu nói, không có chút nào hủy khuất, chỉ cần hai người chân tâm yêu nhau, dù cho nghèo rất mùng tơi, dù cho cơm rau dưa cũng sẽ hạnh phúc. Hôn lễ càng nhỏ càng tốt, ngươi không phải có một cái hảo hữu, vị thiên tài kia luyện kim sư Tả Dã Nha, chúng ta mời nàng tới uống rượu mừng, chứng kiến hôn lễ của chúng ta là có thể. Ân Mạc Sầu ôn nhu nói, Đoàn Lang, không muốn đàm nàng. A, vì sao không nói nàng? Trước đó ngươi không phải còn vô cùng tôn sùng nàng, xem nàng như thành thần tượng sao? Hiện đang vì sao thái độ 180 độ lớn đảo ngược rồi? Sau đó, hai người không gào to rượu, vẫn như cũ là miệng đối miệng uy. Buổi tối hôm nay có chút cao hứng, rượu không say người người tự say, Đoàn Ngọc tiểu lượng ban đầu liền. Nửa giờ sau, hai người say ngã, cuốn dao ngủ trên giường. Lúc nửa đêm, Đoàn Ngọc bị đánh thức, vẫn như cũ có chút say rượu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, là một cái võ sĩ thanh âm. Chủ nhân, chúng ta nên về nhà, nhấc cô ra về nhà, bằng không liền muốn chậm trễ ngày lành đẹp trời. Đúng vậy a, hôm nay tháng ngày là tuyển định ngày tốt lành. Buổi tối hôm nay, liền muốn dùng tiểu nắm Đoàn Ngọc tiếp về nhà, sau đó tiến hành một cái cỡ nhỏ bái thiên địa, chính thức thành thân. Dù cho nghi thức lại nhỏ, đó cũng là chính thức thành hôn, muốn đi quan phủ đăng ký. Đoàn Ngọc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nói, Mạc Sầu, tỉnh lại, chúng ta muốn về nhà bái đường. Mạc Sầu không có phản ứng. Đoàn Ngọc mở hai mắt ra, ngồi dậy, vẫn như cũng là say rượu đau đầu. Mạc Sầu, đi lên. Đoàn Ngọc đẩy một cái Mạc Sầu, thân thể của đối phương trực tiếp ngã lệch đi qua, băng lãnh cứng đờ. Tập trung nhìn vào. Đoàn Ngọc kinh hãi phát hiện, Ân Mạc Sầu toàn thân phát xanh, không nhúc nhích. Khoe miệng đổ máu, lỗ mũi đổ máu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dò xét đối phương hô hấp, sờ đối phương phần cổ động mạch. Không có hô hấp, không có mạch đập. Thậm chí đều lạnh thấu. Ân Mạc Sầu. Chết. Nhất thời, Đoàn Ngọc đầu óc cơ hồ đột nhiên nổ tung. Như là sét đánh. Tại sao có thể như vậy? Mấy giờ trước, Ân Mạc Sầu rõ ràng thật tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà liền chết rồi. Nàng. Nàng làm sao lại chết ta? Võ công của nàng cao như vậy. Làm sao lại chết ta? Bên ngoài có mấy chục tên võ sĩ thủ vệ, căn bản không có bất kỳ người nào tiến vào gian phòng này. Nàng làm sao lại chết ta? Chương 8, ma quỷ chi tiết. Ẩm. Một giây sau, lầu nhỏ cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ, xông tới hơn 10 người võ sĩ. Chủ nhân, chủ nhân. Ngươi thế nào? Chủ nhân, ngươi tỉnh. Làm sao lay động cũng không được, Ân Mạc Sầu đã chết hẳn. Thậm chí hai thi thể đều lạnh thấu. Này chút võ sĩ hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Ân Mạc Sầu tướng quân mạnh mẽ như thế, làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Mà lại toàn bộ quá trình, hoàn toàn vô thanh vô tức. Không có kêu thảm, thậm chí liền kêu đau một tiếng đều không có. Thật giống như tại ngủ say bên trong, trực tiếp chết đi. Đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, cuối cùng tất cả mọi người tầm mắt nhìn phía bên trong căn phòng một cái khác người sống. Đoàn Ngọc. Ân Mạc Sầu chết rồi, Đoàn Ngọc lại còn sống. Võ sĩ thủ lĩnh đỏ bừng tầm mắt nhìn Đoàn Ngọc, như là muốn phệ nhân, quát tầm lên, Đoàn Ngọc. Ngươi vì sao muốn mưu sát chủ nhân của ta? Nàng đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi vì sao muốn giết nàng? Có ai không, đem Đoàn Ngọc bắt lại. Tranh thủ thời gian phái người đi báo quan, đi bẩm báo thái thú đại nhân. Sau nửa canh giờ, phủ thái thú binh mã xuất động, huyện nha nha dịch xuất động, phong tỏa toàn bộ Thiên Âm Các. Vô số người mộng đẹp bị bừng tỉnh. Thiên Âm Các bên trong người, lại một lần nữa kinh hãi muốn chết. Nguyên bản Ân Mạc Sầu thật tới cùng Đoàn Ngọc thành thân cũng đã đầy đủ ly kỳ. Hiện tại Ân Mạc Sầu vậy mà chết rồi. Đây chính là Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, thái thú đại nhân thân muội muội a. Cứ thế mà chết đi. Đoàn Ngọc mưu sát nàng. Vì cái gì a? Vì yêu sinh hận sao? Một tháng này Ân Mạc Sầu không có tới đón thân, nhường Đoàn Ngọc nhận hết chế giễu, cho nên lòng sinh hận ý sao? Không nên đó a. Tại vô số người trong ánh mắt, Đoàn Ngọc bị áp lên xe chở tù, đánh vào tử lao. Thiên Âm các mọi người cũng có tình nghi, cùng nhau bắt đi. Theo huyện khiến đại nhân ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Thiên Âm các quỷ khóc sói gào, dòng dã mấy chục người, cũng cùng một chỗ bị mang lên trên xiềng xích, khóc sướt mướt, kinh hoàng hoảng hốt, bị trộm tới đại lao. Ngay kế tiếp, cái này kinh nổ tin tức truyền khắp toàn bộ Doanh Châu thành. Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, thái thú đại nhân muội muội Ân Mạc Sầu, coi trọng một cái thanh lâu tướng công Đoàn Ngọc, muốn tiếp về đến nhà thành thân, kết quả lại tại trong thanh lâu bị Đoàn Ngọc nhu sát. Tiên Âm Các trực tiếp bị niêm phong, Lâm Nương và rất nhiều người cũng bị bắt bỏ vào trong lao ngục. Không chỉ như thế, mặt khác thanh lâu tướng công nhóm cũng gặp thai bay vạ gió, từng cái bị quan phủ bắt trói, nhốt vào nhà giam. Vẹn vẹn ngày thứ hai, tri huyện đại nhân liền thẩm lý vụ án này, nhân chứng vật chứng đều tại. Thậm chí đều không có thẩm phán quá trình, trực tiếp liền theo lấy đồng ý. Đoàn Ngọc mưu sát Ân Mạc Sầu, phán xử tử hình, sau 3 ngày vấn trạng. Bởi vì cái này bản án thực sự quá rõ ràng. Đầu tiên, lúc ấy Đoàn Ngọc chỗ lầu nhỏ cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, Ân Mạc Sầu mang tới mấy chục tên võ sĩ, đem lầu nhỏ bao vây đến cực kỳ chặt chẽ, bất kỳ người nào không được ra vào. Mà cái này lầu nhỏ không có đất nói, không có mặt khác lối ra, bên trong chỉ có Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu hai người. Từ đầu tới đuôi, cửa sổ cùng cửa lớn đều không có mở ra, cũng không có bất kỳ người nào ra vào. Bên trong không có tiếng cãi vã, cũng không có tiếng chém giết. Ân Mạc Sầu chết rồi, nàng không có khả năng tự sát, duy nhất hung thủ chỉ có thể là Đoàn Ngọc. Cứ việc không có tìm được vật chứng, tại Đoàn Ngọc trên thân cũng không có tìm thấy được độc dược. Nhưng Ân Mạc Sầu có thể là thái thú đại nhân muội muội, tại thái thú đại nhân áp lực dưới, huyện lệnh trong thời gian ngắn nhất kết án, đồng thời muốn trong thời gian ngắn nhất xử tử Đoàn Ngọc, vì Ân Mạc Sầu đền mạng. Lại không nói Đoàn Ngọc chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công, tiện tịch nam tử, coi như hắn có tú tài công danh hộ thân, hiện tại cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thiên hạ, ai cũng cứu không được hắn. Huống chi, không có người quan tâm sống chết của hắn, ngoại trừ Lâm Nương. Nhưng mà Lâm Nương chẳng qua là một cái thanh lâu chủ chứa, mà lại bị Đoàn Ngọc liên lụy, trở thành tòng phạm, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Thử lao bên trong. 3 ngày sau đó, Đoàn Ngọc liền muốn hỏi chém. Đầu tiên, hắn khẳng định là đau lòng. Mặc dù hắn cũng không phải thật sự yêu Ân Mạc Sầu, nhưng tổng thể mà nói nữ nhân này mang đến cho hắn đều là mỹ hảo trí nhớ. Thế nhưng, nội tâm của hắn lại còn có một cố vô cùng tâm tình kỳ diệu. Loại kia toàn thân lông tơ đều nổ lên, hết thảy tinh thần đều ngưng tụ cảm xúc. Ở địa cầu thời điểm, bởi vì hắn tê liệt, cho nên mỗi ngày đều tại xem phim, đọc sách, chơi đùa. Mà phim cùng thư tịch, hắn thích nhất liền là thám tử huyền nghi loại, cái này truyền hình điện ảnh cùng thư tịch, hắn gần như đều xem lần. Cái gì thần thám địch nhân kiệt, cái gì thần thám chặt lọt kẹ các loại. Ân Mạc Sầu chết về sau, hắn đầu tiên là lâm vào triệt để kinh hãi, về sau là đau lòng cùng tiếc hận, cuối cùng liền là chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Tìm kiếm chân tướng. Loại kia xem thám tử trò vui cảm giác quen thuộc cảm giác lại trở về. Tràn đầy chiến đấu muốn. Không chỉ muốn tìm chân tướng, còn muốn vì Ân Mạc Sầu lấy lại công đạo. Cứ việc không phải rất yêu nữ nhân này, nhưng nữ nhân này là thích hắn. Không thể để cho nàng chết vô ích, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, tìm tới chân chính hung thủ sau màn. Đây là một cái điển hình mật thất án giết người. Lầu các bên ngoài mấy chục tên võ sĩ thủ vệ, không có bất kỳ người nào ra vào, lầu các bên trong ngoại trừ Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu, không có người thứ ba tiến vào. Ân Mạc Sầu không có khả năng tự sát, bởi vì nàng lập tức liền muốn cùng Đoàn Ngọc thành cưới, nội tâm tràn đầy đối tương lai hạnh phúc hướng tới. Không phải tự sát, đó chính là hắn giết, liền là mưu sát. Cho nên khó trách huyện lệnh đem Đoàn Ngọc phán vì hung thủ, bởi vì mặc kệ từ góc độ nào xem, Đoàn Ngọc đều là duy nhất hung thủ. Nhưng Đoàn Ngọc tự mình biết, hắn không là hung thủ. Đêm hôm đó, trong tiểu lâu không có người thứ ba xuất hiện. Đồ ăn không có độc, rượu cũng không có độc, bởi vì Đoàn Ngọc cũng ăn không ít, lại bình yên vô sự, nhưng Ân Mạc Sầu nhưng đã chết. Vậy cái này liền quỷ gì a? Thịt rượu không có hạ độc, Đoàn Ngọc không là hung thủ, Ân Mạc Sầu không phải tự sát, không có bất kỳ người nào tiến vào. Nhưng Ân Mạc Sầu lại quỷ dị chết rồi. Nàng là chết như thế nào? Thật sự là quá ly kỳ. Chẳng lẽ thật chính là lệ quỷ cuốn mệnh sao? Có thể là cái thế giới này, lại có ai gặp qua quỷ A? Nhưng Đoàn Ngọc biết, này nhất định là án mưu sát. Dù cho Ân Mạc Sầu bị chết lại ly kỳ, cũng nhất định sẽ có một cái hung thủ giết người. Như vậy tên hung thủ này là ai? Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, 3 ngày sau đó liền muốn hỏi chém. Nhất định phải tra ra chân tướng, không chỉ muốn săn cứu mình, cũng muốn nhường Mạc Sầu chết được nhắm mắt. Đoàn Ngọc vắt hết óc, bắt đầu hồi ức cùng Ân Mạc Sầu chung đụng mỗi một chi tiết nhỏ. Ma quỷ liền giấu tại chi tiết bên trong. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại về sau, đầu óc bắt đầu thôi diễn, như là gieo chiếu phim một dạng, trọng phóng cùng Ân Mạc Sầu chung đụng mỗi một chánh hình ảnh, mỗi một đoạn đối trắng. Chỉ cần tìm được ma quỷ chi tiết, liền có thể suy luận chân tướng, liền có thể tìm tới hung thủ. Cứ việc này vô cùng gian nan. Cứ như vậy Đoàn Ngọc ngồi không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt sáng lên. Chương 9, chí mạng chân tướng. Đoàn Ngọc nghĩ đến ba chi tiết. Cái thứ nhất chi tiết, ho khan. Ân Mạc Sầu đống nhiên liền ngã bệnh, đồng thời không ngừng ho khan. Võ công của nàng rất cao, thân thể phi thường trắng kiện, thuộc về dễ dàng có thể kẹp chết Đoàn Ngọc cái chủng loại kia. Nay loại nữ báo, dễ dàng là sẽ không xảy ra bệnh. Mà lại, bệnh của nàng chứng càng ngày càng nghiêm trọng, Đoàn Ngọc trước đó là học y, cho nên phán định là phổi cảm nhiễm. Cái thế giới này không có chất kháng sinh, cho nên chỉ có thể dùng thuốc đông y trị liệu, toàn bộ quá trình trị liệu là Đoàn Ngọc tự thân đi làm. Cũng chính là cẩn thận chiếu cố mang bệnh nhân Mạc Sầu, mới hoàn toàn đả động nội tâm của nàng, muốn cùng Đoàn Ngọc thành cưới. Nhưng Đoàn Ngọc dùng thuốc đông y trị liệu quá trình vô cùng thong thả, thậm chí có thể nói là vô hiệu. Điểm này Đoàn Ngọc cũng rất kỳ quái, ấn nói thuốc đông y trị liệu mặc dù thong thả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là có chút dùng. Có thể là Đoàn Ngọc càng chậm, Ân Mạc Sầu ho khan càng nghiêm trọng hơn. Điểm này liền hết sức không bình thường. Thế nhưng, một lần cuối cùng gặp mặt lúc, Ân Mạc Sầu ho khan liền tốt. Hết sức rõ ràng đây không phải Đoàn Ngọc công lao. Như vậy là người nào chữa khỏi Ân Mạc Sầu, dùng cái gì trị tốt? Cái thứ hai chi tiết, Ân Mạc Sầu trước khi chết cùng Đoàn Ngọc nói chuyện với nhau. Nàng làm một kiện trái lương tâm sự tình, giấu ở trong lòng khó chịu, mong muốn cùng Đoàn Ngọc giảng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, bởi vì không nguyện ý Đoàn Ngọc cuốn vào trận này sự cố. Chuyện này, hết sức hiển nhiên là một cái bí mật. Thậm chí là một cái khó lường bí mật. Như vậy, cái này trái lương tâm sự tình là cái gì? Cái thứ ba chi tiết, thiên tài luyện kim sư Tả Dã. Ngay từ đầu Ân Mạc Sầu vô cùng tôn sùng tên thiên tài này nữ luyện kim sư, thậm chí xem nàng như thành nữ tử tấm gương. Thế nhưng trước khi chết đêm hôm ấy, Đoàn Ngọc nói muốn thỉnh thiên tài nữ luyện kim sư Tả Dã tới tham gia hắn cùng Mạc Sầu hôn lễ, Mạc Sầu lại nói không muốn nói nữ nhân này. Trước sau thái độ, vì sao như thế không nhất trí? Là Tả Dã làm sự tình gì? Nhường Ân Mạc Sầu thái độ phát sinh biến hóa. Theo tôn sùng đến phản cảm. Như vậy thiên tài luyện kim sư Tả Dã, cùng Mạc Sầu trong miệng cái này trái lương tâm sự tình, có liên quan gì? Chỉ cần đem này ba chi tiết xuyên kết hợp lại, có lẽ liền có thể tìm tới Ân Mạc Sầu tử vong chi mê. Đúng, còn có một chuyện cũng vô cùng kỳ quái. Thái thú đại nhân là tuyệt đối không có khả năng đồng ý Đoàn Ngọc cùng Ân Mạc Sầu hôn sự, vì sao Mạc Sầu còn nói làm xong? Cứ việc hai người hôn sự sẽ phi thường điệu thấp, thậm chí không có khách nhân, nhưng thái thú đại nhân khả năng thật không có phản đối, ít nhất là chấp nhận. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhường thái thú đại nhân thái độ chuyển biến. Nhường muội muội mình cùng một cái thanh lâu tướng công thành thân. Chuyện này nên hạng gì to lớn. Thế nhưng, cái này cùng Ân Mạc Sầu chết có quan hệ gì? Mà lại trọng yếu nhất là, Ân Mạc Sầu là chết như thế nào? Thịt rượu không độc, không có người thứ ba, nàng lại không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử rồi. Còn có cái gì chi tiết, là ta không có nghĩ tới. Đoàn Ngọc lại bắt đầu quay lại. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái hình ảnh, mỗi một câu đối thoại đều không buông tha. Nàng tại ho khan, được phổi cảm nhiễm, mà lại càng ngày càng trong mắt. Ân Mạc Sầu ho khan hình ảnh không ngừng tại trong đầu tái hiện, bởi vì ho khan, khiến cho trước ngực nàng càng thêm hùng vĩ kinh dị. Tối thiểu có 36 giây. Xúc cảm cũng thực sự là 3. Đoàn Ngọc quạt chính mình một bạn hai. Nghĩ chính sự, nghĩ chính sự. Đừng nghĩ một chút rối loạn. Đoàn Ngọc bên trong lại nhớ lại, Ân Mạc Sầu lần thứ nhất đàm luận thiên tài nữ luyện kim sư Tả Dã lời nói. Đây là một thiên tài nữ luyện kim sư là nhất ngạo mạn một đám người, nhưng hết thể nam luyện kim sư, năm có tuổi đời sâu luyện kim sư, đều đối Tả Dã tràn đầy tính sợ. Lúc đó Đoàn Ngọc còn ăn dấm, cảm thấy khả năng này là một cái tình địch. Có lẽ hai người đã thân mật qua. Lập tức trong đầu, lại hiện ra một ít phim hình ảnh. Bị mục ngư vẫn loại hình. Phi. Đoàn Ngọc lại quạt chính mình một bạn hai. Đến lúc nào rồi, vậy mà còn ở trong đầu thả màn ảnh nhỏ. Nghĩ chính sự. Nghĩ chính sự. Điều tra rõ chân tướng, chẳng những có thể săn cứu mình sinh mệnh, hơn nữa còn có thể vì Mạc Sầu lấy lại công đạo, không thể để cho nàng chết vô ích. Nhất thời. Mạc Sầu một câu, hiện lên ở Đoàn Ngọc trong óc. Thiên tài luyện kim sư Tả Dã, đang nghiên cứu một kiện đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Cái này đồ vật có thể cải biến thế giới, có thể cứu vãn vô số người sinh mệnh. Hơn 10 ngày trước, Mạc Sầu phổi cảm nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, ho khan càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng bỗng nhiên ở giữa, nàng liền khỏi hẳn, một điểm ho khan cũng không có. Cái này, này sao lại thế này? Là cái gì thần dược chữa khỏi nàng? Mà này loại thần dược mặc dù chữa khỏi nàng, nhưng cũng thay đổi thành giết chết nàng. Hết lần này tới lần khác này thần dược lại là không độc, mà lại có thể cứu vớt muôn vàn người tính mệnh, nhưng duy chỉ có đêm hôm đó tới chết Ân Mạc Sầu. Đêm hôm đó, Ân Mạc Sầu cùng Đoàn Ngọc tại Tiên Âm các xử lý tiệc rượu. Nàng cả đêm đều đang làm cái gì? Đồng nhiên, trong đầu hắn có một cái ý nghĩ, có một đáp án. Thế nhưng, rồi lại hoàn toàn không thể tin được đáp án này. Một cái lớn mật cực điểm suy đoán. Cái này là chân tướng. Hung thủ lại là dùng này loại quỷ dị thủ pháp, thần không biết quỷ không hay mưu sát Ân Mạc Sầu. Không có khả năng A, hoàn toàn không có khả năng A. Đây là thế giới khác A, không có khả năng có loại này dược vật đó A. Thế nhưng loại bỏ tất cả khả năng, duy nhất còn lại cái kia, mặc kệ lại hoang đường, cũng tuyệt đối là chân tướng. Cái gì dược xứng rượu dùng, sẽ chết người. Lập tức, Đoàn Ngọc lớn tiếng cao giọng nói, có ai không, có ai không. Sau một lát, mấy cái ngục tốt tới, cả giận nói, làm cái gì. Vội vã chịu chết ta, không nóng nảy, ba ngày sau ngươi liền chém đầu. Đoàn Ngọc nói, các ngươi lập tức đi bẩm báo thái thú đại nhân, ta đã biết hung thủ là người nào, ta đã biết Ân Mạc Sầu án mưu sát chân tướng, ngàn vạn phải nhanh, bằng không thủ phạm thật phía sau màn liền chạy. Cầm đầu cái kia ngục tốt nói, sắp chết đến nơi còn muốn lật bàn, nằm mơ đi. Giết chết Ân thống lĩnh hung thủ chỉ có một người, đó chính là ngươi, chỉ cần không phải đồ đần đều biết. Đoàn Ngọc nói, chuyện này sau lưng, có thiên đại âm mưu. Các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo thái thú đại nhân, bằng không liền không còn kịp rồi a. Ta đi bẩm báo thái thú đại nhân, ta lại không phải người ngu, sợ cái này xui xẻo. Ngục tốt thủ lĩnh lạnh nhạt nói, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta, bằng không liền đập hàm răng của ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp rút đao ra con, liền muốn dùng sống đao hướng Đoàn Ngọc đập tới. Đoàn Ngọc tranh thủ thời gian tránh lui đến chết nhà tù nơi hẻo lánh. Nhu thuận một điểm, bằng không thì có đau khổ nhường ngươi ăn, chết trước đó cũng làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Tài tù lạnh nhạt nói, sau đó hắn mang theo ngục tốt hùng hùng hổ hổ đi. Toàn bộ chết trong lao, lại chỉ còn hạ Đoàn Ngọc một người. Hắn biết tại đây bên trong la rách cổ họng đều không dùng, hy vọng duy nhất liền là hắn bị áp đi chặt đầu thời điểm, lúc kia huyện lệnh ở đây, thậm chí thái thú cũng sẽ ở chẳng, đó mới là duy nhất lật bản thời điểm. Nhưng trước mắt lo lắng duy nhất, liền là cái kia hung thủ sẽ chạy trốn, đồng thời tiêu diệt hết thẻ chứng cứ. Nếu như nói như vậy, thật liền phiền toái. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều muốn dưỡng đủ tinh thần, một khi cơ hội tới trước khi, lập tức tự cứu. Cho nên, Đoàn Ngọc bắt đầu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau một lát, hắn ngủ thật say. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mãnh liệt mà thức tỉnh. Bởi vì có một cỗ băng lánh gai cảm giác, bao phủ tại toàn thân của hắn. Mở to mắt, lập tức thấy một cái hắc ảnh đứng tại trước mặt. Đoàn Ngọc công tử, lại gặp mặt. Cái bóng đen này lạnh lùng nói. Đoàn Ngọc trọn vẹn một hồi lâu, mới nhận ra người này. Không phải là bởi vì thanh âm, cũng không phải là bởi vì bóng lưng. Mà là cái này trên người có một loại đặc thù mùi vị, thời khắc gần giấu trong bóng đêm mùi vị. Hắn liền là người gác đêm thiên hộ, Lâm Quang Hàn. Đoàn công tử, ngươi nói ngươi biết hung thủ thật sự, ngươi biết Ân Mạc Sầu cái chết chân tướng. Lâm Quang Hàn hỏi, cho tới bây giờ, chúng ta đều tra không ra Ân Mạc Sầu nguyên nhân cái chết. Đoàn Ngọc nói, đúng, ta biết. Lâm Quang Hàn hỏi, cái kia hung thủ thật sự là ai? Là thế nào mưu sát Ân Mạc Sầu? Chương 10, truy hung. Sau đó, Đoàn Ngọc ngắn gọn đem suy đoán của mình nói cho Lâm Quang Hàn. Bên trong mang tính then chốt nội dung, dính đến nhất gian dạy đặc luyện kim học, Lâm Quang Hàn nghe không hiểu. Nhưng làm người gác đêm thiên hộ, hắn hoàn toàn nghe hiểu Đoàn Ngọc suy đoán bên trong logic, đồng thời cảm thấy vô cùng có đạo lý. Đoàn Ngọc nói, Lâm đại nhân, tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất, mang lên binh mã đi Nguyệt Quang Tự, mặt khác nhớ kỹ mang một cái tử tù. Lâm Quang Hàn nói, ngươi nói hung thủ tại Nguyệt Quang Tự bên trong. Đoàn Ngọc gật đầu nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đúng thế. Lâm Quang Hàn hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cũng biết Nguyệt Quang Tự là địa phương nào, nếu không có chứng cứ liền mang binh đi tới, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi là không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Quang Tự, nghe vào giống như là một cái chùa miếu, nhưng nó nhưng thật ra là một cái bán độc lập luyện kim sư tổ chức, nhưng là lại tiếp nhận triều đình Khâm Thiên Các quản lý. Phiên dịch trở thành tiếng thông tục, liền là Khâm Thiên Các dưới trướng một cái độc lập sở nghiên cứu. Bởi vì xử lý một loại nào đó thần bí nghiên cứu, Nguyệt Quang Tự chung quanh cũng sẽ phát sinh một chút ly kỳ sự kiện, dần ra, Nguyệt Quang Tự liền được ca tụng là Doanh Châu thành nơi thần bí nhất một trong. Bởi vì Nguyệt Quang Tự độc lập tính mạnh phi thường, Doanh Châu phủ thái thú đều không quản hạt được nó, cho nên trước sau như một tới nó cùng bên ngoài thế lực nước giếng không phạm nước sông. Mà lại bởi vì nó địa vị siêu thoát, tăng thêm lại thường xuyên ra một chút ly kỳ quỷ dị sự tình, cơ hồ không người nào nguyện ý tới gần Nguyệt Quang Tự. Thậm chí rất nhiều người đều đem nó truyền thành ma quật. Đoàn Ngọc gật đầu nói, ta có chứng cứ, mà lại ta chứng cứ chẳng những có thể tìm tới hung thủ, còn có thể lập xuống to lớn công lao. Công lao này thậm chí có thể làm cho ngài thẳng tới chấn dạ ti lão tổ tông trong hai. Lâm Quang Hàn trầm ngâm không nói. Đoan Ngọc nói, Lâm đại nhân, ngài tranh thủ thời gian phái binh đi Nguyệt Quang Tự, càng nhanh càng tốt, đến muộn liền không còn kịp rồi. Lâm Quang Hàn nói, Nguyệt Quang Tự địa vị siêu thoát, không có bằng chứng, ta Trấn Dạ Ti cũng không dám đắc tội. Đoan Ngọc nói, Ân Mạc Sầu là thái thú đại nhân muội muội, có người cũng dám mưu sát nàng, trong này khẳng định quan hệ đến không thể cho ai biết cự đại âm mưu, nói không chừng sẽ có tổn hại đế quốc lợi ích à, chúng ta tốc độ phải nhanh, đến muộn liền không còn kịp rồi. Đoan Ngọc biết, cái mạng nhỏ của hắn tại những đại nhân vật này trước mặt không đáng giá nhắc tới, đại khái không có người sẽ để ý trong sạch của hắn, cho nên nhất định phải nắm vụ án này làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Lâm Quang Hàn nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu, đang do dự. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, hắn mở mắt ra nói, được, đi Nguyệt Quang Tự. Đoan Ngọc bị Lâm Quang Hàn dễ dàng lộ ra tử lao, nhưng vẫn như cũ mang theo xiềng xích, giam giữ tại xe ngựa bên trong. Lâm Quang Hàn dẫn theo Trấn Dạ Ti mấy chục tên võ sĩ, đi tới Nguyệt Quang Tự. Nguyệt Quang Tự tại một cái sâu trong sân cốc, lương dương, lộ ra âm trầm. Nơi này vốn là một cái chùa miếu, hương hỏa tràn đầy, nhiều nhất thời điểm có mấy trăm tên tăng lữ. 20 năm trước, chùa miếu bạo phát một trận đáng sợ ôn dịch. Tất cả tăng lữ toàn bộ chết hết, nơi này trở thành quỷ, không người dám tới gần. 13 năm trước đây, một đám luyện kim sư đi vào Doanh Châu, chọn chúng Nguyệt Quang Tự, tiến vào chiếm giữ đến nơi đây làm đủ loại nghiên cứu cùng thí nghiệm. Từ đó về sau, Nguyệt Quang Tự trở nên càng thêm thần bí đáng sợ. Đi vào Nguyệt Quang Tự cổng, cứ việc bên ngoài mặt trời chói chang, thế nhưng hai phía trong sơn cốc Nguyệt Quang Tự, nhưng như cũ âm u ám. Lâm Quang Hàn đi tới cửa, không người nói, tự chính đại người, người gác đêm Lâm Quang Hàn. Đến đây bài kiến. Chuyện gì? Lâm Quang Hàn nói, có một cọc giết người án mạng, dính đến Nguyệt Quang Tự, hung thủ khả năng ngay tại này Nguyệt Quang Tự bên trong. Sau một lát, Nguyệt Quang Tự chi môn mở ra, chạy ra một người trung niên nam tử, ăn mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt, hẳn là Nguyệt Quang Tự một tên luyện kim sư. Lâm Quang Hàn nói, xin hỏi đại sư họ gì? Áo bào đen luyện kim sư nói, Mạc Tam. Tiếp theo, áo bào đen luyện kim sư nói, Lâm đại nhân. Ta Nguyệt Quang Tự trực thuộc ở Khâm Thiên Các, thanh quý cô tịch. Ngươi nói chúng ta dính đến một cọc giết người án mạng, nếu như không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay ngươi cũng là mơ tưởng rời đi. Áo bào đen luyện kim sư Mạc Tam khẩu khí vô cùng bình thản, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Người khác sợ Trấn Dạ Ti người gác đêm, nhưng Nguyệt Quang Tự là không sợ. Một lát sau, cái này đến cái khác áo bào màu bạc võ sĩ theo Nguyệt Quang Tự bên trong vô thanh vô tức chạy vội mà ra. Dòng dã vài trăm người. Đem Đoàn Ngọc cùng Lâm Quang Hàn còn có mấy chục tên người gác đêm võ sĩ bao vây đến con kiến chui không lọt. Cái này cũng chưa tính. Nguyệt Quang Tự to lớn trên tường rào xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng, sau đó đẩy ra mấy ổ hỏa pháo. Quá khoa trương, liền hỏa pháo đều có. Không ngừng hỏa pháo, còn có mặt khác Đoàn Ngọc hoàn toàn không quen biết vũ khí. Nguyệt Quang Tự quả nhiên ngưu bức, khó trách không người nào nguyện ý trêu chọc. Xem ra hôm nay nếu như không cho một cái công đạo, Lâm Quang Hàn cùng Đoàn Ngọc đều đi không được. Lâm Quang Hàn hướng phía Đoàn Ngọc vây vây tay nói, Đoàn công tử, tiếp xuống giao cho ngươi. Nếu như sự tình không giống như ngươi nói vậy, ta đi không được là chuyện nhỏ, thi thể của ngươi đại khái liền phải ở lại chỗ này, nhường Nguyệt Quang Tự làm thí nghiệm. Sau đó, mấy cái người gác đêm mở ra Đoàn Ngọc xiềng xích. Đoàn Ngọc tiến lên, đi vào luyện kim sư Mạc Tam trước mặt. Mạc Tam nói, liền là các hạ nói, ta Nguyệt Quang Tự liên lụy tới mưu sát án mạng. Chỉ trích ta Nguyệt Quang Tự bên trong người giết người. Đoàn Ngọc nói, đúng. Mạc Tam nói, giết ai? Đoan Ngọc nói, thái thú đại nhân muội muội, Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh Ân Mạc Sầu. Mạc Tam nói, chứng cứ. Đoan Ngọc nói, Mạc Tam đại sư, nghe nói Nguyệt Quang Tự nghiên cứu ra thần dược, nặng có thể trị liệu bệnh nan y ho lao, nhẹ có thể trị liệu phổi tật, đúng không? Mạc Tam luyện kim sư nói, đây là Nguyệt Quang Tự tuyệt mật, vừa mới lên báo hoàng đế bệ hạ, ngươi làm thế nào biết? Đoan Ngọc nói, xin hỏi có chuyện này sao? Mạc Tam luyện kim sư nói, có. Ta Nguyệt Quang Tự nghiên cứu ra thần dược Nguyệt Quang Tán, có thể trị bệnh nan y mạng sống vô số, công đức vô lượng, đã chấn động triều chính, hoàng đế bệ hạ nghe ngóng mừng rỡ, lập tức sẽ hạ chỉ ngợi khen. Nhưng này dùng Ân Mạc Sầu cái chết lại có quan hệ gì? Đoan Ngọc nói, Mạc đại sư, nếu như ta đoán không lầm, Nguyệt Quang Tự chỗ nghiên cứu chế tạo thần dược chia làm mấy loại, chân quý nhất có thể trị ho lao. Bình thường có thể trị phổi tật đúng không? Mạc Tam luyện kim sư nói, đúng, màu đỏ Nguyệt Quang Tán trị liệu ho lao. Màu trắng Nguyệt Quang Tán trị liệu phổi tật. Dựa vào, thực như bức a. Liên trị liệu bệnh lao phổi dây xích nấm mốc làm đều nghiên cứu ra được, cái này khiến người xuyên Việt sống thế nào a? Đoàn Ngọc nhìn vây quanh mấy trăm tên Nguyệt Quang Tự áo bào màu bạc võ sĩ, chậm rãi nói, để cho Mạc Tam đại sư biết, này màu trắng Nguyệt Quang Tán người cùng rượu tương khắc, dùng màu trắng nguyệt quang tán về sau uống rượu, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nay vừa nói, luyện kim sư Mạc Tam biến sắc, đột nhiên giận dữ. Căn cứ Đoàn Ngọc phỏng đoán, này màu trắng nguyệt quang tán liền là đầu bảo. Ân Mạc Sầu phổi cảm nhiễm ban đầu càng ngày càng nghiêm trọng, đống nhiên liền khỏi hẳn, rất có thể liền là phục dụng đầu bảo. Mà lại nàng tới đón thân Đoàn Ngọc trước đó, hẳn là phục dụng đại lượng đầu bảo củng cố. Đi vào tiên âm các về sau, lại cùng Đoàn Ngọc đại lượng uống rượu, cho nên phát sinh song lưu hình luân dạng phản ứng, tại trong mê ngủ vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này là Đoàn Ngọc lớn mật suy đoán Ân Mạc Sầu tử vong chân tướng. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì Ân Mạc Sầu nguyên bản vô cùng khỏe mạnh, như là báo, kết quả bỗng nhiên bị bệnh. Mà lại Đoàn Ngọc dùng thuốc đông y vì nàng trị liệu, mặc dù hiệu quả chậm chậm một chút, nhưng cũng cần phải là hữu hiệu. Kết quả chẳng những không dùng, ngược lại ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, khẳng định có người không ngừng tăng thêm Ân Mạc Sầu bệnh tình. Cho nên, cái này là một cọc cán mưu sát. Đối phương vì sao mưu sát Ân Mạc Sầu, là giết người diệt khẩu. Vẫn là có mặt khác không thể cho ai biết âm mưu, liền hoàn toàn không được biết rồi. Luyện kim sư Mạc Tam lạnh giọng nói, các hạ, chúng ta nguyệt quang tán có thể cứu vớt vô số mạng người, hoàng đế bệ hạ đều ban tên cho thần dược, hạ chỉ đại thưởng. Ngươi nói nó ngược lại sẽ hạ độc chết người. Ngươi nói lời này, là muốn rơi đầu. Nhưng vào lúc này, truyền đến một tiếng hô to. Thái thú đại nhân đến. Ngay sau đó, đường đi phía trước bên trên xuất hiện một đội binh mã, dòng dã hơn 100 người. Một lát sau, này trên 100 tên võ sĩ cũng đến Nguyệt Quang tự bên ngoài, một tên mặt chữ quốc trung niên xuống ngựa, phía sau của hắn còn đi theo một tên khác quan viên, là Đoàn Ngọc thấy qua trước khi đông huyện lệnh. Doanh Châu tổng cộng có 9 huyện, ánh sáng nội thành liền có 2 cái huyện, trước khi đông cùng trước khi tây. Vị này mặt chữ quốc trung niên, chính là Doanh Châu Thái Thú Ân Thiên Ân, đại vũ đế quốc tại Doanh Châu quan to một phương. Lâm Quang Hàn tiến lên hành lễ nói, bái kiến Thái Thú đại nhân. Ân Thiên Ân lạnh nhạt nói, Lâm Quang Hàn đại nhân. Ngươi người gác đêm lúc nào cũng nhúng tay bản phủ vụ án. Đi qua giới hạn đi. Bên cạnh trước khi đông huyện lệnh nói, Đoàn Ngọc chính là mưu sát Ân Mạc Sầu tướng quân hung thủ, 3 ngày sau liền muốn vấn trạm, sao có thể mang ra nhà giam. Có ai không, đưa hắn mang về tử lao. Chậm. Lâm Quang Hàn quát lớn, Thái thú đại nhân, việc này quan hệ đến lệnh muội cái chết trần tướng, ngài chẳng lẽ không muốn biết sao. Chậm. Nguyệt Quang tự Mạc Tam luyện kim sư nói, hắn đi không được. Thái thú Ân Thiên Ân tầm mắt nhìn phía Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc nói, Thái thú đại nhân, Mạc Sầu trước đó cảm nhiễm phổi tật, triền miên hơn nửa tháng, đống nhiên khỏi hẳn. Mà nàng cùng Nguyệt Quang tự một vị nào đó luyện kim sư quan hệ giao hảo, cho nên dùng màu trắng Nguyệt Quang tán trị liệu phổi tật, hợp tình hợp lý a. Mọi người ngầm thừa nhận. Đoàn Ngọc lại nói, mà này loại màu trắng Nguyệt Quang tán cùng rượu tương khắc, chung ăn vào về sau, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thái thú Ân Thiên Ân nói, ngươi thế nào biết Nguyệt Quang tán cùng rượu tương khắc? Đoàn Ngọc nói, tiểu nhân ưa thích tạp thư, cho nên đối luyện kim tri thức, cũng hiểu sơ một ít. Nghe nói như thế, luyện kim sư Mạc Tam một tiếng khinh thường hư lạnh. Không quan trọng một cái tiện tịch nam tử, tại Nguyệt Quang tự trước mặt đàm luyện kim thuật, thật sự là múa rượu trước cửa lỗ ban, chó dại sủa ngày. Thái thú Ân Thiên Ân nói, Mạc Tam tiên sinh, Nguyệt Quang tán có không loại độc này tác dụng phụ. Mạc Tam tiên sinh nói, chưa từng nghe thấy. Đoàn Ngọc nói, mà lại mong muốn chứng minh điểm này vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một bộ màu trắng nguyệt quang tán, một cái tử tù liền có thể. Thái thú Ân Thiên Ân yên lặng một lát, sau đó hướng phía Nguyệt Quang tự luyện kim sư nói, làm phiền. Mạc Tam nói, Thái thú đại nhân, nếu như cái này người không thể chứng minh ta Nguyệt Quang tự Nguyệt Quang tán có thể hạ độc chết người, lại nên làm như thế nào? Thái thú nói, ngài muốn như thế nào? Mạc Tam nói, Đoàn Ngọc cái này người lấy cái chết tạ tội. Ân Thiên Ân Thái thú nói, được. Ta thảo. Thái thú đại nhân. Ta có thể là ngươi chưa từng có môn em vợ à, ngươi đem tính mạng của ta như thế xem như cỏ rác sao. Sau đó, Ân Thiên Ân Thái Thú hướng phía Đoàn Ngọc nói, ngươi làm việc đi, nếu như không thể chứng minh Nguyệt Quang Tán có thể hạ độc chết người, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này, coi như là sớm chém đầu. Đoàn Ngọc lớn tiếng nói, chuẩn bị liệt ỉu, chuẩn bị màu trắng Nguyệt Quang Tán, chuẩn bị tử tù. Mạc Tam tiên sinh, hôm nay liền để ngươi cái này luyện kim đại sư mở rộng tầm mắt. Chương 11, Đoàn Ngọc kinh diễm kỳ tài. Này âm mưu kinh người. Sau đó, Đoàn Ngọc hướng phía Mạc Tam nói, xin ban cho màu trắng Nguyệt Quang Tán, để cho ta kiểm tra thực hư. Mạc Tam cười lạnh, đây là Nguyệt Quang tự vừa mới nghiên cứu ra được thần dược, dính đến cao thâm nhất luyện kim tri thức, cũng là ngươi có thể kiểm tra thực hư được. Nhưng hắn vẫn là phất phất tay, sau một lát có người đưa tới 2 cái hộp nhỏ, đưa cho Đoàn Ngọc. Mở hộp ra, đỏ trong hộp có màu đỏ thuốc bột, trắng trong hộp là màu trắng thuốc bột. Đoàn Ngọc tiến lên, kiểm tra này màu trắng thuốc bột. Trước nghe mùi vị, về sau lại liều chết nếm thử một chút điểm. Gặp quỷ, thật đúng là đầu bảo, nói cho đúng là đầu bảo tọa lâm na chi. Cái thế giới này thật sự là ngưu bức à, luyện kim sư thật liền đầu bảo đều nghiên cứu ra tới, này là vì sao à? Liếc mắt nhìn qua, rõ ràng giống như là Tống Minh tả hữu cổ đại, vì sao có thể nghiên cứu ra đầu bảo à? Sau đó liền là trọng yếu nhất một bước, dùng tử tù làm thí nghiệm. Người gác đêm áp qua tới một cái tử tù, cái này người vì cướp bóc ba lượng bạc, liên sắt một nhà năm miệng ăn, tội ác tại trời. Trước đêm này một bộ màu trắng nguyệt quang tán cho ăn vào trong miệng của hắn, rót vào thanh thủy, sau đó quan sát phản ứng của hắn. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ lấy. Một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, cái này tử tù bình yên vô sự, chứng minh này màu trắng nguyệt quang tán bản thân là không độc. Nghiệm rượu. Lâm Quang Hàn nói. Phủ thái thú, nguyệt quang tự hai bên đều phái người đến đây, kiểm tra thực hư này ấm rượu đế, trước cha sau uống, chứng minh cái này là bình thường rượu đế. Rót rượu. Người gác đêm võ sĩ tiến lên, nắm bầu rượu này rót vào tử tù trong miệng, dòng dã hơn một cân rượu đế. Sau đó, ở đây mấy trăm người đều nhìn chằm chằm cái này tử tù. Phủ thái thú, trấn giả ti, nguyệt quang tự tam vương đều gắt gao nhìn chằm chằm tên này tử tù, xem là có phải giống như Đoàn Ngọc giảng như thế, tên này tử tù sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu quả như thật chết bất đắc kỳ tử, cái kia Đoàn Ngọc còn có thể cứu mình một mạng. Nếu như cái này chết tù không chết bất đắc kỳ tử, cái kia thần tiên cũng cứu không được Đoàn Ngọc, chỉ sợ đợi không được ba ngày liền muốn khai đao vấn trạng. Cái này chết tù cũng thật sự là lượng lớn, uống hơn một cân rượu đế về sau, cũng không có say, ngược lại hưng phấn lên, bắt đầu tức miệng mắng to, sức sống mười phần, một chút cũng không có muốn chết bất đắc kỳ tử tư thế. Dòng dã mắng nhanh một canh giờ, hắn cuối cùng mắng mệt mỏi, nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Thái thú đại nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bên cạnh huyện lệnh dục dịch, mong muốn trực tiếp hạ lệnh nha dịch đem Đoàn Ngọc một lần nữa bắt hồi trở lại tử lao. Mà Lâm Quang Hàn sắc mặt cũng tới càng nghiêm túc, nếu như cái này tử tù không có chết, chứng minh Đoàn Ngọc hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là như vậy, hắn liền thoát không khỏi liên quan. Vẹn vẹn bởi vì Đoàn Ngọc hồ ngôn loạn ngữ, hắn liền đem người cưỡng ép lộ ra tử lao, nhúng tay địa phương quan phủ vụ án, đồng thời đắc tội thái thú, huyện lệnh, nguyệt quang tự tam vương, giá quá lớn. Toàn trường bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, mấy trăm người, bao quát mấy cái đại nhân vật, liền lặng lặng nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho tử tù. Sát khí càng ngày càng nặng, nhất là thái thú đại nhân, biểu lộ càng ngày càng nộ mà không phát. Đoàn Ngọc rõ ràng cảm giác được, cái mạng nhỏ của mình càng ngày càng nguy hiểm. Sau đó cái này tử tù nếu như không chết, cái kia chết liền là hắn Đoàn Ngọc. Chính mình không chỉ mưu sát thái thú muội muội, hơn nữa còn lừa gạt thái thú, huyện lệnh, người gác đêm, nguyệt quang tự bốn phương. Thật đợi không được ba ngày sau đó vấn trạm, hiện tại liền trực tiếp muốn bị chém đầu. Lại một giờ đi qua, thái thú đại nhân đã mất đi tất cả kiên nhẫn, nhàn nhạt nhìn Lâm Quang Hàn liếc mắt, đứng dậy rời đi, trực tiếp chở mình lên ngựa. Xong. Hết thảy đều xong, Đoàn Ngọc muốn bị chém đầu. Nhưng mà vừa lúc này, ngồi trên mặt đất nằm ngáy ho ho tử tù đống nhiên bắt đầu run rẩy, đồng thời vô ý thức nôn mửa. Thái thú đại nhân ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này tử tù, ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn chằm chằm tử tù. Sau đó, cái này tử tù toàn thân ửng hồng, đồng thời bắt đầu vô ý thức nôn mửa, phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, hô hấp của hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trực tiếp cơn sốc, tử vong. Tất cả mọi người triệt để chấn kinh, không dám tin nhìn một màn này. Sự thật chứng minh, Đoàn Ngọc lời là đúng, Nguyệt Quang Tán cùng Diệu Đế là tương khắc, dùng chung lời sẽ dẫn đến chết bất đắc kỳ tử tử vong. Mạc Tam không dám tin nhìn hết thảy, toàn thân đều tại hơi hơi phát run. Sau đó, hắn mãnh liệt đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, thật sâu cong xuống. Đoàn công tử đại tài, vậy mà biết ta Nguyệt Quang Tự màu trắng Nguyệt Quang Tán giống như này lớn độc tác dụng phụ, ta Nguyệt Quang Tự thiếu ngài một ơn huệ lớn bằng trời. Tiếp theo, luyện kim sư Mạc Tam khàn khàn nói, nhanh, 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 phái người chuyển tin vào kinh, phái màu đen tin quạ bay đến Giang Đông hành tỉnh, vừa đứng tiếp sức, nắm tin tức này trong thời gian ngắn nhất chuyển đến kinh thành. Sau đó, hắn nhắm mắt lại nói, tất cả chuyện tiếp theo, liền muốn coi trọng thiên phù hộ, kinh thành hoàng tộc tuyệt đối không nên ở thời điểm này cảm nhiễm phổi thật, tuyệt đối không nên phục dụng Nguyệt Quang Tán sau lại uống rượu, bằng không liền là thiên đại sai lầm. Mạc Tam lại đi tới Đoàn Ngọc trước mặt, này túi đầu càng thêm cung kính, chân chính túi đầu đến cùng. Thanh âm hắn khàn khàn mà chân thành tha thiết nói, Đoàn công tử, lần nữa tạ ơn ngài đại ân. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói. Lúc này, Lâm Quang Hàn cùng Ân Thiên Ân Thái Thú cũng không dám tin nhìn Đoàn Ngọc. Cái này, này thật đúng là một thiên tài. Ngươi thật đúng là hiểu luyện kim thuật, mà lại là cao thâm nhất cái kia một loại. Đoàn Ngọc nói, thái thú đại nhân, Lâm Quang Hàn đại nhân, tranh thủ thời gian bắt lấy hung thủ giết người, nàng mới là mưu sát Ân Mạc Sầu chân chính hung thủ, đồng thời lập tức giải phẫu Mạc Sầu thi thể, kiểm tra thực hư máu của nàng, hết thể liền chân tướng rõ ràng. Lâm Quang Hàn đi vào Ân Thiên Ân trước mặt không người cong xuống nói, đại nhân. Ân Thiên Ân thái thú hướng Mạc Tam nói, vì điều tra rõ vụ án, thỉnh Nguyệt Quang tự đi một cái thuận tiện. Luyện kim sư Mạc Tam nói, dĩ nhiên, Đoàn Ngọc công tử đối với chúng ta có đại ân, mặc kệ sự tình gì, ta Nguyệt Quang tự đều nguyện ý toàn lực phối hợp. Đoàn Ngọc nói, Mạc Tam đại sư, Nguyệt Quang tự bên trong có rất nhiều võ sĩ a. Mạc Tam nói, đúng. Đoàn Ngọc nói, lập tức phái ra hết thể võ sĩ, đóng cửa Nguyệt Quang tự hết thể cửa ra vào, phong tỏa hết thể con đường, cần phải không cho một người rời đi Nguyệt Quang tự nửa bước. Mạc Tam nói, được. Sau đó, Mạc Tam dùng thời gian ngắn nhất đi xin phép tự chính đại người. Đạt được tự chính đại người cho phép về sau, mất cả tháng ánh sáng tự dốc hết toàn lực, hết thể cửa lớn toàn bộ đóng cửa. Bên trên ngàn tên võ sĩ toàn bộ điều động, chấn giữ bất kỳ một cái nào cửa ra vào. Bảo đảm không cho một người chạy ra Nguyệt Quang tự. Ân Thiên Ân thái thú, Lâm Quang Hàn đại nhân, Đoàn Ngọc ba người, mang theo hơn 100 tên võ sĩ tiến nhập Nguyệt Quang tự bên trong. Mạc Tam nói, hiện tại có khả năng nói cho chúng ta biết, cái này giết chết Ân Mạc Sầu hung thủ đến tuột cùng là ai đi. Đoàn Ngọc nói, Mạc Tam đại sư, xin đem một cái gọi Tả Dã thiên tài nữ luyện kim sư mang tới, nàng liền là hung thủ giết người. Tả Dã? Mạc Tam đại sư kinh ngạc nói, Đoàn Ngọc công tử, chúng ta Nguyệt Quang tự bên trong cũng không có một cái nào gọi là Tả Dã luyện kim sư a. Đoàn Ngọc kinh ngạc nói, này, cái này sao có thể? Này Nguyệt Quang tán liền là Tả Dã phát minh nghiên cứu ra tới. Mạc Tam nói, cũng không phải, này Nguyệt Quang tán là huynh trưởng ta, Mạc đại tiên sinh nghiên cứu ra tới, hắn mới là chúng ta Nguyệt Quang tự thiên tài nhất luyện kim sư, thậm chí được xưng tụng là Nguyệt Quang tự hạch tâm. Cái gì? Này Nguyệt Quang tán là Mạc đại tiên sinh nghiên cứu ra được, không phải Tả Dã nghiên chế. Đoàn Ngọc nói, có thể hay không thỉnh Mạc đại tiên sinh ra gặp một lần. Một lát sau, thiên tài luyện kim sư Mạc đại đi ra. Hắn lộ diện một cái, trên cơ bản liền bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Đây là một lưng gù dựa vào, khô gầy, khô khan, hói đầu, ánh mắt đờ đẫn, cứ việc thân ở nơi này, nhưng tinh thần cùng linh hồn hoàn toàn đắm chìm trong hắn bản thân thế giới bên trong. Không sai, này chính là thiên tài. Thậm chí tới gặp mấy cái đại nhân thời điểm, hắn vẫn tại líu lo không ngừng. 1% người xuất hiện tác dụng phụ, nặng nhẹ không đồng đều, nhẹ thì bệnh sởi, nặng thì cơn sốc. Người khác nghe không hiểu, nhưng Đoàn Ngọc trực tiếp liền nghe hiểu, bởi vì hắn nói mỗi một câu đều vô cùng chuyên nghiệp. Sau đó, mất cả tháng ánh sáng tự người đều tới làm chứng. Cái này Nguyệt Quang Tán đã dòng dã nghiên cứu gần thời gian 10 năm, toàn bộ đều là luyện kim sư Mạc Đại kinh nghiệm bản thân thân vì. Mạc Tam nói, liên quan tới Nguyệt Quang Tán nghiên cứu nhật ký, vốn là tuyệt mật, nhưng vì tự chứng trong sạch, liền cho chư vị đại nhân tìm đọc, toàn bộ đều ở nơi này, bên trong mỗi một bút mỗi một họa, mỗi một cái thí nghiệm, đều là huynh trưởng ta Mạc Đại viết. Nay hoàn toàn không giả được, tất cả thí nghiệm nhật ký cộng lại, dòng dã có mấy cái phòng, theo 10 năm trước đến bây giờ mỗi một ngày nhật ký đều có. Tùy tiện rút ra một bản nhật ký, đều có dấu vết tháng năm, mà lại tuyệt đối là Mạc Đại tiên sinh bút tích. Mà lại mất cả tháng ánh sáng tự người đều biết, Mạc Đại là Nguyệt Quang tự trụ cột vững vàng, thiên tài chân chính luyện kim sư. Cho nên, này Nguyệt Quang tán là Mạc Đại tiên sinh phát minh nghiên chế, xác nhận không thể nghi ngờ. Đoàn Ngọc hỏi, Mạc Đại sư, xin hỏi ngươi biết Ân Mạc Sầu sao? Mạc Đại lắc đầu nói, không biết, chưa từng nghe qua. Đoàn Ngọc lại hỏi, Mạc Đại sư, ngài nghe nói qua Tả Dã sao? Mạc Đại lắc đầu nói, không biết, chưa từng nghe qua. Mạc Tam tiên sinh nói, Đoàn công tử, ngài vừa mới có thể nói đã cứu chúng ta rất nhiều người một mạng. Nếu như không có phát hiện cái này độc tác dụng phụ, thật sự có cái nào hoàng tộc cảm nhiễm phổi tật, đồng thời phục dụng Nguyệt Quang tán sau uống rượu, chết bất đắc kỳ tử mà chết, vậy chúng ta không biết bao nhiêu người sẽ cùng lấy trốn cùng. Ngài như thế đại ân đại đức, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Sau đó, Mạc Tam tiên sinh dựng thẳng lên ba ngón tay nói, chúng ta không biết cái gì Tả Dã, Nguyệt Quang tự căn bản không có Tả Dã nữ luyện kim sư, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Nếu có bất luận cái gì hoang ngôn, đối ta Mạc Tam trời chu đất diệt, Mạc thị tổ tiên tại dưới mặt đất không được an bình. Lúc này, bên cạnh Nguyệt Quang tự phó tự chính đạo, chư vị đại nhân, Khâm Thiên các trăm năm quy củ, tuyệt không dùng nữ nhân, chúng ta Nguyệt Quang tự há lại sẽ ngoại lệ. Việc này quan hệ đến ta Nguyệt Quang tự tôn nghiêm, mời các ngươi nghiêm túc đối đãi. Cứ việc dạng này vô cùng bất kính, nhưng Ân Thiên Ân vẫn là kiểm tra Nguyệt Quang tự tất cả mọi người. Dòng dã hơn nửa canh giờ sau. Quả nhiên tháng này ánh sáng tự không có Tả Dã người này, thậm chí mất cả tháng ánh sáng tự đều không có một cái nào nữ nhân. Nguyệt Quang tự, căn bản liền không có cái gì Tả Dã thiên tài nữ luyện kim sư. Cái này kỳ quái à, Ân Mạc Sầu rõ ràng nói với Đoàn Ngọc Qua, Tả Dã là Nguyệt Quang Tự thiên tài nữ luyện kim sư, mà lại nàng nghiên cứu ra Nguyệt Quang Tán. Nàng hoàn toàn không cần thiết nói láo. Ngay sau đó, một cái võ sĩ chạy vội mà vào. Khởi bẩm chư vị đại nhân, Ân Mạc Sầu tướng quân thi thể không thấy. Này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này, đây là gặp quỷ sao? Ân Mạc Sầu thi thể, rõ ràng bày ra tại phủ thái thú bên trong, mà lại có mấy chục người trông coi, tuyệt đối an toàn, vậy mà lại không cánh mà bay. Nàng tại sao phải đánh cắp Ân Mạc Sầu thi thể a? Hiện tại, Nguyệt Quang Tự bên trong lại không có cái gì thiên tài nữ luyện kim sư Tả Dã. Kể từ đó, tất cả manh mối toàn bộ chặt đứt a. Cục diện càng thêm nhào sở mê rời. Trong này có âm mưu, thiên đại âm mưu. Ân Mạc Sầu cái chết, vẹn vẹn chẳng qua là cái này âm mưu một góc của băng sơn. Sau đó, càng lớn âm mưu, càng kinh khủng âm mưu liền muốn triển khai. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, vô cùng cần duy trì, cần phiếu đề cử, thỉnh nhân công nhóm chiếu cố. Chương 12, Thiên địa chí bảo. Thái thú Ân Thiên Ân hướng phía phó tự đang Lý Quang Tông không mình hành lễ nói, làm phiền, cáo tử. Sau đó, hắn dẫn đội rời đi Nguyệt Quang Tự. Lâm Quang Hàn mấy người cũng rời đi Nguyệt Quang Tự. Tại Nguyệt Quang Tự bên ngoài, Ân Thiên Ân nói, Lâm Quang Hàn đại nhân, đến ta trong phủ một lần như thế nào? Lâm Quang Hàn nói, cố mong muốn vậy. Không dám thỉnh ngươi. Phủ thái thú bên trong. Ân Thiên Ân nói, Đoàn Ngọc, nắm ngươi biết toàn bộ nói ra. Đoàn Ngọc liền đem cùng Mạc Sầu hết thể trải qua đối trắng toàn bộ nói ra. Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn rất nhanh liền bắt lấy bên trong trọng điểm. Thứ nhất, Ân Mạc Sầu nói mình làm trái lương tâm sự tình, phạm vào cấm kỵ thiên điều, nhưng cũng không nguyện ý Đoàn Ngọc cuốn vào, cho nên không muốn nói ra đến tột cùng chuyện gì. Thứ hai, Ân Mạc Sầu thái độ đối với Tả Dã đại biến. Lâm Quang Hàn nói, nếu như Nguyệt Quang Tự bên trong có Tả Dã nữ luyện kim sư tồn tại, mà lại Ân Mạc Sầu tướng quân thi thể không có mất tích, vậy cái này rất có thể là cùng một châu ngoại ý muốn tới chết. Nhưng Nguyệt Quang Tự quả quyết phủ nhận Tả Dã tồn tại, mà Ân Mạc Sầu thi thể mất tích, cái này chứng minh đây là cùng một chỗ âm mưu to lớn, Ân Mạc Sầu tướng quân cái chết, vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Đoàn Ngọc nói, Mạc Sầu rất có thể là trong lúc vô tình biết một cái bí mật kinh người, thậm chí gián tiếp tham dự cái này âm mưu to lớn, cho nên bị giết người diệt khẩu. Mà cái này Tả Dã tại đây chẳng trong âm mưu, khẳng định đóng vai không thể cho ai biết nhân vật. Lâm Quang Hàn nói, chỉ có tìm tới cái này Tả Dã, mới có thể chân chính vạch trần cái này âm mưu to lớn. Thái Thu Ân Thiên Ân bỗng nhiên nói, Lâm Quang Hàn đại nhân, đoạn này ngọc là cái gì của ngươi thân quyến? Lâm Quang Hàn nói, không phải, hắn cùng ta không thân chẳng quen. Ân Thiên Ân nói, vậy cái này liền kỳ quái, nếu không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn ra đại lực khí cứu hắn? Này không hợp với lẽ thường. Lâm Quang Hàn nói, xác thực không hợp với lẽ thường, ta sở dĩ sẽ quan tâm Đoàn Ngọc, đồng thời xuất thủ cứu hắn, hoàn toàn là bởi vì một nguyên nhân. Ân Thiên Ân nói, nguyên nhân gì? Lâm Quang Hàn nói, trong này lại dính đến một cái to lớn nỗi băn khoăn, ta hoàn toàn không hiểu. Ân Thiên Ân nói, thỉnh giảng. Lâm Quang Hàn nói, Đoàn Ngọc công tử, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi ra cửa bị người đánh lén, hôn mê tại ránh nước bẩn bên trong sao? Đoàn Ngọc dĩ nhiên nhớ kỹ, liền là một lần kia thân thể nguyên chủ chết rồi, Đoàn Ngọc linh hồn lúc này mới xuyên qua tới. Lâm Quang Hàn nói, ngươi bị đánh lén về sau, ngươi Đoàn Ngọc có phải hay không cũng mất đi? Đoàn Ngọc gật đầu. Lâm Quang Hàn nói, chúng ta điều tra lai lịch của ngươi. Mấy năm trước đó một cỗ quan tài không hiểu xuất hiện trên mặt biển, mấy tên ăn mày mở ra quan tài, ngươi nằm ở bên trong, trong miệng ngậm lấy một khối Đoàn Ngọc, cho nên ngươi liền mệnh danh là Đoàn Ngọc. Cái này chuyện cũ, Đoàn Ngọc cũng đã sớm biết. Lâm Quang Hàn nói, ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi chứa cái kia một khối Đoàn Ngọc, là thiên địa chí bảo sao? Đoàn Ngọc kinh ngạc, điểm này hắn thật đúng là không biết, thậm chí thân thể nguyên chủ cũng không biết, coi là liền là một khối bình thường Đoàn Ngọc. Lâm Quang Hàn nói, cái kia ngươi cũng đã biết, tập người giết ngươi là ai chăng? Đoàn Ngọc nói, ta tại Thanh Lâu tiếp nhận rất nhiều nữ khách, nam nhân của các nàng tới đánh lên ta, rất bình thường. Lâm Quang Hàn nói, không, vụ trộm tập người giết ngươi, không phải ngươi những cái kia nữ ân khách trượng phu, mà lại vạn cả tỷ ẩn si bá chủ, doanh châu chân chính chúa tể, phú khả địch quốc, nhường hoàng đế bệ hạ đều vô cùng kiên kỵ, có được 10 vạn hải quân uy hải hầu tất phủ. Lần này không ngừng Đoàn Ngọc chấn kinh, liền Ân Thiên Ân thái thú đều kinh ngạc. Uy hải hầu tất phủ a, quyền thế ngút trời siêu cấp bá chủ, vậy mà đột kích giết một cái Thanh Lâu con vịt nhỏ. Cái này, đây là vì sao a? Thái thú Ân Thiên Ân nói, đánh giết Đoàn Ngọc là uy hải hầu ý chí sao? Lâm Quang Hàn nói, không biết, chúng ta chỉ tra được tập kích hung thủ là xuất từ uy hải hầu tức phủ. Đại khái bỏ ra 12 đầu mạng người, chúng ta bắt được cái kia hung thủ, bất quá uy hải hầu tức phủ tử sĩ ngài là biết đến, một khi bị bắt, trực tiếp tự vận. cho nên chúng ta cũng không cách nào phán đoán, tên hung thủ này đến tột cùng là Uy Hải Hầu tức trong phủ người nào phái ra. Nay liền càng thêm kỳ quái, Đoàn Ngọc tay trói gà không chặt, cần phải điều động như thế mạnh cao thủ sao? Bất quá cứ như vậy, lại có một nỗi nghi hoặc. Đoàn Ngọc chẳng qua là tiên âm các một cái tướng công mà thôi, tầm thường tiểu nhân vật, Trấn Dạ Ti không cần thiết nhìn chằm chằm hắn a. Như vậy vì sao Uy Hải Hầu tức phủ tử sĩ đánh giết Đoàn Ngọc sự tình, sẽ bị người gác đêm quan tâm đến? Lâm Quang Hàn trực tiếp giải khai Đoàn Ngọc nghi hoặc. Chúng ta chỉ trích là tiêu diệt diệt tu la tộc Dương Nghiệt, ngươi bị người âm thầm đánh lén mất đi một khối Đoàn Ngọc. Cho nên chúng ta hoài nghi này có phải hay không là một cái cao cấp tu la yêu khí, cho nên mới tiến hành điều tra, theo manh mối bắt được cái kia đánh giết ngươi hung thủ. Lâm Quang Hàn nói, ta không tị hiềm nói cho ngươi, khối kia Đoàn Ngọc cũng rơi vào trong tay chúng ta, đã giấu ở an toàn nhất nhất địa phương bí ẩn. Đi qua chúng ta nhiều lần kiểm tra, xác định đó không phải là cái gì tu la yêu khí, nhưng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Đoàn Ngọc nói, cái gì chí bảo? Lâm Quang Hàn nói, không biết, nhưng đi qua rất nhiều đỉnh cấp thuật sĩ, đỉnh cấp âm dương sư đều nghiệm chứng qua, ngươi khối này Đoàn Ngọc tối thiểu mấy ngàn năm lịch sử, là thiên địa chí bảo. Ban đầu Ân Mạc Sầu án mưu sát liền đã bí ảnh tầng tầng, hiện tại Đoàn Ngọc vậy mà cũng biến thành nhào chỗ mê ly lên. Uy Hải Hầu tức phủ này loại siêu cấp bá chủ, vì sao muốn nhằm vào Đoàn Ngọc A? Không cần phải nói Uy Hải Hầu tức dạng này siêu cấp đại buột, liền hầu tức trong phủ một tiểu nhân vật, đều có thể dễ dàng nghiền chết Đoàn Ngọc đi. Khối kia Đoàn Ngọc ban đầu cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ lại có mấy ngàn năm lịch sử. Trở thành thiên địa chí bảo. Lâm Quang Hàn nói, Thái Thú Đại Nhân, tiếp xuống nên làm như thế nào, xin ngài bảo cho biết. Ân Thiên Ân chậm rãi nói, phái người lùng bắt trong truyền thuyết kia nữ thiên tài luyện kim sư Tả Dã, tìm kiếm Mạc Sầu Di Hải, hai chuyện này liền không cần phải nói. Thế nhưng ta tin tưởng cái này Tả Dã là khẳng định bắt không được. Lâm Quang Hàn ngầm thừa nhận. Cái này Tả Dã cho đến trước mắt hoàn toàn chỉ tồn tại Ân Mạc Sầu khẩu thuật bên trong, không có ai biết nàng hình dáng bề ngoài, thậm chí là có tồn tại hay không cũng không tốt giảng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không có khả năng bắt được. Ân Thiên Ân lại nói, có loại nào tình hình dưới, làm cho đối phương có cần phải đánh cắp Mạc Sầu Di Hải. Lâm Quang Hàn nói, tuyệt đối không phải lo lắng chúng ta giải phẫu, cũng tuyệt đối không phải lo lắng chúng ta tra ra Mạc Sầu tướng quân nguyên nhân cái chết, các nàng lo lắng chúng ta theo Mạc Sầu tướng quân Di Hải bên trong, tra ra manh mối gì. Ân Thiên Ân nói cho đúng, là sợ chết người mở miệng đúng không? Lâm Quang Hàn nói, đúng. Ân Thiên Ân nói, như vậy chết người có khả năng mở miệng sao? Ta chẳng qua là một cái quan văn, đối với điểm này hoàn toàn không hiểu. Ngươi là Trấn Dạ Ti, hẳn phải biết một ít, người chết mở miệng thật tồn tại sao? Lâm Quang Hàn nói, xin lỗi Thái Thú Đại Nhân, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là không tồn tại a. Đoàn Ngọc cảm thấy, Lâm Quang Hàn không có hoàn toàn nói thật. Nhưng thi thể thật sẽ mở khẩu sao? Ân Thiên Ân cười lạnh một tiếng, nói, nhưng cũng dùng khẳng định là, bọn hắn trăm phương ngàn kế đánh cắp Mạc Sầu Di Hải, liền là lo lắng người chết mở miệng để lộ bí mật, rõ ràng cái này âm mưu vô cùng lớn lao. Như vậy có lẽ không cần chờ chúng ta bắt được cái này Tả Dã, các nàng chính mình chẳng mấy chốc sẽ hành động. Đến lúc đó chúng ta liền biết các nàng đến tột cùng muốn làm gì, đến tột cùng có cỡ nào cự đại âm mưu. Lâm Quang Hàn gật đầu xác nhận điểm này, Đoàn Ngọc cũng cho rằng như vậy. Ân Mạc Sầu cái chết, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, hẳn là sẽ phát sinh càng chuyện đại sự. Lâm Quang Hàn tầm mắt nhìn về phía Đoàn Ngọc nói, Thái Thú Đại Nhân, như vậy Đoàn công tử ứng nên xử trí như thế nào? Thái Thú thản nhiên nói, tiếp tục quan vào tử lao, tử hình tạm hoãn. Lâm Quang Hàn nói, rõ. Thế là Đoàn Ngọc lại một lần nữa về tới tử lao bên trong. Lâm Quang Hàn nói, Đoàn công tử, hiện tại chẳng những là ta, liền Thái Thú Đại Nhân cũng trên cơ bản xác định, ngươi không phải mưu sát Mạc Sầu tướng quân hung thủ. Nhưng chúng ta vẫn không thể phóng thích ngươi, có thể hiểu được sao? Đoàn Ngọc cứ việc xem như cha rõ Ân Mạc Sầu nguyên nhân cái chết, nhưng bởi vì thi thể mất tích, tăng thêm Nguyệt Quang tự không có Tả Dã người này, khiến cho cái này vụ án tạm thời chặt đứt đầu mối, Đoàn Ngọc cũng không hề hoàn toàn chứng minh trong sạch của mình. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là, hiện tại Đoàn Ngọc giấu ở chết trong lao an toàn nhất. Lâm Quang Hàn tiếp tục nói, chờ đến cái này vụ án triệt để tra ra manh mối, cái này âm mưu chân tướng phơi trần về sau, tự nhiên sẽ phóng thích ngươi. Bất quá ngươi có nghĩ tới không? Coi như ra tử lao, ngươi sau này đường hẳn là đi như thế nào? Lúc nói lời này, Lâm Quang Hàn trong mắt tràn đầy một hứa chờ mong. Đoàn Ngọc cũng không khỏi đến suy nghĩ vấn đề này, theo tử lao sau khi ra ngoài, trở về tiên âm các tiếp tục làm Nam Hoa Khôi. Hẳn là không thể nào, tiên âm các cũng không có khả năng thu nạp hắn, sẽ cảm thấy Đoàn Ngọc cái này người không rõ. Mà lại Uy Hải Hầu tức phủ vậy mà phái tử sĩ đánh giết Đoàn Ngọc, điều này càng làm cho người sợ hãi, an toàn đến không đến bảo đảm a. mấu chốt là, vì cái gì a? Lâm Quang Hàn nói, Đoàn công tử, ngươi liền cầu nguyện đối phương tranh thủ thời gian hành động đi, như thế mới có thể sớm một ngày chân tướng phơi trần. Ngươi cũng có thể sớm ngày khôi phục tự do. Dứt lời, Lâm Quang Hàn quay người rời đi. Đoàn Ngọc Đông nhiên hô, Lâm đại nhân, tiên âm các Lâm nương các nàng là vô tội đó à, vương tha các nàng đi. Lâm Quang Hàn thản nhiên nói, trước giữ được chính ngươi đi. An Tĩnh Tử lao bên trong, lại còn lại Đoàn Ngọc một người, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Chú thích, ân công, ta tốt chống rông lạnh quá. Bái cầu duy trì, cho ta ấm áp, phiếu đề cử cho ta đi. Chương 13, bạn gái 70 đại thọ. Huyền Anh không minh chủ trúc. Thời gian kế tiếp bên trong, mặc kệ là Trấn Dạ Ti, vẫn là phủ thái thú, toàn bộ đều ngoài lòng trong chặt, dòng giã phái ra hơn 1000 người, giám sát Doanh Châu thành các ngõ ngách. Thứ nhất, lùng bắt hư hư thực thực tả giã tung tích. Thứ hai, tìm kiếm Ân Mạc Sầu Di Hải. Người gác đêm cùng phủ thái thú, bắt được vài trăm người, tiêu hết rất nhiều ngân lượng tại trong phố xá mua sắm tình báo, mong muốn thu hoạch được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Không ai nghe qua tả giã cái tên này, chớ nói chi là biết nàng dung mạo ra sao con. Liên phảng phất tả giã người này căn bản cũng không tồn tại ở trên thế giới này, hoàn toàn là Ân Mạc Sầu bịa đặt ra tới. Thái thú cùng Lâm Quang Hàn, thậm chí Đoàn Ngọc đều phán đoán, Ân Mạc Sầu chết vẹn vẹn chẳng qua là cái này cự đại âm mưu bắt đầu, đối phương nhất định còn sẽ có người tiếp theo hành động, càng lớn càng kinh người hành động. Nhưng thời gian một ngày trôi qua, toàn bộ Doanh Châu thành không có bất kỳ cái gì dị động, căn bản không có có âm mưu gì, cũng không có cái gì sự kiện lớn. Tả giã cũng giống như không có bất kỳ cái gì hành động, thậm chí nàng có phải thật vậy hay không tồn tại, vẫn như cũng là ẩn số. Trấn Dạ Ti vụng trộm điều động đi giám thị Nguyệt Quang Tự nhân mã cũng không ngừng hồi báo, Nguyệt Quang Tự đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như ngày thường liền cửa lớn đều không có mở ra. Hết thảy đều lộ ra an tĩnh như thế. Cho người ta cảm giác, Ân Mạc Sầu chết liền hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Đoàn Ngọc thật liền muốn đem ngồi tù mục xương. Tử lao bên trong, lại có một thân ảnh, xuất hiện tại Đoàn Ngọc trước mặt. Lại là Thái Thu Ân Thiên Ân, toàn thân hắn bao phủ tại đấu đồng đen bên trong, lộ ra vô cùng thần bí. Rõ ràng, hắn đến không muốn để cho bất luận cái gì người biết, bao quát Lâm Quang Hàn. Đoàn Ngọc, ta như thế ẩn nấp đến đây gặp ngươi, trong lòng ngươi có thể chắc chắn. Ân Thiên Ân nói. Đoàn Ngọc nói, Thái Thu đại nhân, ngài yên tâm ta sẽ không nói cho bất luận cái gì người. Ân Thiên Ân nói, Mạc Sầu trước khi chết, còn cùng ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không đã bỏ sót một đôi lời? Đoàn Ngọc yên lặng chốc lát nói, ta xác thực đã bỏ sót một câu, nhưng không là cố ý giấu giếm, mà là lo lắng sẽ cho Thái Thú đại nhân mang đến tai họa. Ân Thiên Ân nói, đem ngươi lọt mất một câu kia nói ra. Đoàn Ngọc nói, Mạc Sầu nói nàng làm một kiện trái lương tâm sự tình, ta hỏi nàng là chuyện gì, nàng nói xúc phạm cấm kỵ thiên điều. Nay vừa nói, Ân Thiên Ân tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên, câu nói này rất trọng yếu. Ân Thiên Ân nói, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Đoàn Ngọc nói, ở cái thế giới này, ta biết cấm kỵ thiên điều không nhiều. Nhưng tu la yêu khí là trong đó một loại. Bất luận cái gì người một khi nắm giữ tu la yêu khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trước đây không lâu tiên âm các, ta tận mắt nhìn đến Tổng đốc đại nhân chất tử bởi vì nắm giữ yêu khí bị chém đầu. Ân Thiên Ân nói, cho nên ngươi hoài nghi, Mạc Sầu nói xúc phạm cấm kỵ thiên điều một chuyện cùng tu la yêu khí có quan hệ. Đoàn Ngọc gật đầu. Ân Thiên Ân nói, Trấn Dạ Ti chuyên môn tiêu diệt diệt tu la tộc dương nghiệt, cho nên ngươi không dám tại Lâm Quang Hàn trước mặt nói lên việc này. Đoàn Ngọc gật đầu. Thái thú Ân Thiên Ân nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc thật lâu, ánh mắt kia thậm chí nhường Đoàn Ngọc có chút rợn cả tóc gáy. Đoàn Ngọc hỏi, Thái thú đại nhân, ta đoán đúng phải không? Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức, tại tiên âm các làm Lâm Quang Hàn bắt được cái kia tổng đốc chất tử đồng thời xử tử thời điểm, Ân Mạc Sầu tầm mắt hơi hơi co quắp một thoáng, biểu lộ là không quá tự nhiên. Ân Thiên Ân rời đi tầm mắt, chậm rãi nói, ngươi liền cầu nguyện bọn hắn tranh thủ thời gian hành động đi, bằng không bọn hắn vĩnh viễn ở vào chỗ tối, cái này âm mưu liền không còn cách nào vạch trần chân tướng, ngươi cũng không cách nào khôi phục tự do. Thái thú Ân Thiên Ân rời đi về sau, Đoàn Ngọc bắt đầu hồi ức đối phương vừa rồi tầm mắt. Liền trong nháy mắt đó, Thái thú đại nhân muốn làm gì? Hơn nữa còn có một điểm, trước đó Thái thú liều mạng phản đối Ân Mạc Sầu cùng Đoàn Ngọc hôn sự, vì sao về sau lại ngầm cho phép? Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, này đều khó có khả năng a. Đoàn Ngọc là trong Thanh Lâu tướng công, tiện tịch xuất thân. Mà Ân Mạc Sầu mặc dù là quả phụ, nhưng dù sao cũng là Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, thái thú chi muội. Hai người địa vị khác biệt trời vực, nói phá thiên ân thái thú cũng không nên sẽ đáp ứng đó a, cho dù là ngầm đồng ý. Nhưng Mạc Sầu nói huynh trưởng của nàng ngầm cho phép. Cái này cũng vô cùng ly kỳ a. Đi lúc ra cửa, thái thú đại nhân bỗng nhiên nói, tương lai nếu quả thật tướng phơi trần, ngươi sau khi ra ngoài muốn làm gì? Muốn trở thành hạ người gì? Ách! Đoàn Ngọc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn là con đường kia con. Tìm một cái vô cùng có tiền quả phụ, sau đó đi gả cho nàng. Đương nhiên hắn cũng là có lý tưởng, cái kia quả phụ ngàn vạn không thể tuổi tác quá lớn, mà lại muốn xinh đẹp như hoa. Cái gì bạn gái của ta 70 đại thọ loại chuyện này, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lại mấy ngày đi qua. Trấn Dạ Ti, phủ thái thú bố khống, vẫn như cũ không thu được gì. Tả Giã phảng phất vẫn như cũ không tồn tại ở thế gian, cái gọi là cự đại âm mưu cũng giống như không tồn tại. Kể từ đó, điều tra rõ chân tướng, Đoàn Ngọc khôi phục trong sạch liền càng thêm xa xa khó vời. Thật chẳng lẽ muốn đem ngồi tù mục xương sao? Mà lại bị liên lụy ngồi tù còn có tiên âm các lâm nương, còn có một số đáng yêu tiểu tỷ tỷ, hiện tại cũng đang ngồi tù đây. Đoàn Ngọc một ngày không thể rửa sạch tội danh, các nàng cũng không thể đi ra. 3 ngày sau, phủ thái thú cùng Trấn Dạ Ti, Doanh Châu chú quân đại doanh nên đón một kiện đại sự. Nay mặt trời lên cao buổi trưa, Doanh Châu thành toàn bộ giới nghiêm, phong tỏa con đường. Một nhánh 2.000 người võ sĩ đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, hộ tống một cố lại một chiếc xe ngựa, rời đi Uy Hải Hầu Tức Phủ. Phong thủ kín không kẽ hở, đội ngũ những nơi đi qua, phương viên trong vòng 100 bước, không thể có bất luận cái gì người. Dòng dã hơn một canh giờ sau. Đây là 2.000 tên võ trang đầy đủ đội ngũ đi tới phủ thái thú trước. Thái thú Ân Thiên Ân, Trấn Dạ Ti Lâm Quang Hàn, Doanh Châu quân coi giữ tướng lĩnh Trương Triệu Trọng, tam phương nên đón Uy Hải Hầu Tức Phủ đội ngũ. Tất cả mọi người tầm mắt đều hết sức nghiêm túc nghiêm trọng. Uy Hải Hầu Tức Phủ này 2.000 tên quân đội, vô cùng tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, hành động như một. Trên danh nghĩa đây cũng là đại vũ quân đội của đế quốc, nhưng đối mặt Ân Thiên Ân thái thú, bọn hắn lạnh lùng như cũ sơ xác tiêu điều, không đánh lén khí. Dỡ hàng. Uy Hải Hầu Tức Phủ tên này tướng lĩnh ra lệnh một tiếng. Mấy chục cái chữ nặng dương, từ trên xe ngựa đẩy xuống dưới. Mở ra. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục cái dương toàn bộ mở ra. Lập tức, kim quang bắn ra bốn phía, tất cả mọi người tầm mắt run lên. Này mấy chục cái trong dương, toàn bộ đều là hoàng kim, thật nắm mắt người đều tròn váng. Uy Hải Hầu Tức Phủ tướng lĩnh nói, Ân thái thú, thỉnh kiểm nghiệm, xác nhận không sai về sau, thỉnh chính thức thu nạp. Ân Thiên Ân thái thú vung tay lên, lập tức mấy chục người ra khỏi hàng, kiểm tra trong dương hoàng kim, xác định độ tinh khiết, đồng thời tiến hành cân nặng. Một lúc lâu sau, toàn bộ hạch nghiệm hoàn tất. Khởi bẩm đại nhân, tổng cộng 10 vạn lượng hoàng kim không sai. Chủ bộ tiến lên phía trước nói. Uy Hải Hầu Tức Phủ tướng lĩnh nói, Ân thái thú, Uy Hải Hầu Tức Phủ năm ngoái hết thể ứng giao nạp cho đế quốc thu thuế, đã toàn bộ nộp lên trên, thỉnh kiểm tra và nhận ký tên, đồng thời thay chuyển giao cho kinh thành quốc khố. Ân Thiên Ân thái thú tiếp nhận công văn, ở phía trên ký xuống tên của mình, đồng thời đắp lên con dấu. Uy Hải Hầu Tức Phủ tướng lĩnh cầm qua công văn, khua tay nói, thu đội. Giải trừ giới nghiêm, giải trừ phong tỏa. Theo tên này tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, toàn thành giới nghiêm giải trừ, hết thảy con đường phong tỏa cũng toàn bộ giải trừ, cả tòa thành thị lúc này mới sống. Uy Hải Hầu Tức Phủ vai gió, không phải bàn cãi. Nay 10 vạn lượng hoàng kim là Uy Hải Hầu Tức trong phủ giao nộp đế quốc thu thuế, một năm 120 vạn lượng bạch ngân, tương đương 10 vạn lượng hoàng kim. Uy Hải Hầu Tức Phủ đoàn thị, một năm nộp thuế cứ như vậy nhiều, rõ ràng hạng gì chi hào phú. Phủ thái thú, Doanh Châu chu quân, Trấn Dạ Ti tam phương tổng cộng 1.200 tên võ sĩ, chính thức tiếp quản khoản này hoàng kim. Nhập kho. Theo ra lệnh một tiếng, 1.200 tên võ sĩ hộ tống 10 vạn lượng hoàng kim, tiến nhập một cái to lớn thành bảo. Nay tòa thành bảo chính là Doanh Châu đại khố, chuyên môn dùng để cất giữ kim ngân. Bên ngoài một vòng thật dày tường vây, bên trong một tòa không thể phá vỡ ngân khố. Doanh Châu, Long Châu hết thảy thuế phú, trên biển mậu dịch thương thuế, muối vụ cục, thị bạc ti, hàng dệt kim cục các ngành bạc, cũng toàn bộ cất giữ trong cái này đại khố bên trong. Cái này đại khố, nhiều nhất thời điểm cất giữ ngân lượng vượt qua 600 vạn, ít nhất thời điểm cũng có mấy chục vạn lượng. Bởi vì tầm quan trọng của nó, cho nên đế quốc hao tốn thời gian 3 năm, xây dựng cái này đại khố. Cái này đại khố, đều đã không thể dùng vững như thành đồng để hình dung. Nó kiên cố, vượt xa quân sự thành lũy. Có khả năng nói như vậy, liền một con rồi con muỗi đều mơ tưởng ra vào cái này đại khố. Đầu tiên là một đạo lại cao lại dày tường vây vây kín, sau khi tiến vào, là trống trải vô biên đất trống. Đất trống ở giữa, có một tòa kiên cố cực điểm khố phòng. Cái này khố phòng toàn bộ do cự thạch lũy thành, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, nóc nhà có sắt thép cùng cự thạch rèn đúc mà thành, vách tường trọn vẹn 3 thước nhiều dày. Bố phòng. Theo ra lệnh một tiếng, đại khố quân coi giữ, tăng thêm thái thú mang tới hơn 1.000 người, đem chọn cái khố phòng bao vây đến con kiến chui không lọt. Mở ngân quỷ môn. Thái Thu Ân Thiên Ân, Doanh Châu Đại Doanh Chú Quân Tướng Lĩnh, Trấn Dạ Ti Lâm Quang Hàn, ba người đều cầm ra một cái chìa khóa. Ba người, ba cái chìa khóa, cắm vào ba cái lô bên trong, cùng một chỗ chuyển động. Giang giác. Kho môn khóa lớn bị mở ra. Tiếp theo, đi tới năm cái trắng hán, toàn thân không mặc gì cả. Mở. Năm cái trắng hán, dùng hết toàn lực, đẩy ra kho môn. Này kho môn toàn bộ là sắt thép rèn đúc, dòng dã dày một thước, trọng lượng kinh người. Hoàng kim nhập kho. Theo ra lệnh một tiếng, này năm cái thân thể trần truồng trắng hán, bưng lấy từng khối hoàng kim, tiến vào trong khố phòng. Dòng dã vận chuyển mấy chục chuyến, cuối cùng đem 10 vạn lượng hoàng kim toàn bộ chuyển vào ngân khố bên trong. Trông chất ở giữa, trở thành một tòa núi nhỏ. Kiểm tra thực hư. Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn, Doanh Châu Chú Quân Tướng Lĩnh ba người tiến vào khố phòng bên trong, kiểm tra mỗi một cái góc. Nơi này vách tường, đừng nói cửa sổ, liền một cái khe đều không có. Toàn bộ khố phòng, kín không kẽ hở, thật liền con ruồi đều không bay vào được. Nơi này sàn nhà càng là kinh người, đầu tiên là tấm sắt, sau đó là một tầng phiến đá. Bởi vì nơi này lâu dài đều sẽ chứa đựng bạc, làm quân phí, hoặc là mối vụ cục, thì bạc ti trở chi tiêu tác dụng. Nếu như bạc vượt qua nửa năm không cần, như vậy thì sẽ đem bạc hòa tan, trực tiếp dội tại mặt đất phiến đá lên. Băng lanh ngưng kết về sau, những bạc này liền sẽ trở thành mới sàn nhà. Cho nên bây giờ toàn bộ khố phòng mặt đất bên trên, đã phủ lên một tầng bạc. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là toàn bộ Doanh Châu phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương, cũng là nơi quan trọng nhất. Có khả năng nói như vậy, một khi đại khố có sai lầm, thái thú cùng người gác đêm thiên hộ cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá vài chục năm nay, nơi này chưa bao giờ mất trộm qua một lượng bạc. Thậm chí có một câu, coi như quốc khố sẽ ném 100 vạn lượng bạc, Doanh Châu đại khố cũng sẽ không ném một cái tiền đồng. Chương 14, ngươi là người hay quỷ? Kiểm tra hoàn tất, rời khỏi khố phòng. Ba vị đại nhân toàn bộ rời khỏi khố phòng, bảo đảm trong khố phòng không có một ai. Điểm sáp. Khố phòng bên trong, mười mấy cây thô to ngọn nến, toàn bộ nhóm lửa. Quan khố môn. Năm cái trắng hán, dùng hết toàn lực, đem thật dày khò cửa đóng bế. Lập tức, toàn bộ khố phòng, kín không kẽ hở. Bên trong nhóm lửa ngọn nến, có thể duy trì một quãng thời gian, nhưng sau hai canh giờ, liền sẽ nắm bên trong dưỡng khí hao hết, ánh nến dập tắt. Đến lúc đó khố phòng bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể sinh tồn. Ân Thiên Ân ba cái đại nhân, lại một lần nữa dùng ba cái chìa khóa, đem khóa lớn khóa lại. Đến tận đây, cái này khố phòng lại cũng không có bất kỳ người nào có thể mở ra, trừ phi tập hợp ba người chìa khóa. Thái Thu Ân Thiên Ân nói, khoản này hoàng kim mấy ngày sau, liền sẽ áp vận chuyển hướng kinh thành. Mấy ngày nay bên trong, các ngươi liền thủ tại khố phòng chung quanh, bất kỳ người nào không được đến gần đại khố tường vây trong vòng 10 trượng, người vi phạm giết chết bất luận tội. 2.000 quân đội, phòng thủ khố phòng, ngày đêm thay quân, ngay tại chỗ mà ngủ, ngay tại chỗ mà ăn, không được rời đi nửa bước. Dù cho một con chim, một con ruồi, đều không thể tới gần ngân khố. Rõ. Ngân khố chung quanh mấy ngàn tên võ sĩ chỉnh đồng quát lên. Hạ lệnh hoàn tất về sau, Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn rời đi đại khố. Ngày đầu tiên, ở lại giữ ngân khố chính là Doanh Châu Chú Quân Tướng Lĩnh Trương Triệu Trọng. Ngày thứ hai là Lâm Quang Hàn. Ngày thứ ba là Ân Thiên Ân. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, ba vị đại nhân đều sẽ có một người xuất lĩnh gần 2.000 tên võ sĩ, thủ vệ ngân khố. Rời đi ngân khố về sau, ba vị đại nhân liền muốn chính thức lẫn nhau cáo biệt. Vì tránh hiểm nghi, bất luận cái gì hai người mấy ngày nay đều sẽ không tụ cùng một chỗ. Thái Thu đại nhân, ngài bên kia có không tả giã bất cứ tin tức gì sao? Lâm Quang Hàn hỏi. Ân Thiên Ân nói, không có. Lâm Quang Hàn nói, ta bên này cũng không có. Ta thật sự là hoài nghi trên cái thế giới này có phải hay không có tả giã người này. Ta cơ hồ đào sâu ba thước, đều không có người này bất luận cái gì hạ lạc, nàng giống như căn bản lại không tồn tại. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, mặc sầu di hải, cũng vẫn như cũ không có chút nào hạ lạc, phảng phất buốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Quang Hàn nói, Thái Thú đại nhân, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, mấy ngày nay ta hết sức lo lắng. Ân Thiên Ân cũng ngưng nặng nhẹ gật đầu. Hắn càng thêm lo lắng. Bởi vì mấy ngày nay hai nhà binh mã, đều muốn thủ vệ ngân khố, đối toàn bộ Doanh Châu giám sát thế tất liền sẽ yếu kém. Nếu quả như thật như là đoán như thế, tả giã chân chính tồn tại, mà lại đang ở mưu đồ bí mật một cái không thể cho ai biết cự đại âm mưu. Như vậy, bọn hắn rất có thể liền sẽ thừa dịp mấy ngày nay động thủ. Bởi vì mấy ngày nay, triều đình đề phòng lực lượng yếu nhất. Hy vọng mấy ngày nay, mau chóng tới, triều đình phái tới áp vận hoàng kim quân đội, sớm ngày đến tiến hành giao tiếp. Ân Thiên Ân Thái Thú nói. Lâm Quang Hàn nói, đúng vậy a. Thái thú đại nhân, hạ quan cáo tử. Cáo tử. Trở lại trấn Dạ Ti về sau, Lâm Quang Hàn phất phất tay, tất cả mọi người lui xuống. Hắn đi vào cửa sau, mở ra cửa ngầm, tiến vào mật thất dưới đất. Tham kiến đại nhân. Lâm Quang Hàn không người nói. Một bóng người, giấu ở lửa đèn âm u phía dưới. Ngân khố bên kia, thỏa. Hắc ảnh nói. Lâm Quang Hàn nói, thỏa. Hắc ảnh nói, ta theo Giang Đông hành tỉnh mang tới người gác đêm tinh nhuệ, đã toàn bộ ẩn nút, đồng thời bố phòng hoàn tất, ngươi xác định mấy ngày nay, đối phương nhất định sẽ động thủ. Lâm Quang Hàn nói, bây giờ ta cùng Ân Thiên Ân tất cả thế lực đều muốn dùng tới phòng thủ ngân khố, đúng là chúng ta suy yếu nhất thời điểm, kẻ địch nếu như có âm mưu gì hành động, nhất định sẽ tại mấy ngày nay phát động, đến lúc đó chúng ta có thể một mẻ hốt gọn. Lâm Quang Hàn quả nhiên âm hiểm, vậy mà tại chơi minh tu sản đạo, ám độ trần thương như kế. Thái thủ phủ bên trong. Một tên người áo đen không người nói, sư huynh, ta mang tới nhân mã, đã toàn bộ bố phòng hoàn tất, mỗi một cái trọng yếu khu vực, đều có giám sát. Đồng thời vận dụng 20 mấy tên thuật sĩ, mấy tên âm dương sư. Một khi đối phương có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ bị chúng ta trinh sát đến, về sau tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hốt gọn. Không chỉ trấn Dạ Ti đang chơi ám độ trần thương, Ân Thiên Ân thái thú cũng đang chơi dương đông kích tây. Mặt ngoài lúc này thái thủ phủ cùng trấn Dạ Ti vì phòng thủ ngân khố, giám sát doanh châu thành thực lực đã yếu tới cực điểm. Lại không nghĩ tới, lúc này chính là cả hai mạnh nhất thời khắc. Hai người đều làm ra đồng dạng suy đoán. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có tà dã, nếu như đám người này thật sự có không thể cho ai biết âm mưu, như vậy này tại mấy ngày, liền là bọn hắn khả năng nhất hành động thời khắc. Một khi bọn hắn hành động, liền sẽ bại lộ. Sau một lát, một tên võ sĩ tiến đến, nói, đại nhân, triều đình mật tín. Ân Thiên Ân tiếp nhận mật tín mở ra. Nội dung trong thư rõ ràng, đế quốc phái tới áp vận hoàng kim quân đội đã đến Giang Nam hành tỉnh, nhiều nhất còn có 3 ngày liền sẽ đổ bộ doanh châu. Nói cách khác, đối phương rất có thể lại ở này trong vòng 3 ngày động thủ. Ân Thiên Ân đi đến ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đen nhánh, lẳng lặng không nói. 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Ngươi sẽ động thủ sao? Âm mưu của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Ngày kế tiếp, Lâm Quang Hàn lại một lần nữa đi tới Tử Lao thăm viếng Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc, liên quan tới Ân Mạc Sầu ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta biết sao? Lâm Quang Hàn đột nhiên hỏi. Đoàn Ngọc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, hẳn không có. Lâm Quang Hàn nói, Uy Hải Hầu Tức Phủ là vạn dặm vùng biển bá chủ, là doanh châu vương, phú khả địch quốc, quyền thế ngút trời, vì sao muốn đột kích giết người một cái nho nhỏ thanh lâu tướng công? Ngươi có không suy nghĩ? Đoàn Ngọc cười khổ nói, thật hoàn toàn không có, trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Quang Hàn nói, nếu như chúng ta bắt lấy mưu sát Ân Mạc Sầu Trần Hùng, vạch trần âm mưu của các nàng. Như vậy ngươi không chỉ sẽ không tội phóng thích, hơn nữa còn có công lao, quan phủ sẽ còn đối ngươi tiến hành khen thưởng. Đến lúc đó ra ngục về sau. Ngươi muốn làm gì? Tiên âm các ngươi khẳng định là trở về không được, Lý Bói cũng không dám thu. Đoàn Ngọc cười khổ, hoa của hắn khôi kiếp sống hẳn là triệt để kết thúc. Lâm Quang Hàn nói, trước ngươi tại tiên âm các làm nam hoa khôi thời điểm, tiếp rất nhiều nữ khách. Mà những cái kia nữ khách có một phần là có nam nhân, ngươi sau khi ra ngoài, mất đi tiên âm các bảo hộ, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Vậy khẳng định là sẽ không, nói không chừng hôm nay vừa thả ra, ngày mai liền bị bắt bỏ vào một cái nào đó trong phủ. Bị trà đạp 100 lần. Có nghĩ tới hay không tới trấn Dạ Ti đâu? Làm đồ đệ của ta. Lâm Quang Hàn mỉm cười nói. Tiến vào trấn Dạ Ti. Đoàn Ngọc nội tâm là bài xích, cái này cùng hắn lý tưởng không hợp. Hắn chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt, làm có được vinh hoa phú quý. Nói trắng ra là, hắn lớn nhất vốn liếng có 2 cái, một cái là xuất tuyệt nhân hoàn, một cái là tài cao 8 tấc. Cho nên ăn bám mới là hắn tốt nhất nơi quy tụ. Bất kỳ người nào dứt bỏ thiên phú của mình đi đàm tiền đồ, vậy cũng là đùa nghịch lưu manh. Thượng thiên nhường dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, chẳng lẽ là cho ngươi đi trấn Dạ Ti? Đó không phải là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời à? Mặt trắng nhỏ, liền nên ăn bám. Mà lại trấn Dạ Ti nhiều nguy hiểm a, tranh đấu gay gắt, gió tanh mưa máu. Bất quá Đoàn Ngọc không thể công khai cự tuyệt, vội vàng nói, sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Ta không tiến vào trấn Dạ Ti. Nhưng ta không ngại nhiều một cái sư phụ, thêm một cái chỗ dựa. Lâm Quang Hàn nói, đó là câu nói kia, ngươi liền cầu nguyện trên cái thế giới này thật sự có tả dã người này, đồng thời cầu nguyện nàng tranh thủ thời gian hành động đi. Có thể làm cho chúng ta bắt lấy nàng, vạch trần cự đại âm mưu, nhường hết thể chân tướng phơi trần. Dứt lời, Lâm Quang Hàn rời đi. Đoàn Ngọc, ngươi cầu nguyện các nàng hành động đi. Đệ nhất ngày trôi qua. Đối phương không có bất kỳ cái gì hành động. Đệ nhị ngày trôi qua. đối phương vẫn không có bất luận cái gì hành động. Ngày thứ ba. Then chốt ngày thứ ba. Thế nhưng, đối phương vẫn không có bất luận cái gì hành động. Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn bày ra thiên la địa võng, thế nhưng liền con tôm đều không có mò được một đầu. Bởi vì đối phương không có bất kỳ cái gì động đậy. Thật để cho người ta hoài nghi, Tả Dã có phải thật vậy hay không tồn tại. Có phải thật vậy hay không có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Phảng phất là cùng không khí tại vì địch. Phảng phất là cùng không khí tại chiến đấu. Mặc kệ là Thái Thủ Phủ, vẫn là Trấn Dạ Ti, đều bày ra toàn cục, đều cảm giác đối phương sẽ thừa dịp ba ngày này hành động. Bởi vì hai nhà này thế lực, ở bề ngoài tinh nhuệ, đều tại thủ vệ ngân khố. Nếu quả thật có như thế một đám người âm mưu, mấy ngày nay hẳn là sẽ động thủ A. Thế nhưng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này, không phải làm A. Quá không nên. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật không có Tả Dã cái này cái gọi là nữ thiên tài luyện kim sư? Chẳng lẽ nàng hoàn toàn là Ân Mạc Sầu phán đoán? Cứ như vậy, liền vĩnh viễn không có chân tướng phơi trần một ngày. Đoan Ngọc cũng vĩnh viễn rửa sạch không được giết người hiềm nghi. Ngày thứ tư sáng sớm, Đại Vũ Đế quốc phái tới áp vận Hoàng Kim quân đội, chính thức đổ bộ doanh châu thành. Dòng dã 2000 tên Hắc Long vệ võ sĩ, tinh nhuệ sơ xác tiêu điều, vô cùng cường đại. Đế quốc Hắc Long vệ võ sĩ đến, chính thức tuyên bố Thái Thủ Phủ cùng Trấn Dạ Ti kế hoạch thất bại. Đám kia cái gọi là người âm mưu trước 3 ngày không có động thủ, cái kia những ngày tiếp theo, liền sẽ không bao giờ lại động thủ. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể bắt lấy các nàng. Trấn Dạ Ti bên trong, Lâm Quang Hàn yên lặng không nói, người chung quanh đều không dám tới gần. Bởi vì hắn toàn thân đều tràn đầy sát khí. Vì cái gì? Vì sao mấy ngày nay không động thủ? Nếu như các ngươi có cái gì thiên đại âm mưu, mấy ngày nay hẳn là động thủ a. Các ngươi vội vội vàng vàng như thế dùng quỷ dị thủ đoạn giết chết Ân Mạc Sầu, đồng thời đánh cắp thi thể của nàng, cho nên các ngươi hẳn là gấp vô cùng vội vã a. Vì sao không động thủ? Không nên, thật không nên. Tả Dã, ngươi đến tột cùng có tồn tại hay không? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhưng mà vào lúc này, một tên người gác đêm quan viên nói, đại nhân, nên đi ngân khố, canh giờ lập tức đến. Bạc trong kho hoàng kim giao tiếp, trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể chậm trễ canh giờ. Lâm Quang Hàn hít một hơi thật sâu, đứng người lên, để cho thủ hạ vì chính mình trên thuyền người gác đêm ô nha chiến bảo. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra hốc tối, lấy ra ngân khố chìa khóa. Đi, đi đại khố. Vững như thành đồng đại bạc kho bên trong. Hơn 1000 tên tinh nhuệ võ sĩ, vẫn như cũ cây đình, đem ngân khố chấn giữ đến kín không kẽ hở. Mấy ngày nay, này 1000 nhiều tên võ sĩ không hề rời đi nửa bước. Không có bất kỳ người nào ra vào đại khố. Không có bất kỳ người nào tới gần ngân khố trăm thước bên trong. Thật liền một con chim, đều không thể bay vào được, chỉ muốn tới gần đại khố vùng trời, liền lập tức bị bắn giết. Ngân khố cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, bình yên vô sự. 2000 tên đế quốc Hắc Long vệ võ sĩ tiến vào đại khố, bắt đầu bảy trận. Thái Thu Ân Thiên Ân, người gác đêm Lâm Quang Hàn, Doanh Châu chú quân tướng linh ba người, chỉnh tề đi vào ngân khố bên ngoài cửa chính. Đế quốc Hắc Long vệ tướng linh nói, ba vị đại nhân, thỉnh mở ngân khố cửa lớn. Sau đó, tại mấy ngàn song ánh mắt chứng kiến dưới, ba vị đại nhân xuất ra chính mình chìa khóa, cắm vào ngân khố cửa lớn lỗ bên trong. Chuyển động chìa khóa. Giang giác. Trong cửa lớn đưa khóa lớn, lại một lần nữa bị mở ra. Mở ra kho môn. Năm cái toàn thân sạch sẽ tráng hán tiến lên, dùng hết toàn lực, đẩy ra dày một thước lớn cửa sắt lớn. Sau đó, tất cả mọi người lập tức thối lui. Bởi vì bên trong tất cả không khí, đều bị ánh nến hao hết, cần chờ không khí mới mẻ rót vào đi vào. Nửa khắc đồng hồ sau. Tiến vào kho môn. Ân Thiên Ân ba vị đại nhân, còn có Hắc Long vệ phụ trách áp vận Hoàng Kim vài vị tướng lĩnh, đồng thời đi vào ngân khố bên trong. Mười mấy ngọn đèn ánh nến nhóm lửa. Sau đó, tất cả mọi người triệt để choáng váng. Hoàn toàn không dám tin nhìn lên trước mắt tất cả những thứ này. Cái này. Cái này. Điều đó không có khả năng. Đây là gặp quỷ sao? Đây tuyệt đối là gặp quỷ. Bởi vì ngân khố bên trong 10 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ không cánh mà bay. Trước đó xếp thành núi nhỏ một dạng hoàng kim, triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Mà càng quỷ dị hơn lúc, toàn bộ ngân khố bên trong lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Ly kỳ hơn chính là, ngân khố bên trong mấy chục vạn lượng bạch ngân, bình yên vô sự, thật chỉnh tề. Còn có giải trên mặt đất bạch ngân, cũng hoàn chỉnh không tổn hao gì. Chỉ có 10 vạn lượng hoàng kim, biến mất. Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn, Doanh Châu chú quân tướng lĩnh ba người dùng mình. Ngày đó tất cả mọi người tận mắt nhìn đến, 10 vạn lượng hoàng kim để vào ngân khố bên trong. Đi qua 3 ngày thời gian, gần 2000 tên võ sĩ thủ vệ ngân khố. Mỗi ngày thời gian 3 vị đại nhân trong đó một vị, cũng đều sẽ thủ tại ngân khố bên ngoài. Toàn bộ ngân khố kín không kẽ hở, không có bất kỳ người nào có thể ra vào. Kho môn không có mở ra. Không có bất kỳ cái gì khe hở, liền một con kiến, một con ruồi cũng bay không đi vào. Không có bất kỳ người nào tới gần ngân khố nửa bước. Không có bất kỳ cái gì dị động. Nhưng 10 vạn lượng hoàng kim lại không cánh mà bay. 10 vạn lượng à, dòng dã 1 vạn cân à, cần hơn 100 người mới có thể một lần dọn đi à. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Cái này, đây không phải gặp quỷ, lại là cái gì? Chương 15, thỉnh đoàn tướng công xuất mã. Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn, Doanh Châu chú quân tướng lĩnh Trương Triệu Trọng ba người, như là xét đánh, khắp cả người băng hàn. Trước tới tiếp thu hoàng kim hắc long vệ tướng lĩnh Hứa Nghiễm Đỉnh cũng toàn thân run rẩy. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế ly kỳ quỷ dị bản án. Đây là thiên đại tai họa. 10 vạn lượng hoàng kim a. Ở đây mấy vị đại nhân, toàn bộ đều muốn ném mất chức quan, thậm chí có lao ngục thai hương. Có thậm chí sẽ đổ rơi xuống đất. Mà lại ném mất không chỉ là hoàng kim, còn có mặt mũi. Uy Hải Hầu Tức Phủ đã đem 10 vạn hoàng kim giao cho các ngươi, tại vững như thành đồng ngân khố bên trong, vậy mà đều có thể ném mất. Đại Vũ Đế Quốc, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phải biết, Uy Hải Hầu Tức Phủ cùng triều đình quan hệ là phi thường phức tạp, mặc dù đã hiệu chung, nhưng vẫn như cũ ở vào bán độc lập trạng thái. Thiên đại bản án. Doanh Châu chú quân tướng lĩnh Trương Triệu Trọng há miệng muốn nói điều gì, đồng nhiên thân thể một hồi lay động, trực tiếp liền muốn bất tỉnh đi. Trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thu Ân Thiên Ân hạ lệnh, lập tức hướng Uy Hải Hầu Tức Phủ báo tin. Lập tức điều khiển quân đội, đóng cửa Doanh Châu hết thảy cửa thành, bất kỳ người nào không được ra vào. Hạ lệnh bến tàu ngừng bay, bất luận cái gì đội thuyền, không được lái rời Doanh Châu vùng biển. Lập tức tiến hành cấm đi lại ban đêm, toàn thành giới nghiêm. Bên cạnh Lâm Quang Hàn nói, tất cả những thứ này, đều cần Uy Hải Hầu Tức Phủ phối hợp. Doanh Châu thành bên trong, thậm chí tại phía Bắc Lâm Châu, thậm chí này mấy ngàn dặm vùng biển, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương đều là chân chính vương. Không có đồng ý của hắn, Doanh Châu thành cái đại sự gì đều không làm được, chớ nói chi là phong thành giới nghiêm. Mà lại bến tàu hết thảy đội thuyền ngừng bay, sẽ mang đến hạng gì tổn thất thật lớn. Theo Thái Thu ra lệnh một tiếng, một nhánh đội ngũ lập tức hướng phía Uy Hải Hầu Tức Phủ chạy như bay. Không, chúng ta tự mình đi. Sau một lát, Ân Thiên Ân Thái Thú, Lâm Quang Hàn đại nhân, Trương Triệu Trọng tướng quân, Hắc Long vệ Hứa Nghiễm Đỉnh tướng quân, cùng rời đi ngân khố, đi tới Uy Hải Hầu Tức Phủ, bái kiến Đoàn Thiên Cương. Một lúc lâu sau, Uy Hải Hầu Tức Phủ hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm. Bất luận cái gì cửa hàng, lập tức đóng cửa. Bất luận cái gì quán rượu, khách sạn toàn bộ báo cáo, nửa tháng này bên trong mỗi một cái ngủ lại khách nhân danh sách. Toàn thành cấm đi lại ban đêm, toàn thành hết thảy cửa thành, toàn bộ đóng cửa, bất kỳ người nào không được ra vào. Doanh Châu bến tàu, triệt để ngừng bay, bất luận cái gì đội thuyền không được cách cảng, người vi phạm đánh chìm. Đoàn Thiên Cương mệnh lệnh tại Doanh Châu thành, liền là ý chỉ. Lập tức, Doanh Châu toàn thành trong nháy mắt tĩnh lặng. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng, vô cùng phồn vinh náo nhiệt đại thành, trong nháy mắt đình trệ. Trên đường phố rộng rãi, không có một ai. Giống như thủy triều quân đội, xông lên đầu đường, một đội tuần tra. Mấy ngàn tên nha dịch, quân đội chia làm mấy trăm tiểu đội, từng nhà điều tra. Ba ngày, Uy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương chỉ cho 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, bến tàu khôi phục đi, toàn thành giới nghiêm kết thúc. Cho nên Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn, chỉ có 3 ngày thời gian điều tra rõ Hoàng Kim mất trộm án. Trong vòng 3 ngày như cha không rõ án này, tìm không trở về Hoàng Kim, 3 vị đại nhân tiền đồ hủy hết, có lao ngục thai hương. Mà lại đế quốc như thiếu này 10 vạn lượng Hoàng Kim, tài chính sẽ xuất hiện một cái trống rỗng. Đế quốc phát triển đến bây giờ, trên cơ bản mỗi một khoản tiền đều hữu dụng đồ, thậm chí còn không có vận đến quốc khố, liền đã đeo mũ. Đệ nhất ngày trôi qua. Cái này Hoàng Kim mất trộm án, không thu được gì. Đệ nhị ngày trôi qua hơn phân nửa, mắt thấy trời tối. Vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Thái Thu Ân Thiên Ân, người gác đêm Lâm Quang Hàn, chú quân tướng lĩnh Trương Triệu Trọng, Hắc Long vệ tướng lĩnh Hứa Nghiễm Đỉnh, 4 người tại đại khố bên ngoài doanh trại bên trong. Lúc này, 2.000 tên võ sĩ vẫn như cũ thủ vệ toàn bộ ngân khố, bao vây đến con kiến chui không lọt. 3 vị đại nhân, chúng ta bây giờ trở thành cùng trên một con thuyền. 10 vạn hoàng kim, không cánh mà bay, nghe rợn cả người. Hắc Long vệ Hứa Nghiễm Đỉnh nói, nếu như án này không phá, hoàng kim không thể đoạt về, chúng ta 4 người tiền đồ, đều xong. 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Cho nên không quản các ngươi có bất kỳ ý tưởng gì, đều thỉnh nói thoải mái, không cần có bất kỳ che che giấu giấu. Ta là kẻ ngoại lai, mới đến, cho nên lần này pha án, muốn dựa vào 3 vị đại nhân, ta Hứa mỗi người tài sản tính mệnh, cũng giao cho chư vị đại nhân trong tay. Dứt lời, Hứa Nghiễm Đỉnh thật sâu cong xuống. Hiện thời hoàng đế tàn khốc, Hứa Nghiễm Đình coi như không có chủ trách, về kinh về sau cũng nhất định sẽ lọt vào nghiêm trị. Lâm Quang Hàn nói, Thái thú đại nhân, chúng ta vẫn luôn đang chờ bọn hắn động thủ, nhưng bọn hắn một mực không có động thủ. Nhưng ta thật không nghĩ tới, bọn hắn đã động thủ, mà lại thần không biết quỷ không hay. Hứa Nghiễm Đình nói, người nào? Lâm Quang Hàn nói, một hình bóng, một đoàn không khí, một đám không biết là có tồn tại hay không người âm mưu, chúng ta chỉ biết là một cái tên, Tả Dã. Hắc Long vệ tướng lĩnh Hứa Nghiễm Đình nói, Tả Dã. Chưa từng nghe nói qua. Lâm Quang Hàn nói, cho nên nói là cái bóng, là không khí. Thái thú Ân Thiên Ân nói, bọn hắn mưu sát Ân Mạc Sầu về sau lại đánh cắp 10 vạn hoàng kim. Cứ việc Ân Mạc Sầu án mưu sát, 10 vạn hoàng kim mất trộm án, cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh cả hai có liên quan. Nhưng Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn cảm thấy, hai cái này bản án, đều là cùng một nhóm người cách làm. Lâm Quang Hàn nói, Thái thú đại nhân, ngươi nói các nàng mưu sát Ân Mạc Sầu, là vì trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim sao? Thái thú Ân Thiên Ân nói, khoản này hoàng kim dĩ nhiên là con số thiên văn. Nhưng ta không cảm thấy cái này là âm mưu mục đích cuối cùng nhất. Ta cảm thấy khoản này hoàng kim, vẹn vẹn chẳng qua là các nàng âm mưu bước thứ hai. Lâm Quang Hàn nói, nếu như khoản này hoàng kim là các nàng trộm đi, như vậy các nàng phải dùng khoản này hoàng kim làm cái gì? Trương Triệu Trọng nói, trọng yếu nhất là, các nàng là như thế nào đánh cắp nhóm này hoàng kim? Chúng ta nắm đầu góc nghĩ nổ, đều hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ khả năng. Đúng a? Vững như thành đồng ngân khố, liền một con rồi cũng bay không đi vào. Ngân khố bên trong trên dưới trái phải trước sau, sáu mặt toàn bộ đều là phong bế, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ngân khố đại môn khóa chặt, không có bất kỳ người nào ra vào. Ngân khố bên ngoài, thời thời khắc khắc đều có hơn 1.000 tên tinh nhuệ võ sĩ chấn giữ. Mà lại ba vị đại nhân thay phiên dẫn đội trông coi, nửa đường không có phát ra cái gì tình huống. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào tới gần ngân khố nửa bước. Đừng nói trung tâm ngân khố, liền thậm chí đại khố tường vây mấy trượng bên trong. Đều không có bất kỳ người nào tới gần qua. Ngân khố bên trong, liền một con côn trùng đều không có. 10 vạn hoàng kim, trồng chất thành núi, lại không cánh mà bay, đây không phải quỷ thần gây án, lại là cái gì? Mấy vị đại nhân đã điều động vài trăm người, tìm tòi ngân khố bên trong mỗi một cái góc. Bốn phía vách tường, mặt đất, nóc nhà không có bất kỳ cái gì tổn hại, một tia vết nứt đều không có. Trước đó kho bạc, một lượng đều không có ít. Duy chỉ có 10 vạn lượng hoàng kim, không cánh mà bay. Nếu như nói Ân Mạc Sầu mật thất án mưu sát không thể tưởng tượng, vậy lần này hoàng kim mất trộm án, khách quan mà nói ly kỳ quỷ dị không chỉ gấp 10 lần. Mấy vị đại nhân vắt hết óc, vận dụng mấy trăm người điều tra án này, thế nhưng một chút manh mối đều không có. Đến đây tham dự điều tra cái này vụ án tất cả mọi người, đầu óc nghĩ nổ, đều hoàn toàn không tưởng tượng ra được này 10 vạn lượng hoàng kim là thế nào bị đánh cắp. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, quỷ thần cách làm. Nhưng cái thế giới này, lại không có cái gì quỷ thần. Nếu có, như vậy trong truyền thuyết cái kia Tả Dã, liền là quỷ thần khó lường quỷ. Lâm Quang Hàn nói, Thái thú đại nhân, trước đó Ân Mạc Sầu chết bất đắc kỳ tử một chuyện, tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại bị Đoàn Ngọc tra ra nguyên nhân cái chết, tiết lộ tử vong chi mê, lần này là không phải cũng có thể mời hắn xuất mã, điều tra Hoàng Kim mất trộm án. Hứa Nghiễm Đình nói, cái này Đoàn Ngọc, người thế nào? Lâm Quang Hàn nói, một cái thanh lâu tướng công, Nam Hoa Khôi. Hứa Nghiễm Đình cười lạnh nói, ở đây nhiều ít đế quốc anh tài. Điều tra trọng đại như vậy bản án, lại muốn nhường một cái thanh lâu tiện tịch nam tử hỗ trợ. Chẳng phải là vô cùng nhục nhã, hoang đường đến cực điểm. Sau khi nói xong, vị này Hứa Nghiễm Đình tướng quân tại nhớ lại, lần này thiên đại vụ án, còn muốn dựa vào ở đây ba vị đại nhân, không phải hắn xính miệng chi lợi thời điểm. Thế nhưng đã tìm tới nhiều như vậy thuật sĩ, luyện kim sư, phá án kỳ tài, đều không có phát hiện này cái quả hoàng kim mất trộm án có bất kỳ dấu vết để lại. Thậm chí căn bản nghĩ không ra khoản này hoàng kim có bất kỳ bị trộm khả năng. Nhường một cái thanh lâu tướng công tới pha án. Đây không phải khôi hài sao? Thái thú Ân Thiên Ân chậm rãi nói, Hứa Nghiễm Đình tướng quân, không có lựa chọn nào khác, chỉ có 3 ngày thời gian, bây giờ còn lại 1 ngày rưỡi, ngựa chết chỉ có thể làm sống được ngựa y ỉa. Hứa Nghiễm Đình nói, thôi, thôi, liền đem tiền đồ của ta, giao tại trong tay các ngươi đi. Lâm Quang Hàn trở mình lên ngựa, rời đi đại khố, đi tới Doanh Châu thành Tử Lao. Chương 16, Đoàn Ngọc phá kỳ án. Tử Lao bên trong. Đoàn Ngọc, Tả Dã ra tay rồi. Lâm Quang Hàn nói, đánh cắp Uy Hải Hầu nộp lên trên quốc khố 10 vạn lượng hoàng kim, thần không biết quỷ không hay. Đoàn Ngọc không khỏi kinh ngạc. Trộm hoàng kim. Lâm Quang Hàn nói, còn có một ngày thời gian, nếu như lại cha không ra nhóm này hoàng kim hạ lạc. Ta, Ân Thiên Ân Thái Thú, Trương Triệu Trọng tướng quân 3 người đều muốn thân hãm lồng giam, cùng ngươi làm bạn. Không biết vì sao. Đoàn Ngọc lại có không hiểu hưng phấn lên. nghe được có đại án phát sinh, hắn cái thứ nhất bản năng phản ứng, lại là kích thích hưng phấn. Lâm Quang Hàn nói, Ân Mạc Sầu bị mưu sát một án, ngươi vẹn vẹn dùng một ngày thời gian, liền tra ra nàng chết bất đắc kỳ tử chân tướng. Mà lần này Hoàng Kim mất trộm án, chúng ta vài trăm người dùng hai ngày thời gian, cũng không tìm tới bất cứ manh mối nào, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Đoàn Ngọc nói, Hoàng Kim là thế nào rớt? Sau đó, Lâm Quang Hàn đem mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện, toàn bộ nói cho Đoàn Ngọc. Thậm chí bao gồm hắn theo Giang Đông hành tỉnh điều tới người gác đêm ngoại viện một chuyện cũng đã nói. Ta cùng Thái Thú Đại Nhân đều suy đoán, bọn hắn sẽ thừa dịp mấy ngày nay động thủ, bởi vì mấy ngày nay chúng ta tinh nhuệ thế lực đều đang tại bảo vệ ngân khố, đối Doanh Châu Thành giám sát sẽ yếu đi rất nhiều. Lâm Quang Hàn nói, kết quả dòng dã 3 ngày thời gian, không có bất kỳ cái gì dị động. Chúng ta dù như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng quả nhiên động thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, mục tiêu của nàng lại là vững như thành đồng ngân khố. Đoàn Ngọc sau khi nghe xong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta có thể đi ngân khố nhìn một chút sao? Đoàn Ngọc hỏi. Dĩ nhiên. Hơn nửa canh giờ về sau, Đoàn Ngọc ăn mặc đấu đồng màu đen, đi tới Doanh Châu đại khố. Trước kiểm tra toàn bộ đại khố chung quanh tất cả hoàn cảnh, lại dày lại cao tường vây, đem ngân khố bao vây trong đó. Ngân khố chung quanh là trống trải sân bãi, không có bất kỳ cái gì ẩn nấp đồ vật. Ngân khố vách tường toàn do cự thạch xây thành, trọn vẹn 1-2 xích dày. Nóc nhà cũng là sắt thép đổ bê tông, đồng thời bao trùm một tầng phiến đá. Ngân khố cửa lớn là dày một thước cửa sắt. Ngân khố mặt đất càng là phủ lên một tầng bạch ngân, một tầng thép tấm, một tầng phiến đá. Cái này ngân khố kín không kẽ hở, con muỗi đều không bay vào được, dùng đại pháo đều hành không ra a. Mà lại ngân khố bên ngoài, thời thời khắc khắc đều có hơn 1.000 người thủ vệ, chỉnh trong cả quá trình không có bất kỳ người nào tới gần ngân khố. Nhưng mà, 10 vạn hoàng kim thần không biết quỷ không hay mất trộm. Đoàn Ngọc đều cảm giác sợ nổi da gà. Quá! Hắn sao ly kỳ? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có quỷ? Ân Thiên, Ân Thái Thú, Lâm Quang Hàn đều là vạn người không được một nhân kiệt, khó trách đối mặt vụ án này vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Vụ án này, thật để cho người ta nghĩ phát nổ đầu, cũng nghĩ không ra địch nhân là thông qua thủ đoạn gì trộm đi hoàng kim. Mà lại là một chút manh mối đều không có để lại. Cứ việc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhưng Đoàn Ngọc vẫn như cũ cảm thấy, cái này hoàng kim mất trộm án, tuyệt đối là tả dã đám người kia cách làm. Hắn đầu tiên là đem chọn cái ngân khố phạm vi kiểm tra một lần lại một lần. Không thu được gì. Sau đó, hắn lại nằm dạp trên mặt đất, một tấc kiểm tra mặt đất. Ân Thiên, Ân Thái Thú, Lâm Quang Hàn đại nhân, nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc nhất cử nhất động. Không dám ôm lấy hy vọng, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Khoảng cách kỳ hạn chót, chỉ có một ngày. Nếu như không thể phá án, mấy vị đại nhân tiền đồ liền đều xong. Nhưng Đoàn Ngọc dù sao chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công mà thôi. Dù cho lần trước Ân Mạc Sầu án mưu sát Đoàn Ngọc biểu hiện chói sáng, nhưng có khả năng chẳng qua là hắn vừa lúc nhìn qua nào đó bản tạp thư, đánh bậy đánh bạn. Mà lại Ân Mạc Sầu thi thể cũng mất tích, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Đoàn Ngọc nói đúng. Nhưng bây giờ thật chỉ có thể là ngựa chết chữa như ngựa sống. Đoàn Ngọc nằm dạp trên mặt đất, thật chính là một tấc xem xét, hơn nữa còn không ngừng dùng cái mũi ngửi. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Đoàn Ngọc vẫn tại trên mặt đất liều mạng ngửi. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Vì sao này bạch ngân ngưng kết sau mặt đất, sẽ có một ít lỗ thoát khí? Đoàn Ngọc hỏi. Lâm Quang Hàn nói, chúng ta đem bạch ngân hòa tan về sau, trực tiếp rội trên mặt đất, hết thể ngân thủy tự do chảy xuôi ngưng kết, bên trong khó tránh khỏi có bạc khí, cho nên sẽ có lỗ thoát khí. Ân, lời giải thích này vô cùng hợp lý. Đồng nhiên. Hắn ngừng lại, sau đó đối một chỗ mặt đất, liều mạng ngửi. Sau đó, hắn lại trực tiếp nằm trên mặt đất. Quan sát này mảnh đất mặt bằng phẳng trình độ. Lâm Quang Hàn đám người kinh ngạc, đây chẳng lẽ là có phát hiện sao? Trọn vẹn một hồi lâu, Đoàn Ngọc nói, toàn bộ ngân khố mặt đất, địa thế của nơi này thấp nhất, đại khái thấp 2 thốn, hiện ra lõm cái phếu hình. Cắt. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì phát hiện trọng đại đâu. Sau đó, Đoàn Ngọc liền ghé vào cái này địa thế thấp nhất địa phương, liều mạng nghe, phảng phất mong muốn ngửi được cái gì khí vị. Không hiểu hắn trở nên hưng phấn lên, lớn tiếng chỉ chỗ này mà nói. Chính là chỗ này. Đảo, cho ta đảo. Lâm Quang Hàn hướng phía Ân Thiên, Ân Quá canh gác đi, đối phương nhẹ gật đầu. Lâm Quang Hàn tiến lên, cầm lấy thô to cái rủi, bắt đầu dùng sức đào móc. Trước đó nói qua nơi này mặt đất rội cho bạc, cho nên mặt ngoài tầng này đều là ngưng kết sau bạch ngân. Đào mở tầng này bạch ngân về sau, tầng dưới là kiên cố phiến đá. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, này phiến đá bên trên lại có một cái hố lỗ. Ân Thiên, Ân Thái Thú kích động nói, đem khối này phiến đá nảy ra đi. Không cần người khác, Lâm Quang Hàn tự mình động thủ, trực tiếp đem này một khối phiến đá nạy lên đến, lộ ra phía dưới tấm sắt, vẫn như cũ có một cái hố lỗ. Mà lại cái này lỗ thủng, sâu không thấy đáy, trực tiếp xuyên thấu đến dưới đất. Cái này lỗ thủng đường kính, nhiều nhất chỉ có không đến 2 thốn mà thôi, thế nhưng lại không biết sâu bao nhiêu. Cầm dây kém tới. Đoàn Ngọc nói. Rất nhanh dây kém lấy ra, Đoàn Ngọc dùng dây kém chui vào cái này lỗ thủng bên trong, sau đó không ngừng hướng phía trước đẩy. Mười mấy thước dây kém toàn bộ chui vào lỗ thủng bên trong, lại vẫn không có đến cùng. Đoàn Ngọc run rẩy nói, ngân khố phụ cận, có phải hay không có một đầu sông? Lâm Quang Hàn nói, đúng, đường thẳng khoảng cách 30 trượng bên ngoài, liền là một đầu sông. Đoàn Ngọc nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này lỗ thủng, trực tiếp thông hướng sông lớn. Đi, đi mặt sông. Lâm Quang Hàn nói. Sau đó, Lâm Quang Hàn cùng Đoàn Ngọc đi vào hơn 100 mét bên ngoài trên sông. Đây là một con sông lớn, ven bờ đều có thạch đầu lũy thế, dòng sông trọn vẹn rộng hơn 10 thước, hoàn toàn có khả năng qua thuyền. Hơn 10 người võ sĩ, bắt đầu ở bờ sông cẩn thận tìm kiếm. Tìm được. Một tên võ sĩ đạo. Quả nhiên tìm được, tại chính đối ngân khố phương hướng bờ sông phiến đá bên trên, cũng có một cái hố lỗ, chỉ bất quá đường kính có khoảng 3 thước. Mà lại lúc này cái này lỗ thủng đã bị phong chặt lại, nếu như không cẩn thận kiểm tra, căn bản nhìn không ra. Lâm Quang Hàn lấy xuống giam giữ lỗ thủng hình tròn hòn đá, bên trong lỗ thủng quả nhiên sâu không thấy đáy. Đoàn Ngọc nói, cái này lỗ thủng khẳng định nối thẳng ngân khố bên trong, các người đi ngân khố, điều phối màu đỏ nước, theo ngân khố cái kia lỗ thủng chuốt xuống tới. Người gác đêm võ sĩ làm theo, dòng dã rót vào một bình màu đỏ nước thuốc. Ngắn phút chốc về sau, này màu đỏ nước thuốc trực tiếp theo bờ sông lỗ thủng chảy ra. Đoàn Ngọc phán đoán là chính xác, cái này lỗ thủng nối thẳng ngân khố bên trong. Trở lại ngân khố, Đoàn Ngọc nói, kẻ địch liền là thông qua cái này lỗ thủng, nắm 10 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ trộm đi. Chú quân tướng lĩnh Trương Triệu trọng nói, này, điều đó không có khả năng. Cái này lỗ thủng chỉ có hơn một tấc rộng, mà này chút vàng thỏi trọn vẹn mười mấy cân một khối, dòng giã rộng 3 tấc, căn bản nhét không dưới nhỏ như vậy lỗ thủng. Dứt lời, Lâm Quang Hàn tìm đến một khối vàng thỏi. Xác thực nhét không tiến vào nhỏ như vậy lỗ thủng bên trong, này lỗ thủng đường kính thật chỉ có 5cm tả hữu. Mà lại này chút vàng thỏi có hay không chân dài, cũng không thể chính mình chạy mất đi. Trương Triệu trọng nói, mà lại cũng không có khả năng có bất kỳ người, có thể xuyên qua nhỏ như vậy lỗ thủng tiến vào ngân khố bên trong, đánh cắp hoàng kim. Đoàn Ngọc nói, không sai, này chút hoàng kim không thể tự kiểm chế chân dài chạy mất, nhưng lại có khả năng hòa tan thành nước, trực tiếp chạy vào lỗ thủng, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hòa tan thành nước. Điều đó không có khả năng, vàng thật không sợ lửa, mong muốn hòa tan hoàng kim không biết muốn nhiều cao nhiệt độ, mà lại coi như hoàng kim hòa tan cũng rất khó lưu động, cũng rất nhanh sẽ ngưng kết. Lâm Quang Hàn nói, hòa tan hoàng kim biến thành nước, trực tiếp di chuyển. Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Người chung quanh cũng dồn dập nghi vấn. Đoàn Ngọc cười nói, xác thực có một loại thần kỳ chất lỏng, có thể hòa tan triệt để hòa tan hoàng kim. Không tin, tiếp xuống ta biểu diễn cho các ngươi xem. Chương 17, Đoàn Ngọc ngươi thật sự là thiên tài. Mà này loại thần bí chất lỏng, gọi là cường toan. Cái này tả ra thật không hổ là thiên tài luyện kim sư A, vậy mà hợp với cường toan. Mà lại cường toan là cực độ không ổn định, muốn hiện xứng hiện dùng, tại hòa tan quá trình bên trong, vẫn là phóng xuất ra đại lượng có độc khí clo. Lúc này không chỉ Lâm Quang Hàn kinh ngạc, Ân Thái Thủ cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên cái thế giới này còn có thần kỳ như vậy chất lỏng, có thể trực tiếp hòa tan hoàng kim. Trương Triệu trọng nói, thần kỳ như vậy chất lỏng, có thể hòa tan hoàng kim, vì sao không thể hòa tan bạch ngân? Đoàn Ngọc nói, này loại cường toan có thể hòa tan hoàng kim, kỳ thật cũng có thể hòa tan bạch ngân. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hòa tan bạch ngân, liền sẽ tại bạch ngân mặt ngoài hình thành một tầng màng bảo hộ. Cho nên toàn bộ ngân khố bên trong tất cả bạch ngân, nhìn qua toàn bộ bình yên vô sự, trên thực tế đã bị làm tan một phần. Mà lại các ngươi mở ra ngân khố sau khi đi vào, chẳng lẽ không có ngửi được một cỗ mùi thối sao? Lâm Quang Hàn nói, mơ hồ có, vô cùng nhạt. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, lập tức nhìn mà than thở. Nay thật được xưng tụng là kinh thiên đại kiếp án A. Tả giác thật chính là thiên tài luyện kim sư, vậy mà nghĩ ra bực này không thể tưởng tượng thủ đoạn, đánh cắp 10 vạn lượng hoàng kim. Mà tả giác người trên mặt sông, dùng đặc chất thùng tiếp lấy hoàng kim dung dịch, trở về đi đem hoàng kim để luyện ra liền có thể. Nhưng tả giác vì sao không cần thủy ngân đâu? Như thế chẳng những có thể hòa tan hoàng kim, còn có thể nắm bạch ngân cũng hòa tan đánh cắp. Bất quá rất nhanh Đoàn Ngọc liền biết vì sao. Bởi vì một khi dùng thủy ngân, liền sẽ đem chọn cái ngân khố hiện trường phá hư đến không thể tả, vô pháp chế tạo ra thần không biết quỷ không hay cảm giác thần bí. Xem ra, cái này tả dã vẫn là một cái hoàn mỹ phạm tội chủ nghĩa người. Lâm Quang Hàn nói, Đoàn Ngọc, ngươi thuyết pháp này quá không thể tưởng tượng nổi, ta vô pháp hướng lên phía trên hồi báo, ta cần chứng cứ. Bằng không chúng ta đem cái này báo lên, là không thoát được tội. Đoan Ngọc nói, các ngươi trấn dạ ti, có axit mạnh sao? Lâm Quang Hàn nói có, chúng ta có đủ loại axit mạnh, có theo núi lửa trong ao lấy được, cũng có theo độc xà trong dạ dày lấy được. Đoan Ngọc nói, ngươi lập tức phái người đi tìm đến tất cả axit mạnh, ta làm thí nghiệm cho các ngươi xem. Hơn nửa canh giờ về sau, đủ loại axit mạnh bày ra tại Đoàn Ngọc trước mặt. Thật đúng là ngưu bức a, có chút axit mạnh Đoàn Ngọc đều chưa từng gặp qua. May mắn cái thế giới này đã sớm chế tạo ra thuốc nổ, cho nên không thiếu khuyết tiêu, bằng không nghĩ muốn tạo ra ra axit nitric cũng khó khăn. Đoàn Ngọc tạo ra được axit nitric, sau đó chế biến axit sulfuric. Sau đó bắt đầu phối trí hai loại axit mạnh nồng độ, nếu như quá đậm, liền biến hiếm một chút. Nếu như quá hiếm, liền nghĩ biện pháp trở nên dày một chút. Cuối cùng dùng 1:3 tỷ lệ, dùng axit nitric cùng axit chlorhydric phối trí thành cường toan. Cứ việc làm xong phòng hộ, nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Lần thứ nhất không quá thành công, lần thứ hai không hoàn mỹ lắm, lần thứ ba vô cùng hoàn mỹ. Cường toan phối trí thành công, mà lại bắt đầu bay hơi khí chlor, đây thật là muốn chết người. Đoàn Ngọc hướng phía vài vị đại lao nói, các vị làm tốt phòng hộ, mở to hai mắt. Sau đó, hắn trực tiếp đem một khối hoàng kim ném vào cường toan bên trong. Ngay từ đầu phản ứng cũng không là phi thường kịch liệt, thế nhưng đem cường toan làm nóng về sau, phản ứng liền trở nên vô cùng kịch liệt. Khối này hoàng kim, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan mất. Ngắn ngắn sau một lát, khối này hoàng kim tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn tan trong cường toan bên trong. Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn đám người nhìn mà than thở, không dám tin nhìn tất cả những thứ này. Đoan Ngọc một cái thanh lâu tướng công, thật phá hết hoàng kim tan biến chi mê. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Trước đó phá giải Ân Mạc Sầu nguyên nhân cái chết, còn có thể nói là trùng hợp. Hôm nay phá giải hoàng kim bị trộm chi án, cũng chỉ có thể chứng minh Đoàn Ngọc là một cái thiên tài. Mấy vị đại nhân nhìn về phía Đoàn Ngọc con mắt, trong nháy mắt cũng thay đổi. Thế nhưng, Đoàn Ngọc vẫn là có hai cái bí ẩn, vô pháp nghi thông suốt. Thứ nhất, cường toan hỏa tan hoàng kim, khẳng định sẽ lưu lại loang lổ dấu vết. Vì sao hiện trường như thế chân bóng, cũng không để lại rõ ràng dấu vết. Thứ hai, cũng là càng để cho người không thể tưởng tượng một điểm. Ngân khố khoảng cách bờ sông dòng dã hơn 100 mét, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể đào ra một cái lối đi tới. Mà lại cái lối đi này như thế chật hẹp, đường kính chỉ có 5cm tả hữu, rõ ràng không phải sức người móc ra. Hai cái này bí ẩn, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải a. Mà lại cái này trộm kim kế hoạch nghe đơn giản, nhưng thao tác lại vô cùng khó. Cần phối trí rất nhiều cường toan không nói, hơn nữa còn muốn tạo ra đầy đủ nhảy vọt đủ đặc thù đường ống, có thể chịu được axit mạnh ăn mòn, chỉ có dạng này mới có thể đem cường toan rót vào đến ngân khố bên trong, đem hoàng kim hòa tan thành nước. Thái Thu Ân Thiên Ân nói, bởi vì Đoàn Ngọc công lao, cho nên hoàng kim tan biến chi mê, đã phá giải. Lâm Quang Hàn nói, không chỉ như này, hiện tại cũng có thể xác định, tên thiên tài này nữ luyện kim sư Tả Dã xác thực tồn tại, mà lại nàng rất có thể liền làm mưu sát Ân Mạc Sầu chân hung, cũng là đánh cắp hoàng kim phía sau màn hát thủ. Ân Thiên Ân nói, hiện tại có hai vấn đề, Tả Dã đánh cắp 10 vạn lượng hoàng kim, đến tột cùng là vì cái gì? Vấn đề thứ hai, nàng ở đâu? Hoàng kim ở đâu? Chúng ta chỉ có một ngày. Lúc này ánh sáng phá giải hoàng kim tan biến chi mê còn chưa đủ, còn muốn bắt được Tả Dã, đồng thời tìm tới mất đi 10 vạn lượng hoàng kim. Đoan Ngọc hỏi, mấy ngày nay thời gian, ba vị đại nhân thay phiên thủ tại ngân khố bên ngoài. Cường toan hỏa tan hoàng kim thời điểm, phát sinh kịch liệt phản ứng, là có tiếng vang cùng mùi vị khác thường, các ngươi không có phát giác sao? Lâm Quang Hàn nói, chúng ta làm một cái thí nghiệm, ngươi liền biết. Sau đó, ba người đem một tên tráng hán lưu tại ngân khố bên trong, sau đó đem kho môn chậm rãi đóng cửa. Cái kia tráng hán ở bên trong phát ra khàn giọng giống to. A, 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 hán tiếng giống không ngừng. Thế nhưng theo ngân khố cửa lớn triệt để đóng cửa về sau, lại là một chút thanh âm đều nghe không được. Không có cách nào, cái này ngân khố phòng hộ quá kín không kẽ hở, dày một thước cửa sắt còn bao vây lấy tấm ván gỗ, vì triệt để bị kín, không để cửa may cạnh cửa còn dùng đặc thù tài liệu bao bọc, thật chính là một chút thanh âm đều truyền không ra. Kể từ đó, hoàng kim cụ thể là có một ngày ăn cắp cũng không biết. Bên trong mật thất, Đoàn Ngọc cùng bốn cái đại nhân đang họp. Bốn vị đại nhân, ta trước làm một cái to gan suy đoán như thế nào? Đoàn Ngọc nói. Ân Thiên Ân nói, thỉnh giảng. Đoàn Ngọc nói, Tả Dã đám người khẳng định là trên mặt sông, thông qua đặc thù đường ống đem số lượng kinh người cường toan rót vào ngân khố bên trong, dùng thời gian tương đối dài đem hoàng kim hòa tan thành nước, sau đó thông qua đặc thù đường ống đem hoàng kim nước dẫn lưu đến ra tới. Cứ như vậy, nàng liền cần một chiếc thuyền này muốn đầy đủ cao. Chỉ có đầy đủ cao thuyền, mới có thể đủ chế tạo cao thấp chênh lệch, phối trí tốt cường toàn mới có thể thông qua đặc thù đường ống rót vào ngân khố bên trong. Cho nên chiếc thuyền này bỏ neo trên mặt sông độ cao, nhất định phải vượt qua ngân khố mặt đất độ cao. Ta đại khái tính toán một chút, chiếc thuyền này độ cao ít nhất phải cao 6 trượng, đây cũng không phải là bình thường thuyền, mà là lâu thuyền. Mà lại chiếc thuyền này nhất định là tại nửa đêm hành động, mà lại muốn bỏ neo thời gian tương đối dài. Nếu như ta không có đoán sai, hành động đêm hôm đó hẳn là mưa rào xối xả, chỉ có dạng này mới có thể ẩn giấu tung tích ôn tồn âm, gần nhất mùa mưa, nửa đêm trời mưa vô cùng tấp nập. Nếu như suy đoán của ta hợp lý, như vậy chúng ta chỉ cần tìm tới một chiếc cao lớn lâu thuyền liền có thể. Hoàng Kim mất đi cái kia 3 ngày ở giữa bên trong, đi qua lòng sông này cao lâu thuyền lớn, khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần tìm được chiếc lâu thuyền này, liền có thể tìm tới Hoàng Kim hạ lạc, cũng có thể tìm tới Tả Dã tung tích. Bốn vị đại nhân, suy đoán của ta có hay không có lý? Đoan Ngọc cuối cùng nói. Ân Thiên Ân gật đầu nói, vô cùng hợp lý, nếu như suy đoán của ngươi trở thành sự thật, như vậy chúng ta cũng không phải là mò kim đáy biển. Tình nghi mục tiêu lập tức liền thu nhỏ đến một cái nào đó phạm vi bên trong. Lâm Quang Hàn nói, nếu quả như thật có như thế một chiếc lâu thuyền, như vậy tìm ra nó cũng không khó khăn. Đoan Ngọc nói, mấy vị đại nhân, hiện tại chúng ta có một cái ưu thế, cái kia chính là kẻ địch không biết chúng ta đã biết Hoàng Kim mất trộm chi mê, cũng không biết chúng ta đã đem tình nghi mục tiêu khóa chặt tại đường sông bên trên lâu thuyền, tình hình bây giờ là địch tối ta cũng tối. Mấy vị đại nhân gật đầu. Đoan Ngọc nói, cho nên... chúng ta mặt ngoài vẫn như cũ muốn tìm tòi toàn thành, đào sâu 3 thước. Thế nhưng trong bóng tối, muốn trọng điểm điều tra cái kia mấy ngày bên trong hết thảy đi qua lòng sông này bên trên lâu thuyền, chơi vừa ra chân chính minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Thái Thu Ân Thiên Ân nói, cứ dựa theo Đoàn Ngọc kế hoạch đi làm, chúng ta chỉ có 1 ngày thời gian, phải tất yếu tìm tới này 10 vạn hoàng kim, muốn bắt đến Tả Dã cái này quỷ thần khó lường thiên tài luyện kim sư. Lâm Quang Hàn nói, tìm tới chiếc lâu thuyền này không khó. Bởi vì con sông này hết thảy cửa ra vào đều có tiền giấy quan, chỉ cần có lâu thuyền ra vào, liền nhất định sẽ có ghi chép. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Đoàn Ngọc nói, một khi bắt lấy cái này Tả Dã, tìm tới mất trộm hoàng kim, Đoàn Ngọc ngươi liền lập xuống đại công, ta nhất định sẽ cho ngươi ngợi khen. Chư vị đại nhân, chúng ta lập tức hành động, toàn lực ứng phó. Chỉ có 1 ngày thời gian, tìm kiếm hoàng kim, bắt lấy Tả Dã. Xuất động tất cả lực lượng, bắt lấy Tả Dã, vạch trần chân tướng, xuất phát. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 18, tìm được. Lâm Quang Hàn đám người rời đi mật thất, lập tức triển khai hành động. Bên trong mật thất, chỉ có Đoàn Ngọc cùng Ân Thiên Ân Thái Thú 2 người. Thủ vệ ngân khố võ sĩ tại cái kia mấy ngày ban đêm, liền không có phát hiện đường sông bên trên có dừng lại thời gian dị thường đội thuyền sao. Đoàn Ngọc hỏi. Ân Thiên Ân nói, thủ vệ ngân khố quy định vô cùng khắc nghiệt, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào đại khố tường vây bên trong, cũng không cho bất luận cái gì người ra tới. Tường vây bên ngoài hết thảy, cùng quân sĩ không quan hệ. Đã hiểu. Nay 1000 nhiều tên võ sĩ, hết sức chăm chú thủ vệ ngân khố, chuyện bên ngoài một mực mặc kệ. Đây là bình thường, thậm chí cũng là chính xác. Mà lại thủ vệ ngân khố cái kia mấy ngày, nhưng không có tiến hành toàn thành giới nghiêm, hết thảy như thường lệ. Cho nên không để ý đến trên mặt sông thuyền lớn, hoàn toàn là tỉnh có thể hiểu. Đoàn Ngọc lại nói, chỗ nào xuôi theo 2 bên bờ sông các gia đình đâu. Coi như thời gian đã khuya. Tình cờ khả năng cũng sẽ có 1-2 nhà người đi tiểu đêm, thấy trên sông bỏ neo một chiếc thuyền lớn. Ân Thiên Ân nói, cái này ngân khố phi thường trọng yếu, cho nên phương viên trăm trượng bên trong, ít có hộ gia đình. Cho dù có mấy nhà, lần này số lớn hoàng kim vận tiền đến, này chút hộ gia đình cũng sẽ bị tạm thời rời đi. Mà lại coi như này chút hộ gia đình không có bị rời đi, ban đêm thấy một chiếc thuyền lớn bỏ neo trên mặt sông, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lòng sông này xỏ xuyên qua toàn bộ Doanh Châu Thành. 4 phương thông suốt thông hướng biển cả, mà lại mỗi một cái cửa ra vào đều sẽ có quan hệ thẻ, mỗi một chiếc đi qua cửa hải thuyền lớn đều sẽ có đăng ký, nếu như Tả Dã thật chính là dùng lâu thuyền tới đánh cắp hoàng kim, như vậy thì nhất định có thể tìm tới chiếc lâu thuyền này. Ân Thiên Ân nói, Lâm Quang Hàn đã đi từng cái cửa hải điều lấy đội thuyền quá quan hồ sơ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đoàn Ngọc yên lặng không nói. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, Đoàn Ngọc, ngươi còn có lời gì nếu muốn cùng ta nói? Đoàn Ngọc nói, Thái Thú đại nhân, có một chuyện ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ân Thiên Ân nói, thỉnh giảng. Đoàn Ngọc nói, ta quan sát tỉ mỉ qua ngân khố dưới đầu này lối đi bí mật là vừa đào móc không lâu. Mà lại chỉ có không đến 2 thốn đường kính, vô cùng chật hẹp, lại có 3 dài 10 mấy trượng, rõ ràng không phải sức người có khả năng đào móc. Ân Thiên Ân nói, ừm. Đoàn Ngọc nói, Mạc Sầu cùng ta nói qua, nàng làm qua một kiện trái lương tâm sự tình, còn nói lúc này xúc phạm cấm kỵ thiên điều. Như vậy ta tiếp xuống làm một cái to gan phỏng đoán, như thế nào? Ân Thiên Ân nói, ngươi nói. Đoan Ngọc nói, tại ta có hạn trong nhận thức biết, xúc phạm cấm kỵ thiên điều chỉ có một loại, tu la dương nghiệt. Thái thú Ân Thiên Ân yên lặng không nói. Đoan Ngọc tiếp tục nói, ta muốn biết, ngoại trừ tu la tộc yêu khí bên ngoài, còn có cái gì có thể xưng là tu la dương nghiệt. Ân Thiên Ân thở dài một tiếng nói, Mạc Sầu là Doanh Châu thủy sư phó thống lĩnh, lâu dài ra biển. Có một ngày tại hải ngoại trở về, nàng vụng trộm mang về một đầu sủng vật. Cái kia sủng vật vẹn vẹn chỉ có dài nửa xích, một tấc to, nhìn qua giống là vừa vặn sinh ra không lâu tê tê, nhưng lại cùng tê tê rất nhiều chỗ không giống nhau. Đoan Ngọc không nói gì, tiếp tục nghe Ân Thiên Ân nói. Thái Thu Đại Nhân nói, cứ như vậy Mạc Sầu một mực nuôi đến mấy năm, thứ này rất kỳ quái, không có chút nào lớn lên. Sau này đế quốc hết thảy quan phủ đều tiến hành một lần nghiêm ngặt tự tra, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng tồn tại tu la tộc dương nghiệt, cho nên ta cũng được chia một cái la bàn. Sau đó ta phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì tê tê, cũng không phải cái gì sủng vật, mà là một đầu tu la thú. Tu la thú. Tu la yêu khí, tuyệt đại bộ phận đều là đặc thù công cụ. Mà tu la thú liền càng thêm hiếm có. Bởi vì khoảng cách tu la tộc đại chiến, đã qua ngàn năm không chỉ. Cho dù có tu la thú cũng gần như chết hết. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, ta lập tức nhường Mạc Sầu xử tử cái này đồ vật, nhưng nàng nuôi đến mấy năm, không bỏ được xử tử, liền vụng trộm giấu đi. Tiếp theo, Ân Thiên Ân nói, trên thực tế, làm ngươi giải khai hoàng kim mất tích chi mê thời điểm, ta lập tức liền biết, này ba mươi mấy trượng chật hẹp lối đi, liền là tu la thú khai quật ra, nó giống như là tê tê, cũng chỉ có một loại năng lực, cái kia chính là đào hang, liền kiên cố vô cùng hòn đá đều có thể đục xuyên. Đoan Ngọc thở dài một tiếng. Chính là cái này tu la thú tê tê, mới khiến cho Ân Mạc Sầu có sát sinh hoạn. Thậm chí lá phổi của nàng cảm nhiễm cũng không phải ngẫu nhiên, có người để cho nàng nhiễm bệnh, lại nghĩ biện pháp trị bệnh cho nàng. Vì bảo mệnh, Ân Mạc Sầu giao ra sùng vật, tu la thú tê tê. Tả ra trước dùng nguyệt quang tán chữa khỏi Ân Mạc Sầu phổi tật, Mạc Sầu mới có thể cam tâm giao ra sùng vật. Về sau tả ra lại dùng quỷ dị thủ đoạn, mưu sát Ân Mạc Sầu, triệt để giết người diệt khẩu. Đoan Ngọc nói, Tả Dã mưu tính tất cả những thứ này âm mưu, chẳng lẽ chính là vì này 10 vạn lượng hoàng kim sao? 10 vạn lượng hoàng kim, đương nhiên là con số thiên văn, đầy đủ nhường vô số người điên cuồng. Thế nhưng Đoàn Ngọc cảm thấy, giống Tả Dã dạng này thiên tài, mưu tính tất cả những thứ này âm mưu, tuyệt không chỉ có chỉ là vì tiền. Mấu chốt là, nàng phải dùng này 10 vạn lượng hoàng kim làm cái gì? Thái Thú Đại Nhân, nếu như Tả Dã không phải là vì phát tài, cái kia nàng sẽ dùng này 10 vạn lượng hoàng kim làm cái gì? Đoan Ngọc nói, đổi một câu nói, có đồ vật gì lại muốn dùng 10 vạn lượng hoàng kim mua sắm? 10 vạn lượng hoàng kim mua sắm đồ vật. Ngẫm lại đều để người dùng mình a. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, không biết, chờ bắt được Tả Dã về sau, hết thảy liền đều chân tướng rõ ràng. Tiếp lấy Thái Thú lại nói, nếu như vụ án này phá, ngươi chính là lớn nhất công thần. Thế nhưng biết ngươi công lao, cũng chỉ có 4 người, tuyệt sẽ không có người thứ 5 biết, ngươi lý giải sao? Đoan Ngọc dĩ nhiên lý giải. Nhường một cái thanh lâu tiện nam phá này thiên đại bản án, chuyến đi đại vũ đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Thái Thú nói, nhưng công lao của ngươi, trong lòng chúng ta là biết đến. Lâm Quang Hàn khẳng định sẽ mời ngươi tiến vào Trấn Dạ Ti, làm đệ tử của hắn. Ngươi phải nghĩ kỹ, là theo chân hắn, còn là theo chân ta. Đoan Ngọc kinh ngạc. Thái Thú cười nói, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Nhưng mà vào lúc này, một người áo đen vội vàng chạy vào, tại Thái Thú đại nhân bên thai thấp giọng nói. Cái kia chiếc lâu thuyền, tìm được. Thái Thú Ân Thiên Ân kinh hỉ nói, nhanh như vậy. Ở đâu? Người áo đen nói, đi qua trong vòng 6 ngày, tổng cộng chỉ có một chiếc lâu thuyền đi qua đoạn này đường sông, thượng hạ du tiền giấy quan đều có ghi chép. Ân Thiên Ân nói, chiếc lâu thuyền này là của ai? Người áo đen nói, tiền giấy quan đăng ký chính là Phiêu Miểu Lâu. Phiêu Miểu Lâu. Doanh Châu thành lớn nhất thanh lâu một trong, luận cấp bậc vượt xa Tiên Đồng Các, luận chỗ rửa cũng vượt xa. Chính là bởi vì nó tài lực kinh người, cho nên mới có thể kinh doanh một chiếc to lớn lâu thuyền, có thể mang theo khách làng chơi ra biển, tại lớn lâu thuyền lớn bên trên ăn uống cá cược chơi gái, có lẽ càng có phong vị. Ân Thiên Ân tầm mắt run lên, này liền có chút phiền phức. Bởi vì Phiêu Miểu Lâu sau lưng chỗ dựa rất sâu, liền hắn cái này thái thú cũng không muốn trọng. Người áo đen nói, nhưng trên thực tế, Phiêu Miểu Lâu cái kia chiếc lâu thuyền, vẫn như cũ ngừng trong hồ, căn bản không có xuất động. Ân Thiên Ân thái thú nói, ngươi nói là có hai chiếc giống nhau như lúc lâu thuyền, một chiếc là thật, một chiếc là giả. Người áo đen nói, đúng. Ân Thiên Ân khẽ nhíu mày, chiếc lâu thuyền này trộm cắp hoàng kim tối thiểu là 4-5 ngày trước sự tình, có thời gian này Tả Dã có lẽ đã sớm luyện ra hoàng kim, đồng thời lái thuyền ra biển. Một khi rời đi Doanh Châu cảng, tiến vào biển rộng mênh mông, cái kia thật sự là mò kim đáy biển, khoản này hoàng kim liền có đi không trở lại. Nếu như khoản này hoàng kim truy không trở lại, loại kia đợi ân thiên ân chỉ có bãi quan đoạt trước, thậm chí là lao ngục thai hương. Hạ lệnh hết thể nha dịch, hết thể quân sĩ, Doanh Châu chú quân, tìm tòi Doanh Châu mỗi một cái bến tàu, mỗi một cái đường sông, nhất định phải tìm tới chiếc lâu thuyền này. Ân thiên ân hạ lệnh, phái người lập tức đi Phiêu Miểu lâu, khống chế nhà hắn cái kia chiếc lâu thuyền. Phái người đi Doanh Châu từng cái bến tàu cửa ải, hỏi thăm hết thể lâu thuyền xuất quan ghi chép. Rõ. Theo ân thiên ân thái thú ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người xuất động. Điên cuồng tìm tòi toàn bộ Doanh Châu thành hai bên bờ sông, tìm tòi hết thể bến tàu. Nhưng tất cả mọi người mơ hồ biết, chiếc lâu thuyền này khẳng định không tìm được, đã sớm ra biển bỏ trốn mất dạng. Theo Mưu Sát Ân Mặc Sầu, đến trộm đi 10 vạn lượng hoàng kim, cái này Tả Dã thủ đoạn đều quỷ thần khó lường. Có khả năng nói như vậy, nếu như Đoàn Ngọc không phải người xuyên Việt, căn bản liền biết không phá được Tả Dã thủ đoạn giết người, càng biết không phá được nàng trộm cắp hoàng kim kinh người thủ pháp. Cho nên nói, như bức như vậy người làm sao lại lưu lại cái gì chân tướng. Chiếc lâu thuyền này khẳng định đã sớm biến mất, căn bản sẽ không cho thái thủ phủ cùng trấn dạ ti lưu lại cơ hội gì. Nhưng mà, một lúc lâu sau, người áo đen kia tốc độ cao vọt vào, run rẩy nói, thái thú đại nhân, cái kia chiếc lâu thuyền tìm được, trộm cắp hoàng kim lâu thuyền tìm được. Nay vừa nói, Đoàn Ngọc cùng ân thiên ân đều hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Vậy mà tìm được. Ân thiên ân nói, trên thuyền có ai không? Người áo đen nói, có mười mấy người, cũng đã toàn bộ bắt lấy. Chúng ta phát hiện chiếc thuyền này thời điểm, bọn hắn đang ở bên trong luyện kim, mà lại hẳn là cuối cùng một nhóm hoàng kim. Chúng ta mấy trăm tên võ sĩ, đã triệt để bao vây chiếc lâu thuyền này. Đây chẳng lẽ là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tả Dã tại không ở bên trong. Thái thú ân thiên ân nói, nhanh, lập tức đi chiếc lâu thuyền này. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 19, tiếp cận chân tướng. Hơn nửa canh giờ về sau, Đoàn Ngọc cùng ân thiên ân xuất hiện tại một cái bỏ hoang đường sông bến tàu bên trong. Nay loại bến tàu là phong bế thức, trực tiếp nối liền đường sông, thế nhưng đóng cửa lại về sau, liền tứ phía phong bế. Lâm Quang Hàn so ân thiên ân càng sớm hơn một bước lại tới đây. Mà lại liên quan tới chiếc thuyền này tình báo, cũng là trấn dạ ti nha môn thám tử phát hiện. Tiến vào bến tàu trong phòng, mấy trăm tên lính đã đem chiếc lâu thuyền này bao vây đến con kiến chui không lọt. Chiếc thuyền này quả nhiên như là Đoàn Ngọc sở liệu, có chừng 3 tầng bong thuyền, cao mười mấy mét, cách rất xa đã nghe đến một cỗ gây mùi lục hóa vật mùi vị. Đoàn Ngọc tiến vào lâu thuyền bên trong kiểm tra, phát hiện bên trong quả nhiên có rất nhiều cái thùng, bên trong đựng đều là bỏ hoang chất lỏng. Vương trong nước hoàng kim đều đã được đề luyện ra, còn lại đều là phế dịch. Đại nhân, nơi này còn có một chút hoàng kim, đại khái 1.000 lượng. Người áo đen nói, đám người này vừa mới đề luyện ra, còn chưa kịp trở đi, đây cũng là cuối cùng một nhóm. Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn kiểm tra nhóm này vừa mới đề luyện ra hoàng kim, vẫn là hạt tròn hình, không kịp hòa tan rèn đúc thành vàng thỏi. Này đã chứng minh cái gì? Tả Dã đám người vừa rời đi không lâu. Bởi vì hoàng kim đều còn không có hoàn toàn luyện hóa ra tới. Đại nhân, hiện trường bị tóm, tổng cộng 19 người, hẳn là Tả Dã đồng đảng. Người áo đen nói, này 19 người, toàn bộ ăn mặc luyện kim quần áo lao động, mang theo đặc chế mặt nạ. Ân Thiên Ân thái thú nói, Lâm đại nhân, giao cho ngươi. Lâm Quang Hàn gật đầu, đi vào bên trong một cái tù binh trước mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tả Dã ở đâu? Nàng đi nơi nào? Nàng trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, vì cái gì? Cái kia tù binh mắt điếc tai ngơ, liền phảng phất không có nghe thấy. Lâm Quang Hàn vây vây tay, bọn thủ hạ lập tức lấy ra một bình đồ vật. Này trong bầu là cái gì? Lâm Quang Hàn hỏi. Lục phen dầu, nồng độ vô cùng cao. Người gác đêm võ sĩ đạo. Cái gì lục phen dầu? Liền là axit sủn phiệu dịp, mà lại là nồng độ vô cùng cao nồng axit sủn phiệu dịp, cần dùng đặc chế ấm. Lâm Quang Hàn nói, nếu như năm thứ này rót vào trong bụng, sẽ như thế nào? Lập tức Đoàn Ngọc run lên. Hình ảnh kia tuyệt đối vô cùng thê thảm. Nồng axit sủn phiệu dịp sẽ đem thực quản, dạ dày, thậm chí ngũ tạng lục phủ toàn bộ ăn mòn mục nát, trực tiếp theo bụng xuyên thấu ra tới. Vô cùng thảm liệt, vô cùng thống khổ. Lâm Quang Hàn hướng phía cái kia tù binh hỏi, như vậy ta hỏi lần nữa, Tả Dã đi nơi nào? Nàng trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, đến tột cùng vì cái gì? Cái kia tù binh run không ngừng, nhưng như cũ không ngôn ngữ. Như thế trung thành sao? Lâm Quang Hàn thản nhiên nói, uy xuống. Hai cái người gác đêm võ sĩ tiến lên, sống sờ sờ đẩy ra cái này tù binh miệng, sau đó đem làm axit sủn phiệu dịp ngã xuống. Đoàn Ngọc lập tức xoay người sang chỗ khác. Đằng sau lập tức truyền đến vô cùng thống khổ gào thét, còn có từng đợt hôi thối. Cái này hình ảnh mặc dù không có thấy, nhưng có thể tưởng tượng là hạng gì thảm liệt. Lâm Quang Hàn đi vào cái thứ hai tù binh trước mặt, chậm rãi nói, như vậy ngươi có cái gì nói cho ta biết sao? Tả Dã ở đâu? Nàng trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, là vì cái gì? Cái thứ hai tù binh cơ hồ tê liệt ngã xuống đất, nhưng vẫn như cũ liều mạng lắc đầu. Rót. Lâm Quang Hàn nói. Lập tức, mấy cái người gác đêm võ sĩ tiến lên, sống sờ sờ đem nồng axit sủn phịu dịp rót vào này cái thứ hai tù binh trong miệng. A, lại là thảm liệt vô cùng một màn. Sau một lát, này cái thứ hai tù binh thống khổ chết đi. Lâm Quang Hàn đi vào cái thứ ba tù binh trước mặt, lại hỏi, Tả Dã ở đâu? Nàng trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, là vì cái gì? Cái thứ ba tù binh liều mạng lắc đầu, sau đó hé miệng, phát ra a a thanh âm. Tất cả mọi người thấy được, trong miệng của hắn là không có đầu lưỡi. Tiếp theo, này cái thứ ba tù binh chỉ lỗ tai của mình, biểu thị hoàn toàn nghe không được. Lâm Quang Hàn tiến lên cẩn thận kiểm tra, phát hiện cái này tù binh đầu lưỡi là bị người làm cắt mất, lỗ tai cũng là bị người làm đâm điếc. Thủ đoạn quá độc ác. Sau đó, Lâm Quang Hàn bắt đầu kiểm tra ở đây mỗi một tù binh.